Ngô Tuấn liên tục gật đầu, nói đúng là a, ta một cái đại phu, thế mà không cho ta chữa bệnh, đây quả thực hoang đường. Triệu Kiếm Bình thở dài, hướng Ngô Tuấn nói, đất này nguy hiểm, không phải nói chuyện địa phương, ngươi đi theo ta. Nói, một phát bắt được Ngô Tuấn cánh tay, thân hình lóe lên hướng phía giả sơn đánh tới. Ngô Tuấn chính nhìn xem sắp đâm vào trên giả sơn, không khỏi hoảng sợ trừng mắt lên, đi theo lại phát hiện thân thể của mình xuyên qua giả sơn, tiến vào trong một tòa cung điện, không khỏi có chút khẽ giật mình. Kết giới. Ừm, ngươi hiểu không ít. Triệu Kiếm Bình đem Ngô Tuấn kéo vào trong kết giới, chuẩn bị để hắn ở chỗ này trên mấy ngày, tối nay mà thời điểm đi tìm vị kia mới đăng cơ nữ đế chất vấn. Về phần vì sao không phải hôm nay đi, nàng còn muốn để Ngô Tuấn cho nàng làm mấy ngày đầu bếp đây. Đương nhiên, chân thực nguyên nhân nàng là không thể nào nói ra được. Nếu như đem nói thật ra, nàng cùng cái kia hoang đường nữ đế có gì khác? Tại Triệu Kiếm Bình che giấu tự mình trong lòng ba động thời điểm, Ngô Tuấn đã tại trong cung điện bắt đầu đi dạo, nhìn xem trong cung điện hoa lệ hình dáng trang sức, nói ra, nơi này hẳn là hoàng đế mật thất đi, giống như là dùng để kim ốc tàng kiểu, cũng không biết rõ là cái nào hoàng đế xây, nhìn nhiều năm rồi. Triệu Kiếm Bình yên lặng liếc mắt, nói ra, đại hạ khai quốc hoàng đế thi công, ta ngoài ý muốn phát hiện. Ngô Tuấn ồ một tiếng, tiếp lấy xoay mặt nhìn về phía bên trái một cái lệ thất, kêu nhẹ, trong phòng kia có bà bối. Triệu Kiếm Bình thuận hắn ánh mắt nhìn, phát hiện hắn thấy là Thịnh Phóng Long cốt gian phòng, kinh ngạc nói, ngươi làm sao biết rõ có bà bối? Ngô Tuấn kiêu ngạo mà nói, ta học qua đạo môn vọng khí thuật, nhất là am hiểu nhìn phục trang đẹp đẽ. Cho dù là có người tại vườn rau xanh bên trong ẩn giấu 10 văn tiền tiền riêng, ta cũng một chút liền có thể nhìn ra. Triệu Kiếm Bình, nếu như đạo tổ biết mình vọng khí thuật, tương lai sẽ bị người dùng để tìm tiền riêng, khẳng định sẽ chết không nhắm mắt đi. Ngô Tuấn đang khi nói chuyện, đã đi vào trong phòng, nhìn xem bày ra tại trên bệ đá hộp gỗ, cẩn thận chu đáo lên, nhãn thần sáng tỏ nói, loại cảm giác này, ta tại Long Sầu Khe từng có một lần. Triệu Kiếm Bình nao nao, lập tức hiểu rõ ổ một tiếng. Có một tiết long cốt chìm ở Long Sầu Khe phía dưới. Trước mắt cái này tiểu gia hỏa vọng khí thuật hiển nhiên đã đăng phong tạo cực, nhưng là học nhầm phương hướng. Nhìn xem chuyên tâm nghiên cứu như thế nào mở khóa Ngô Tuấn, Triệu Kiếm Bình như có điều suy nghĩ. Ngô Tuấn lại tới đây, tựa hồ cũng không phải là trùng hợp. Không nói trước trên người hắn những này thượng vàng hạ cám bản sự, chỉ là hắn tiến vào mê cung không có phát động dự cảnh, liền rất đáng được suy nghĩ sâu xa. Mà lại nàng lâu dài ở chỗ này, mười phần rõ ràng biết rõ, cái này trong ngự hoa viên thế nhưng là chưa hề không có nuôi quá thỏ. Chính trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm, đột nhiên ca một tiếng vang lên. Ngô Tuấn đã đem trên cái hộp cơ quan khóa mở ra, một cỗ long khí phóng lên tận trời, đánh vỡ nóc nhà hóa thành một đầu dài đến trăm trượng màu vàng kim thần long, dương nhanh múa vút xoay quanh tại hoàng cung phía trên. Hoàng bét, là long cốt. Ngô Tuấn sắc mặt đổi biến, nhìn xem trong hộp cây kia xương cổ sống đồng dạng tinh xảo đặc sắc xương cốt, rốt cục nhận ra nó là long cốt. Tiếp theo một cái chớp mắt, Ngô Tuấn móc ra ba cây kim châm, đâm vào long cốt đường nối chỗ, tiết ra ngoài long khí trong nháy mắt dừng lại. Đồng thời, Ngô Tuấn trên người tông tức điên tuôn ra, phân hóa âm dương, lên đỉnh đầu hóa ra một trương thái cực đồ, phi tốc xoay tròn. Hoàng cung phía trên, to lớn kim long cái đuôi bị thái cực đồ hút vào trong đó, dãy rủa lấy muốn thoát đi, chớp mắt liền bị thái cực đồ thôn phệ, cùng một chỗ chui vào Ngô Tuấn trong thân thể. Ngô Tuấn cuống quýt khóa lại hộp ôm vào trong ngực, kéo Triệu Kiếm Bình liền chạy ra ngoài đi. Trông coi long cốt Triệu gia lão tổ mau tới, chúng ta tranh thủ thời gian chạy. Hắn dưới sự khinh thường, đã thả ra long cốt bên trong long khí, nhược quả lại bị Triệu gia lão tổ đục vào, nhìn ra long khí ở trên người hắn, liền nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Cùng lúc đó, Triệu Kiếm Bình từ trong kinh ngạc hồi thần lại, mắt nhìn Ngô Tuấn, biểu lộ cổ quái đi theo hắn chạy ra ngoài. Chuyện sắp hoàn thành. Chương 246, cơ trí vô song. Trong ngự hoa viên trận pháp tựa hồ bị long khí xung phá, Ngô Tuấn thoải mái mà đi ra vườn hoa, cầm xuất nhập hoàng cung lệnh bài, cùng Triệu Kiếm Bình cùng một chỗ ly khai hoàng cung. Đi vào ngoài hoàng cung, Ngô Tuấn thở phào một hơi, xoay mặt ngắm nhìn cửa cung, một lát không dám dừng lại, thẳng đến hiệp khôi nhà mà đi. Lúc này, trong lòng của hắn cũng chỉ có một suy nghĩ, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp đem long khí rót trở về. Về phần bên người cái này đần độn nữ thích khách, có hiệp khôi bọn hắn tại, chính là nước tiểu trong hố cá trạch, lật không nổi bao lớn bọt nước. Bùn. Nữ hiệp, chúng ta gây họa, hiện tại khẳng định có người bốn phía truy nã chúng ta, đi trước nhà ta trốn lên mấy ngày. Ta không họ Bùn. Triệu Kiếm Bình nghiêng qua mắt Ngô Tuấn trong tay long cốt, nói ra, gọi ta Bình Nhi đi. Ngươi trong tay cái này đồ vật chuẩn bị xử trí như thế nào? Ngô Tuấn nghiêm túc nói, đây là vật bất tưởng, ta chuẩn bị đưa nó phong ấn, miễn cho di hại vô tận. Triệu Kiếm Bình trong lòng cười lạnh một tiếng, trên mặt lại bất động thanh sắc, đi theo Ngô Tuấn một đường tiến lên, đi tới hiệp khôi trong nhà. Triệu Lam cùng Tần Nguyệt Nhi bởi vì có nhiệm vụ mang theo, sân nhỏ bên trong lộ ra dị thường an tĩnh. Hiệp khôi cùng Lý Sử nhàn nhã uống vào ít rượu, bên cạnh trong chuồng heo ngẫu nhiên vài tiếng heo tiếng kêu. Nhìn thấy Ngô Tuấn dẫn cái cô gái xa lạ trở về, Lý Sử trên mặt lộ ra không cam lòng chi sắc, nhỏ giọng thầm thì nói, còn nói ta là thổ phỉ. Ngươi không phải cũng nhặt được cái nữ nhân trở về? Ngô Tuấn trừng mắt liếc hắn một cái, cho Triệu Kiếm Bình giới thiệu nói, bên trái vị này dáng vẻ đường đường hán tử là bá phụ ta, kiếm đạo cao thủ, người giang hồ xưng bắt tí kiếm khách thi đấu Ngô Tuấn. Hiệp khôi hơi sững sờ, dùng tìm tòi nghiên cứu nhãn thần hướng Ngô Tuấn nhìn mấy lần, cũng không thừa nhận cũng không phủ nhận, bưng chén rượu lên nhấp một miếng. Ngô Tuấn vội ho một tiếng, nói ra, bá phụ ta không thích nói chuyện, Bình Nhi nữ hiệp chớ có để ý bên cạnh hắn cái này mày dậm mắt to gọi Lý Sử, người giang hồ đưa tên hiệu cơ trí vô song nhỏ tổng thái. Lý Sử. Lúc này, Tống Thái nghe được thanh âm, bưng một chậu giam đông quái cơm từ phòng bếp đi ra, hướng Ngô Tuấn nói, sư phụ ngươi gọi ta. Ngô Tuấn khoát tay chặn lại, lúng túng hướng Triệu Kiếm Bình nói, đồ đệ của ta Tống Thái. Triệu Kiếm Bình yên lặng trợn mắt chừng một cái. Lần sau biên nói dối có thể đi điểm tâm đi. Lý Sử tu luyện công pháp nàng là nhận biết, Lý gia tuyệt học gia truyền Huyền Vũ Thái Hư công, năm đó loạn thế tranh hùng thời điểm, nàng từng bị ba cái biết cái này môn công pháp Lý gia trưởng lão vây công, cuối cùng đem nó phản sát. Đối với mới vào tuyệt đỉnh cảnh Lý Sử, nàng cũng không phải là rất để ý. Hiệp khôi tu vi, nàng liền có chút thấy không rõ, nhưng tuyệt đối là không thua nàng. Tuổi chưa qua 50, liền có thể có này tu vi, cho dù đặt ở nàng niên đại đó, cũng là bất thế gia thiên tài. Triệu Kiếm Bình nghĩ đến, tiếp nhận đưa tới bát cơm ăn miệng, khẽ cau mày nói, cái này quái cơm không bằng lúc trước thỏ nướng. Tống Thái tức giận nghiêng qua nàng một chút, có ăn liền không tệ. Triệu Kiếm Bình chợt biến sắc, từ bên trong miệng phun ra một khối nát bạc, sắc mặt cổ quái mà nói, nhà các ngươi quái cơm còn mang thả bạc. Hiệp Khôi yên lặng đem nát bạc nhặt lên, lau sạch sẽ sau để vào tự mình trong túi, giải thích nói, ta. Nô Tuấn im lặng liếc mắt khắp nơi tảng tư tiền thuê nhà Hiệp Khôi, tiếp lấy lo lắng hướng Tống Thái hỏi, đồ đệ, ngươi tựa hồ có chút không quan tâm à? Như thế khối lớn đồ vật, vo gạo thời điểm cũng không phát hiện. Tống Thái đổi hạ mặt nói, sư phụ, ngươi bộ kia châm pháp ta đã hiểu lầm năm thành, chính là đột phá tông sư cảnh quá khó khăn. Trước đây ngươi là thế nào đột phá? Nô Tuấn nghe vậy, lập tức bày ra thuyết giáo tư thế, ngữ trọng tâm trường nói ra, cái này tông sư cảnh à, tên như ý nghĩa, chính là tông sư cảnh giới. Muốn đột phá đạo tông sư cảnh, đầu tiên ngươi đến trở thành tông sư, đạo lý chính là như thế cái đạo lý, hiểu được đều hiểu, không hiểu nói cũng không hiểu, ngươi cũng đừng hỏi, nói đối với ngươi không có chỗ tốt, ta chỉ có thể nói trong này nước rất sâu. Ngươi vẫn là trước luyện thần thức đi, ban đêm sư phụ thân tự cấp ngươi thiết kế một bộ phương pháp huấn luyện. Tống Thái nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem Nô Tuấn, cảm giác hắn nói cái gì, nhưng lại tựa hồ không hề nói gì, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại nhẹ gật đầu. Một bên Lý Sử thực sự nhìn không được, che lấy chắn nói, hai người các ngươi thật sự là một cái dám dạy, một cái dám học. Tông sư cảnh cùng tiên tiên cảnh khác biệt ở chỗ võ đạo ý chí, chỉ cần tìm được võ đạo của mình ý chí, rất dễ dàng liền có thể xông lên tông sư cảnh. Về phần tu luyện thần thức, câu thông thiên địa, kia là tuyệt đỉnh cảnh sự tình. Bị Lý Sử nói chuyện, Triệu Kiếm Bình chợt phát hiện tự mình không để ý đến cái gì, không tự chủ được hướng phía Ngô Tuấn nhìn lại. Ngô Tuấn mặc dù biểu hiện ra tu vi là tiên tiên cảnh, nhưng thần hồn lại vô cùng cô đọng, tựa hồ còn mạnh hơn nàng, không khỏi để nàng một trận hiếu kỳ. Lúc này, Niệm Nô đại tỷ tỷ, một mặt ôn nhu đỡ lấy chưa khỏi hẳn Diêm Quân đi ra. Triệu Kiếm Bình nhìn thấy Diêm Quân, trong mắt lập tức toát ra nồng đậm chấn kinh chi sắc, không dám tin ở trên người hắn bắt đầu đánh giá. Thiên nhân hợp nhất, ngụy thánh chi thể. Còn có bên cạnh cái nha đầu kia, nếu là nàng không nhìn lầm, hẳn là Thiên Môn tông người. Nhiều như vậy cao thủ tề tụ ở đây, chẳng lẽ thật muốn giết mới hoàng đế hay sao? Không đúng, nếu quả thật muốn hành thích, đi hoàng cung không nên là Ngô Tuấn, những người này tùy tiện đi một cái đều mạnh hơn hắn. Triệu Kiếm Bình nhức đầu vuốt vuốt huyệt thái dương, nói ra, ta ăn no rồi. Nói xong đứng dậy, hướng phía trong đại sảnh đi đến. Cùng lúc đó, huyền thải các bên trên, Lý Mộ Thiền nhìn qua hoàng cung phương hướng, mang trên mặt vẻ đắc ý tiêu dung. Một tên thái giám cung kính đứng thẳng một bên, thấp giọng nói, Lý gia chủ, ngài lời nhắn nhủ sự tình, tiểu nhân đã toàn bộ hoàn thành, còn xin ngài giơ cao đánh khẽ, vung tha tiểu nhân người nhà. Hừ, thật đúng là bị hắn đem long cốt trộm ra, Nô Tuấn cái này tiểu tử, quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Lý Mộ Thiền cười lạnh hai tiếng, xoay người nói, trở về sau tiếp tục chú ý Ngô Tuấn động tĩnh, ta muốn bên cạnh hắn tất cả mọi người kỹ càng nhật trình, về phần ngươi người nhà, ta sẽ cầm ý ngọc thực cung cấp, tuyệt sẽ không ủy khuất bọn hắn. Thái giám ai thán một tiếng, yên lặng quay người đi xuống lâu. Lúc này, Đỗ Quyên từ ngoài cửa đi đến, nhìn xem Lý Mộ Thiền đắc chí vừa lòng bộ dáng, lộ ra một cái hồi lâu không thấy khuôn mặt tươi cười, gia chủ nước cờ này thật có thể nói là rượu tuyệt hào điên, chỉ là gia chủ, nếu là Ngô Tuấn trộm không ra lòng cốt đây. Lý Mộ Thiền khoan thai vuốt vuốt sợi râu, cười nói, đơn giản là hắn chết tại hoàng cung bên trong, cùng nhóm chúng ta có gì liên quan. Tại Lý Mộ Thiền đắc ý thời điểm, thái giám đã về tới đông sưởng hồ sơ trong phòng, đóng kỹ cửa, hướng phía ngồi tại trước án lão nhân cung kính thi lễ một cái. Bệ hạ. Ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu xạ tại trên mặt lão nhân, rõ ràng là vừa mới thoái vị Trinh Nguyên Đế. Trinh Nguyên Đế gặp thái giám trở về phục mệnh, có chút nhẹ gật đầu, nhìn về phía Huyền Thải các phương hướng thở dài, ai, Lý Mộ Thiền cái này lão tiểu tử trí lớn nhưng tài mọn, nếu không phải châm thay hắn chủ ý, đoan chừng sớm bị Ngô Tuấn nhìn ra sơ hở. A, thằng ngu này, để hắn lại được ý hai ngày đi. Chương 247, có thể ghi vào sách lịch sử ngu xuẩn. Tân hoàng đăng cơ, bách tính thời gian vẫn là như thường lệ qua, đối với người tầm thường mà nói, đơn giản là đổi cái hoàng đế, sửa lại cái niên hiệu, nhiều chút đề tài nói chuyện. Xương Bình niên kỷ hào là thiên bẩm, Ngô Tuấn đối với cái này hơi có chút phê bình kín đáo. Thương nghị niên hiệu thời điểm hắn từng nói rõ, nếu như Xương Bình nguyện ý xuất tiền, hắn là có thể cho vượng tài đổi tên, đem vượng tài cái này niên hiệu bán cho Xương Bình. Câu nói này đưa đến hậu quả, chính là Xương Bình mình xác nói cho hắn biết, hắn thay ý lệnh chức vị không có. Ngô Tuấn cũng không có tin nàng chuyện ma quỷ, dựa theo Xương Bình đối với mình y thuật thành kiến, nàng thật đem thai y tự giao cho mình mới có quỷ. Buổi tối thời điểm, hộ vệ đăng cơ đại điện Triệu Lam cùng Tần Nguyệt Nhi một mặt mỏi mệt về tới nhà, nhìn thấy trên bàn cơm lại nhiều cái nữ nhân, không hẹn mà cùng méo mó đầu, đồng bộ nhíu mày. Dung Kiếm, tới ăn cơm. Triệu Kiếm Bình liếc mắt hai mẹ con này, rất nhanh nhận ra nàng nhóm tu luyện qua tự mình cái kia cháu nuôi Triệu Lây núi thôn thiên thực địa đại pháp. Năm đó nàng vị kia Thái Tông Điệt Nhi bởi vì đứa nhỏ này sức ăn quá lớn, còn ném cho nàng nuôi qua một đoạn thời gian, về sau hắn kỳ tư diệu tưởng phía dưới sáng chế ra môn này kỳ hoa công pháp, mới rốt cục vứt bỏ thùng cơm tên hiệu. Bất quá dưới cái nhìn của nàng, cái này tên hiệu thật sự là quá vũ nhục thùng cơm cũng không có hắn ăn được nhiều. Hồi ức trước kia thời điểm, tay của nàng đã không tự chủ được bắt đầu chuyển động, thừa dịp mẹ con hai người còn chưa ngồi xuống, đem trước mặt mình bắt chất thành một tòa tiểu sơn. Mẹ con hai người trên mặt đồng thời biến sắc, như một trận gió vào chỗ ngồi, gió cuốn mây tan thúc đẩy bắt đầu. Một bên Niệm Nô nhìn trợn mắt hốt mồm, cầm đũa ngốc trệ ở, các loại kịp phản ứng lúc, trên bàn ăn đĩa đã toàn bộ thấy đáy. Tống Thái ôm bát cơm, bình tĩnh nói ra, ở chỗ này ăn cơm chính là như vậy, ra tay chậm liền phải chịu đói. Diêm Quân nhận đồng nhẹ gật đầu, nói bổ sung, trừ phi ngươi khác giao tiền ăn. Nói xong, bất động thanh sắc nhìn Triệu Kiếm Bình một chút. Cái này nữ nhân thế mà có thể tại trương này trên bàn cơm ăn cơm no, tuyệt đối là không đơn giản a. Lúc này, An Tám Thành no bụng Tần Nguyệt Nhi nhấp một ngụm trà, hướng Ngô Tuấn phàn nàn nói, trong nhà nhiều hai cái miệng, đồ ăn cũng phải nhiều gấp hai mới được a. Ngô Tuấn hít sâu một hơi, nhịn không được nhả danh nói, ngươi chắc chắn là ai dạy, nói cho ta cam đoan không đi đánh chết hắn. Tần Nguyệt Nhi nghe xong liền biết rõ không đùa, đổi đề tài, nói ra, nay Thiên Hoàng cung phía trên cự long là chuyện gì xảy ra, ngươi làm ra. Ngô Tuấn giật mình nhìn về phía Tần Nguyệt Nhi, không nghĩ tới trực giác của nàng cư nhiên như thế chuẩn xác. Tần Nguyệt Nhi nói tiếp, ngươi trước kia không phải làm qua a, kia cái gì Long Vương. Ngô Tuấn nghe ra nàng nói, là tự mình dùng ảnh thần thuật triệu hoán Long Vương sự tình, có chút lỏng một hơi, nói ra, không kém bao nhiêu đâu, qua hai ngày nói cho ngươi. Nói xong đứng dậy trở về trong phòng, tiếp tục bắt đầu nghiên cứu làm sao đem long khí trả về long cốt. Cái này nghiên cứu một chút đã đến đêm khuya, Ngô Tuấn ngày thứ hai lên thời điểm, sắc trời đã sáng rõ. Sân nhỏ bên trong một trận quyền cước va chạm thanh âm, mở cửa xem xét, nguyên lai là Tống Thái tại cùng Triệu Lam luận bàn. Chuẩn xác điểm nói, là Triệu Lam bắt lấy Tống Thái đánh cho tên người. Tống Thái trên đầu xưng lên một khối hồng bao, dựa quỷ dị thân pháp, tránh né lấy Triệu Lam quyền cước, sắc mặt kiên nghị, tựa hồ còn tại tìm kiếm tự mình võ đạo chân ý. Ngô Tuấn khẽ lắc đầu, hướng Hiệp Khôi hỏi, bá phụ, trông thấy A Vi sao? Hiệp Khôi trong tay bửa tuổi tay không ngừng, nói ra, hồi y quán cầm dược tài, nói là muốn luyện chế cái gì cố bản đan. Ngô Tuấn có chút bĩu môi, trong lòng tự nhủ chính mình cái này tiểu đồ đệ cái nào đều tốt, chính là không thích ăn tự mình luyện chế đan dược, chẳng lẽ mình còn có thể hại hắn sao? Đang muốn đoán trách vài câu, đột nhiên, một cái tay cầm mức quả Nam Hải xuất hiện ở cửa ra vào. Mắt nhìn sân nhỏ bên trong kịch liệt đánh nhau Triệu Lam cùng Tống Thái, tiểu Nam Hải sợ hãi rụt cổ một cái, lắp bắp nói, có người. Có người để cho ta tới nơi này đưa tin. Hiệp Khôi buông xuống lơi búa đi tới, hỏi, tiểu đệ đệ, ai bảo ngươi tặng tin? Tiểu Nam Hải dừng một lát, nói ra, một cái xinh đẹp đại tỷ tỷ. Hiệp Khôi tiếp nhận phong thư, mở ra xem xét, sắc mặt không khỏi biến đổi, hướng Ngô Tuấn nói, A Vi bị người bắt đi, để ngươi cầm lòng cốt đi đổi. Người trong huyện đều sững sờ. Tống Thái từ luyện võ trường bước ra thối lui đến Hiệp Khôi bên người, lo lắng nói, ai bắt? Hiệp Khôi nhìn xem giấy viết thư lắc đầu, trên thư không có lưu danh chữ, làm sao cũng không nói đi nơi nào đổi, chỉ nói để Ngô Tuấn một người cầm lòng cốt đi trao đổi, nếu không liền giết con tin. Ngô Tuấn bước nhanh đi tới gần, mắt nhìn tấm kia giấy viết thư, lông mày không khỏi nhíu lại, người này làm sao biết rõ ta có lòng cốt? Triệu Lam sắc mặt cổ quái mà nói, ngươi đem lòng cốt trộm ra rồi. Ngô Tuấn vô tội ừ một tiếng, cơ duyên xảo hợp, ta cũng không phải cố ý, lúc đầu nghĩ đến nghiên cứu hai ngày cho đưa trở về, hiện tại xem ra chỉ sợ là được nhiều mượn mấy ngày. Triệu Lam lườm hắn một cái, nói ra, cứu người quan trọng, tìm được trước Á Vĩ bị trói đi nơi nào. Ngô Tuấn suy tư nói, người này mục tiêu là Long Cốt, nhất định còn sẽ đưa tới thứ hai phong thư tín. Trong phòng Triệu Kiếm Bình sắc mặt cũng biến thành vô cùng quái dị, cách cửa sổ nhìn về phía trong nội viện, trong lòng một trận lộn xộn. Là nàng nghe lầm, vẫn là thế giới này biến hóa quá nhanh. Cái này bọn cướp bắt cóc một cái ngụy thánh cảnh cường giả, đến tột cùng là ai cho hắn dũng khí? Cái này đại khái là nàng từ lúc chào đời tới nay đã nghe qua điều kỳ quái nhất nói giỡn. Cái này sân nhỏ bên trong nhiều người như vậy, bắt ai không tốt, hết lần này tới lần khác bắt cái mạnh nhất. Cái này bọn cướp, sợ không phải cái ngu xuẩn. Có thể ghi vào sách lịch sử ngu xuẩn. Thời gian lui về sớm đi thời điểm, cầm dược tài Diêm Quân cũng không có trong thành dừng lại lâu. Khi hắn xuyên qua Chu Tức đường cái, đi vào ngoại thành bên cạnh, đột nhiên, mấy cái người áo đen ngăn cản đường đi của hắn. Nhìn trước mắt mấy cái tông sư cảnh cao thủ, Diêm Quân một trận sững sờ, lập tức một thanh cương đao liền gác ở trên cổ của hắn, dám loạn hô liền một đao làm thịt ngươi. Diêm Quân đờ đẫn nhẹ gật đầu, hỏi, các ngươi muốn làm gì? Người áo đen nói, ngoan ngoãn nghe lời, các loại sư phụ ngươi cầm lòng cốt đến trao đổi, ngươi liền an toàn. Nói xong điểm Diêm Quân mấy cái huyệt vị, khiêng hắn hướng ngoài thành chạy tới. Diêm Quân một bên duy trì bị điểm huyệt tư thế, âm thầm đánh lấy ngón tay, trên đường lưu lại thuốc bột, một bên đầu góc phi tốc vận chuyển. Những người này muốn lòng cốt, Lý Mộ Thiền cũng muốn lòng cốt, những người này là hắn phái tới. Ngày hôm qua nhìn thấy màu vàng kim thần long, là sư phụ trộm lòng cốt lúc làm ra động tĩnh. Tin tức này là làm sao bị Lý Mộ Thiền biết đến, vì phòng ngừa tin tức tiết lộ. Xem ra chính mình đến thế sư cha giải quyết triệt để cái này tai họa ngầm mới được. Một tia hồng mang tại hắn đáy mắt hiện lên, khiến hắn người áo đen đột nhiên đánh cái dùng mình, dừng lại bước chân nhìn về phía chu vi. Người bên cạnh thấy thế, quay đầu lại thúc giục nói, làm gì ngẩn ra, nhanh đi về hướng gia chủ phục mệnh. Người áo đen gật đầu một cái, tiếp tục bắt đầu chạy, mang trên mặt một tia do dự, đuổi theo giải thích nói, vừa rồi ta cảm thấy một cỗ sát ý, có thể là ta tinh thần khẩn trương thái quá đi. Quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giòn. Nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mùi sữa, mềm bốn. Để biết ăn như thế nào hãy xem. Chương 248, Long Phật chứng đạo. Buổi chiều thời điểm, Nô Tuấn tại sân nhỏ bên trong dựng lên nồi lớn, nước sôi ừng ực nấu lên mì sợi. Tinh xảo đặc sắc long cốt trong nồi trên dưới chập trùng, thấy Triệu Kiếm Bình mí mắt một trận nhảy lên, ngươi không phải muốn bắt long cốt đi đổi lấy ngươi đồ đệ à, làm sao thả trong nồi nấu đi lên. Nô Tuấn đứng tại thất gỗ bên trên, cầm đại thiết môi khuấy động trong nồi mì sợi, nói ra, dù sao cũng không lưu được, đưa tiễn trước đó ra tay trước vung một cái nó giá trị thẳng dư. Mà lại căn cứ y kinh bên trong ghi chép, long cốt nấu canh, mặt thơm hơn. Triệu Kiếm Bình gương mặt co lại, lập tức ngửi thấy trong nồi bốn phía hương khí, phát hiện y kinh bên trong ghi chép có thể là thật. Năm đó cái này tiết long cốt xuất thế, hơn 10 vị đệ ngũ cảnh cao thủ cạnh tranh chất đoạn, một phen chiến đấu qua sau bị nàng cướp được. Những năm gần đây, long cốt từ đầu đến cuối đều không có phát huy được tác dụng, bây giờ bị Ngô Tuấn đấu, nàng cũng không có đau lòng biết bao. Rất nhanh, Ngô Tuấn đem Phượng Hoàng chân hỏa thu hồi, một đống người vây quanh nồi sắt, liền các loại phối đồ ăn ăn lên mì sợi. Lúc này, vừa tài lẻ lưỡi từ ngoài cửa chạy vào, nhìn chằm chằm trong nồi long cốt chảy ra một đạo nước bọt, miệng nói tiếng người nói, chủ nhân, ta tìm tới A Vĩ, hắn bị trộm tới ngươi bày hồng môn yến địa phương. Ta đã thông chi hắn không nên khinh cử vọng động, miễn cho chọc giận bọn cướp. Nô Tuấn sờ lên đầu chó, đem trong tay long cốt canh đút cho nó, nói ra, làm được không tệ, ban đêm cho ngươi thêm dừng lại thịt xương. Vượng tài híp mắt liếm canh xương, lập tức hộ ăn cảnh giới chu vi, sợ cái kia yêu trộm nó thịt xương phi tặc đột nhiên giết ra. Lúc này, một cái tuyết ưng từ trên trời chậm rãi rơi xuống, đứng tại Tần Nguyệt Nhi bả vai, rũ cụp lấy đầu, toát ra một người tính hóa ảo não bộ dáng. Tần Nguyệt Nhi thất vọng xuất ra một viên đan dược đút cho nó, hoán giận nói, gà quay ngươi nên giảm cân. Nô Tuấn ăn no đứng lên, đem long cốt vớt ra, tuần sát một vòng chu vi, nói ra, các ngươi ăn trước, ta đi thay người. Tần Nguyệt Nhi lo lắng mà nói, thật không cần nhóm chúng ta cùng ngươi đi. Nô Tuấn nhẹ gật đầu, ừm, chính ta đến liền tốt, miễn cho đến thời điểm ta đã ngộ thương các ngươi. Nói xong đem long cốt cất vào hộp, hướng phía cửa chính đi đến. Triệu Kiếm Bình một mặt cổ quái nhìn về phía Nô Tuấn bóng lưng. Ngộ thương, ngươi là có thể ngộ thương hiệp khôi, vẫn có thể ngộ thương ta. Nhìn xem bên cạnh bình tĩnh mấy người, Triệu Kiếm Bình nghi hoặc hỏi, các ngươi thật làm cho một mình hắn đi. Hiệp Khôi nghe vậy chỉ trệ, thở dài nói, bị ngươi nói chuyện, ta cũng có chút lo lắng, ai, hy vọng bọn cướp không có việc gì. Triệu Kiếm Bình, giống như có chỗ nào không đúng. Không bao lâu, Nô Tuấn cưới con lửa đi tới ngoài thành. Ngoài thành tầm mắt khoáng đạt, oanh bay cỏ mọc, một cái lều vải lẻ loi trơ trọi đứng lặng, mười phần dễ thấy. Vừa tài là mượn cỏ dại yểm hộ tiềm nhập lều vải, đổi lại là người, một chút liền có thể thấy rõ. Nô Tuấn hạ con lửa, để nó đi đầu trở về, cầm long cốt hướng trong lều vải đi đến. Rất nhanh, Nô Tuấn đi tới trước lều, cao giọng hô, long cốt ta lấy ra, mau đem đồ đệ của ta phong xuất. Ha ha ha, ngươi thế mà tìm tới nơi này, còn bỏ được cầm long cốt đến thay người. Nô đại phu quả nhiên trọng tình trọng nghĩa, để Lý Mộ khâm phục. Lý Mộ Thiền cười từ trong lều vải đi ra, đi theo phía sau Đỗ Quyên, Diêm Quân thì là thân thể cứng ngắc bị nàng xách tại trong tay. Nô Tuấn thấy mình ái đồ hoàn hảo không chút tổn hại, có chút nhẹ nhàng thở ra, tiếp lấy bất đắc dĩ nhìn về phía Lý Mộ Thiền, tại sao lại là ngươi? Lý Mộ Thiền đắc ý mà nói, nhìn ngươi thật bất ngờ, nếu ngươi biết rõ cái này lòng cốt là ta an bài ngươi trộm ra, chỉ sợ ngươi sẽ càng thêm ngoài ý muốn đi. Nô Tuấn khẽ giật mình, tại trong đầu nhớ lại một bên mình bị Đông Sưởng Thái giám đưa vào Ngự Hoa Viên, thỏ nướng dẫn xuất Triệu Kiếm Bình, sau đó bị mang vào kết giới trải qua, một nháy mắt cái gì đều minh bạch. Nhìn xem Lý Mộ Thiền tiểu nhân đắc chí bộ dáng, Nô Tuấn thở dài, nói ra, ngươi thật đúng là cáo giả. Nói, Nô Tuấn đem hộp mở ra, lộ ra bên trong thịnh phóng long cốt. Kiểm hàng đi. Lý Mộ Thiền nhẹ gật đầu, đi đến trước đem long cốt cầm tới trong tay ngưng ra một trận vật quang, đem long cốt bao vây lại. Rất nhanh, Lý Mộ Thiền đôi mắt liền lóe sáng lên, một lát sau trong tay Phật quang triển hồi, mang theo một tia nghi ngờ nói, long cốt là thật, bất quá cái này tiết long cốt làm sao mang theo một cô đại liêu hương vị. Nô Tuấn lắc đầu, nếu mày làm suy đoán trạng, ngươi nói có hay không loại khả năng này, cái này tiết long cốt là thần long tại nồi đun nước bên trong lột xác ra tới. Lý Mộ Thiền khoe mắt co quắp một trận về sau, Lý Mộ Thiền mở miệng nói, nô đại phu ngươi rất giữ uy tín, ta cũng không làm có ngươi, Đỗ Quyên, thả người. Đỗ Quyên tay phải vỗ, đem Diêm Quân đánh bay ra ngoài. A Vĩ, Nô Tuấn kinh hoàng đưa tay đem hắn tiếp được. Diêm Quân nhìn xem khẩn trương Nô Tuấn, trong lòng một trận bất đắc dĩ, mở miệng nói ra, sư phụ, ta không sao, trong lều vải có rất nhiều hòa thượng, chúng ta đi nhanh lên đi. Lý Mộ Thiền cười ha ha, nói, không đổi, ta còn muốn mời Ngô đại phu ngươi chờ lâu một hồi, là Lý Mộ làm chứng. Nô Tuấn biến sắc, nói, ngươi sẽ không phải là đổi ý đi. Lý Mộ Thiền cười nhạo một tiếng, nói, ta cùng Ngô đại phu cũng không thâm cửu đại hận, ngươi còn đem long cốt đưa ta, vô luận như thế nào ta cũng sẽ không tổn thương ngươi. Ngược lại là ngươi trộm long cốt, hoàng gia sẽ không dễ dàng buông tha ngươi. Lý Mộ mời Ngô đại phu lưu lại, chỉ là vì để ngươi chứng kiến một cái ngàn năm một thở tình thế, đó chính là hôm nay ta Lý Mộ người muốn chứng đạo thành Phật. Tiếng nói rơi xuống đất, trong lều vải truyền ra trận trận Phật sướng, lều vải chia năm xẻ bảy xé mở, Phật quang chợt tiết, lộ ra hai mươi mấy cái người khoác cả sa hòa thượng. Lý Mộ Thiền cầm trong tay long cốt bay tới giữa không trung, 18 quả xá lợi tử vờn quanh trước người, sáng chói Phật quang bên trong, hóa thành một tôn vàng óng ánh 10 trượng đại Phật. Lập tức, một cỗ tiếng long ngâm vang vọng chân trời. Vô tận long khí từ long cốt bên trong phun ra ngoài, tại trung cổ lôi âm âm thanh bên trong, cùng Phật quang phi tốc dung hợp. Nô Tuấn nhìn trước mắt rung động cảnh tượng, giật mình nói, lôi âm sư hống, long Phật chứng đạo. Nói xong, đem ánh mắt chuyển hướng Lý Mộ Thiền sau lưng những hòa thượng kia. Những này hòa thượng đều là ra từ nhỏ lôi âm tự, đến đây tương trợ Lý Mộ Thiền chứng đạo thành Phật. Bọn hắn thi triển bí pháp, chính là long Phật thành Phật thời điểm, sở ngộ ra sư hống lôi âm. Chỉ là từ long Phật về sau, không người có thể lại thi triển ra môn này thần thông chân ý, trải qua tiểu lôi âm tự lịch đại cao tăng cải tiến, biến thành một cái từ hơn 10 người kết thành đại trận. Có trận pháp này cùng long cốt, lại thêm tiểu lôi âm tự lịch đại cao tăng xá lợi tử. Bọn hắn đúng phải dùng tiểu lôi âm tự vạn năm nội tình, ngạnh sinh sinh lại tích tụ ra một cái long Phật. Lịch thiên cử động, rất nhanh liền đã dẫn phát thiên địa cảm ứng, một mảnh kiếp vân dần dần tại trên bầu trời ngưng kết, trong khoảnh khắc sấm sét vang dội. Nô Tuấn thấy thế, lôi kéo Diêm Quân hướng nơi xa chạy tới, một bên chạy, một bên dặn dò, đồ đệ chạy mau, cũng đừng hắn bị sét đánh thời điểm liên lụy đến nhóm chúng ta. Diêm Quân vung ra nhỏ chân ngắn đi theo Nô Tuấn phi nước đại, tò mò hỏi, sư phụ, ngươi trong lòng cốt hạ độc. Nô Tuấn nguyết hắn một cái, nói ra, làm sao có thể, hạ độc bị nhìn đi ra, cái mạng nhỏ của ngươi chẳng phải xong. Sư phụ ta chính là đem long cốt bên trong cốt tùy ăn, long cốt không được đầy đủ, hắn thành cái giám long Phật. Đang khi nói chuyện, giữa thiên địa tôn này cao 10 trượng đại Phật đột nhiên biến mất, Lý Mộ Thiền khuôn mặt ngốc trệ, cầm long cốt từ không trung chậm rãi rơi xuống, một bộ hoài nghi nhân sinh bộ dáng. Lập tức, trên trời kiếp vân gãy bỏ, hạ xuống một đạo sợi tơ nhỏ bé từ điện, đôn đốp một tiếng đập vào Lý Mộ Thiền đỉnh đầu. Lý Mộ Thiền mặt như than cốc phun ra một ngụm tươi, nhìn xem rơi trên mặt đất kia 18 khỏa bị thiên kiếp phế bỏ xá lợi tử, không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng, "Nô Tuấn, ngươi mẹ nó âm ta." Đi theo ngửa mặt hướng về sau ngã xuống. Quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giòn. Nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mùi sữa, mềm muốn. Để biết ăn như thế nào hãy xem. Chương 249, chủ sử sau màn. Nô Tuấn dắt lấy Diêm Quân tiến vào thành, lưu lại một đám hòa thượng, nhìn xem trên mặt đất phế bỏ 18 khỏa xá lợi tử hai mặt nhìn nhau. Một thanh niên hòa thượng mặt như giấy trắng, tràn đầy tuyệt vọng đây lẩm bẩm nói, xong, ta tiểu lôi âm tự vạn năm truyền thừa, như vậy hôi phi yên diệt. Đầu đội năm Phật quan lão phương trưởng muốn so cái khác hòa thượng chấn định rất nhiều, mắt nhìn ngất đi Lý Mộ Thiền, nói ra, cũng là chưa hẳn, còn có cuối cùng một tia hy vọng. Thanh niên hòa thượng nhíu mày lại, không hiểu nhìn về phía lão phương. Lão phương trưởng nhìn qua Ngô Tuấn biến mất phương hướng, miệng tụng một tiếng Phật hiệu, A Di Đà Phật, Nga Phật Từ Bi, sớm đã là ta tiểu lôi âm tự chỉ rõ đạo lộ. Lý Mộ Thiền xung kích thánh cảnh thất bại, bản thân bị trọng thương không nói, về sau tu vi sợ là không còn có tiến thêm chi lực. Nhưng mà, vừa mới hắn xung kích thánh cảnh thời điểm, Ngô Tuấn trên thân long khí ẩn hiện, cùng long cốt hòa lẫn, một màn kia tất cả đều bị hắn thu nhập trong mắt. Nếu có thể độ hóa Ngô Tuấn, để hắn tu luyện long Phật lưu lại long Phật diệt tội chân ôn, ngày sau chưa chắc không có lực áp Phật môn ba đại thánh địa hy vọng. Nếu như lại có thể lại tìm về mất đi long Phật xá lợi. Lão phương trưởng chậm rãi thu hồi thâm thủy ánh mắt, không để ý tới trọng thương Lý Mộ Thiền, bước nhanh chân hướng phía trong thành đi đến, vừa nói, chuẩn bị một trường cho hiệp khôi bái tiếp, vì ta chùa hương hỏa truyền thừa, lão nạp liền buông tha cái này tấm mặt mo. Cùng lúc đó, Ngô Tuấn cưỡi con lửa chiêu tài, nhất kỵ tuyệt trần về tới hiệp khôi phủ. Tiến đến cửa chính, Ngô Tuấn mọc ra một hơi, một bàn tay đập vào Diêm Quân trên nó, giận hắn không tranh quát lớn, lần sau thông minh cơ linh một chút, không phải đã sớm nói với ngươi sao, có việc thả pháo hoa giao nhân a. Diêm Quân buồn bực mắt nhìn Ngô Tuấn, nghĩ đến cái kia phóng xuất là liếc mắt đầu chó hình dạng buồn cười pháo hoa, thật sự là không muốn thừa nhận tự mình có cái này đồ vật. Ngô Tuấn nhìn xem hắn thở dài, đem hắn ôm hạ con lửa, cùng một chỗ hướng đại sảnh đi đến. Đại sảnh bên trong, một người mặc áo bào màu vàng nữ tử ngồi tại ngồi quỳ phía trên, rõ ràng là mới đăng cơ thiên bẩm nữ đế. Ngô Tuấn nhìn thấy sư mình, không khỏi hơi sững sờ, ngươi tới nơi này làm cái gì? Sương Bình duy trì hoàng đế uy nghiêm, nhàn nhạt nghiêng qua mắt Ngô Tuấn, nói ra, ngươi cứ nói đi, ngươi trộm chấm long cốt, còn hỏi chấm tới làm cái gì? Việc này không giống ngươi phong cách, dứt lời, chủ sử sau màn là ai? Một bên Tần Nguyệt Nhi hít sâu một hơi, một mặt chấn kinh mà nói, ai tại phía sau màn nấu phân, cái này cũng dám ăn? Sương Bình, theo sát lấy, Tần Nguyệt Nhi cảm giác đầu mình bị người đánh một cái, ai u một tiếng, Đông Trương Tây chú ý bắt đầu nghi ngờ. Ngô Tuấn ngạc nhiên một lát, không nghĩ tới sự tình nhanh như vậy liền bại lộ, trộm liếc mắt Sương Bình, nghiêm mặt nói, long cốt tại Lý Mộ Thiền nơi đó. Bất quá ngươi đừng lo lắng, long cốt đã phế đi, mà lại phần lớn long khí đều trên người ta, dành thời gian ta tìm đồ vật, đem long khí mạo xương trở về trả lại ngươi. Sương Bình khẽ bước cằm, tiếp lấy hỏi, Lý Mộ Thiền thế nào? Nô Tuấn hồi tưởng một cái cuối cùng nhìn thấy Lý Mộ Thiền cái nhìn kia, nói ra, vẫn tốt chứ, tính mệnh cũng lo, bất quá tối thiểu đến tính dưỡng 2-3 năm mới có thể khôi phục, tu vi khả năng cũng muốn rút lui. Sương Bình như chút được gánh nặng phun ra một hơi, hướng Nô Tuấn nói, đi chuẩn bị ngự thiện đi, chấm hôm nay muốn thể nghiệm và quan sát dân tình, cùng dân cùng vui. Lúc này, Tần Nguyệt Nhi rốt cục tỉnh táo lại, trợn mắt nói, ngươi là tới ăn cơm đi. Sương Bình mắt nhìn muốn đuổi người Tần Nguyệt Nhi, nhìn lại quay mặt qua chỗ khác không nói lời nào Ngô Tuấn, trong lòng một trận tức giận. Cốc trước kia không có làm hoàng đế, ăn cơm muốn nhìn Tần Nguyệt Nhi sắc mặt, hiện tại làm hoàng đế, ăn cơm còn phải xem Tần Nguyệt Nhi sắc mặt, kia nàng cái này hoàng đế không phải bị làm. Chấm chính là cựu ngũ chí tôn, toàn thiên hạ đều là chấm, ăn nhà ngươi dừng lại gạo thế nào? Nhìn xem muốn bão nổi Sương Bình, một bên Triệu Kiếm Bình băng lãnh hừ một tiếng, a, hôn quân. Sương Bình trợn mắt nhìn, nhìn về phía Triệu Kiếm Bình, lập tức biểu tình ngưng trọng, sắc mặt trở nên quái dị, ngươi là? Nàng mặc dù chưa thấy qua Triệu Kiếm Bình, nhưng chân dung vẫn là thấy qua, bộ kia lạnh như băng xương tư thái, còn có trên người nàng bội kiếm, đều cùng nàng nhà lao tổ tông chân dung không khác chút nào. Chẳng lẽ lại cái kia trốn ở phía sau màn nấu phân? Phi, chuyện này chủ sự sau màn là nhà nàng lao tổ tông. Nô Tuấn gặp Sương Bình sửng sốt, có chút không do nội tình, sợ hai Triệu Kiếm Bình cô gái này thích khách động thủ, vội vàng hòa giải nói, vị này Bình Nhi nữ hiệp đối triều đình có chút hiểu lầm, Sương Bình ngươi đừng để trong lòng, ta đã tại khuyên bảo nàng. Tống Thái, đi nhiều cắt một cây giam đông, chúng ta đêm nay thêm đồ ăn, chúc mừng A Vĩ Bình An trở về. Tống Thái nhìn tâm tình không tệ dáng vẻ, huýt sáo hướng phòng bếp đi đến. Không bao lâu, Nô Tuấn cũng đi đến phòng bếp, sư đồ hai người bận rộn một trận, dừng lại phong phú yến hội dọn lên bàn ăn. Ở bên ngoài nhìn lén Trinh Nguyên Đế nghe xa xa bay tới mê người mùi đồ ăn, nhịn không được hiện ra thân đến, giả bộ như đi ngang qua dáng vẻ vui vẻ đi vào cửa chính, nha, ăn cơm đây, nhìn đồ ăn rất phong phú. Không có. Trinh Nguyên Đế tại cửa ra vào sửng sốt, mắt nhìn đám người trong chén cao cao chất lên đồ ăn, không khỏi gương mặt hung hăng co lại. Bá Đao cười trên nỗi đau của người khác mắt nhìn tự mình ông bạn già, cười nói, ngươi cũng không ăn đây, có muốn hay không ta phân ngươi một bát long cốt canh. Trinh Nguyên Đế buồn bực nghiêng qua hắn một chút, uống ngươi đi. Sau đó rót chén trà ngồi ở một bên, nói ra, Tây vực người đến, ba cái lập mệnh, 19 cái đại nho, đại trí tuệ Phật quốc bên kia tới 6 cái bồ đề cảnh, La Hán cảnh 30 người. Trước đó ngược lại là chúng ta xem thường bọn hắn, nếu không phải ma kiếp sắp tới, còn không biết rõ bọn hắn muốn giấu đến cái gì thời điểm. Nô Tuấn nghe, không tự chủ được nhớ tới tự mình tại Tây vực hành động, lúc này ra đầu tê dần, nghĩ mà sợ nói, Tây vực có nhiều như vậy cao thủ. Trinh Nguyên Đế khẽ gật đầu, lúc đầu nghe nói thời điểm, ta cũng rất là ngoài ý muốn. Bất quá cũng không cần lo lắng, lần này là nhân giới cộng đồng kiếp nạn, nhân tộc ta ở giữa buông xuống thành kiến, đồng tâm hiệp lực đối địch vẫn là đủ để làm được. Mà lại lần này yêu tộc bên kia cũng sẽ phái sứ giả đến đây thương nghị. Đang khi nói chuyện, quản gia A Phúc từ bên ngoài đi vào, đối đám người thi lễ một cái, nói ra, bên ngoài tới một đám hòa thượng, muốn gặp Ngô Tuấn thiếu gia. Ngô Tuấn biến sắc, lúc này nghĩ đến Tiểu Lôi Âm tự đám kia hòa thượng, đuổi vội và nói, Phúc bá, ngươi liền nói ta bệnh, tạm thời không tiện gặp khách. Sương Bình bỗng nhiên bị hạt gạo hất đến, ho khan hai tiếng, nghẹn đỏ mặt nhà danh nói, bệnh à, bằng không ngươi cho mình mở mấy uống thuốc ăn. Nói láo đều như thế không hợp thói thường, quỷ sẽ tin a. A Phúc mỉm cười một cái, quay người đi ra ngoài. Một lát sau, A Phúc đem một đám hòa thượng đưa tiễn, trở về người gác cổng tiếp tục uống rượu. Một cái trên mặt có thanh long hình xăm hòa thượng mang người yên lặng ly khai, sau lưng một cái hung thần ác sát hòa thượng mặt mày ủ rũ, thở dài nói, Thanh Long Tôn giả, Thế Tôn vì sao không thấy nhóm chúng ta? Thanh Long Tôn giả một mặt thành kính mà nói, ta nghĩ đây cũng là Thế Tôn đối chúng ta thúc giục đi, Thế Tôn từ bi, lưu lại vô thượng Phật pháp, nhưng chúng ta lại không một người có thể hoàn toàn hiểu thấu đáo. Từ Thế Tôn ly khai đến nay, bát giới tự chỉ xuất 18 cái bồ đề cảnh, một cái thánh cảnh cũng không. Ai, Phật đuổi chưa thành công, chúng ta còn phải cố gắng a. Chương 250, 37 phẩm bồ đề chính pháp. Bát giới tự lần đầu tại đại hạ biểu diễn, lục đại bồ đề cảnh, 30 vị la hán, thực lực mạnh, quả thực kinh điệu không ít người ánh mắt. Những này hòa thượng cũng không còn thờ phụng đại trí tuệ Phật, ngược lại thờ phụng đặt tên điều chưa biết ra ra các công đức Phật, làm việc cũng không một chút đắc đạo cao tăng phong phạm, tiến thành liền nghe ngóng cái nào chùa miếu có tiền nhất, nói là đi ăn chó lớn hộ, tức giận đến Liên Hoa tự tiểu sư thúc Kim Thiểm kém chút giơ chân. Một bên khác, Tiểu Lôi Âm tự Phương Trượng rốt cục tìm tới cửa, cầm bái thiếp gặp được Hiệp Khôi. Nhìn thấy cầm trong tay thiếp mời lão Phương Trượng, Hiệp Khôi không khỏi tới hào hứng, Huyền Không đại sư, ngươi là đến cho ta hạ chiến thiếp. Huyền Không đại sư nhíu mắt, nói do ý đồ đến nói, lúc trước ta chùa cùng Ngô đại phu có chút hiểu lầm, chuyên tới để buổi tội. Hiệp Khôi trên mặt toát ra một vòng vẻ thất vọng, chỉ vào Ngô Tuấn gian phòng nói, ở bên trong dưỡng bệnh đây. Huyền Không đại sư ân cần hỏi, thế nhưng là long khí nhập thể, thân thể không thể thừa nhận. Hiệp Khôi lắc đầu, không phải, long khí ở trong cơ thể hắn rất bình ổn, lão hoàng đế đều có chút hoài nghi cây kia long cốt là giả, hoài nghi hắn mới là long cốt hóa hình yêu quái. Huyền Không đại sư thở phào một hơi, rất nhanh nhãn thần liền sáng ngời lên. Không có tu luyện rồng Phật bí pháp, liền có thể khống chế lại thể nội long khí, đây là Phật tổ ban cho bọn hắn Tiểu Lôi Âm tự cơ duyên a. Huyền Không đại sư mặt lộ vẻ tiêu dung, nói tiếp, xin hỏi Ngô đại phu đến tuột cùng mắc gì tật? Hiệp Khôi nhớ lại nghĩ nghĩ, nói ra, hắn nói là nghèo bệnh. Huyền Không đại sư biểu lộ cứng đờ, đứng ngẩn ngơ một lát sau, miễn cưỡng cười nói, hắn bệnh này, bần tăng có thể trị, còn xin Hiệp Khôi thay truyền lời. Hiệp Khôi nghi ngờ nhìn hắn hai mắt, hướng Ngô Tuấn gian phòng nói, có người chữa cho ngươi nghèo bệnh đến rồi. Ngô Tuấn cửa phòng một tiếng cọt kẹt mở ra, mắt nhìn Huyền Không đại sư, trên mặt nụ cười tiến lên đón, đại sư mời vào trong. Huyền Không cười lớn lấy đi vào gian phòng, hướng Ngô Tuấn nói, Ngô đại phu, ban ngày có nhiều việc có đắc tội. Nhóm chúng ta cũng là đuổi tới kinh thành về sau, mới biết được lý sư đệ trói lại đệ tử của ngươi. Nô Tuấn rộng lượng khoát tay nói, người không biết không tội, bồi cái 10 vạn 8 vạn 2, làm ta đổ đệ tổn thất tinh thần phí liền tốt. Huyền Không đau răng kéo ra miệng, nói ra, bần tăng ra vội vàng, không mang nhiều như vậy tiền bạc. Nô Tuấn tiếu dung hiền lành mà nói, có thể đánh phiếu nợ, thực sự không được có thể cầm cố quần áo, Phật châu cái gì, ta có thể cho các ngươi giới thiệu hiệu cầm đồ, hoặc là giới thiệu các ngươi đi Tây Sơn đảo than đá. Huyền Không, một trận lộn xộn về sau, Huyền Không yên lặng thở dài. Nhìn trước mắt cái này Phật tổ phái tới thổ phỉ, nói ra, Ngô đại phu, bần tăng là thành tâm đến đây bồi tội, ngươi nhìn không bằng dạng này, từ bần tăng thay sư thu đồ, đem ta chùa trấn tự chi bảo chuyển cho ngươi. Nô Tuấn giật mình, tại trong trí nhớ cũng không có lục soát môn bí pháp này, không khỏi nhíu mày nhìn về phía Huyền Không, chưa từng nghe qua, bí tịch này có thể bán bao nhiêu tiền? Huyền Không mí mắt nhảy lên hai lần, nói ra, vô giới chi bảo, nhưng chứng đạo thành Phật. Nô Tuấn quả quyết lắc đầu, ta êm đẹp, thành Phật làm cái gì, vẫn là chuyển đổi thành bạc đi. Huyền Không hít sâu một hơi, đè xuống muốn báo nổi xúc động, nói ra, đã Ngô đại phu không muốn nhập ta Lôi Long tự, kia bần tăng liền chuyển cho ngươi một cái khác môn công pháp, quyền đương bồi lễ. Không đợi Ngô Tuấn cự tuyệt, liền đọc lên kinh văn, rõ ràng thanh âm không cao, nhưng truyền đến trong thai mọi người, lại tiếng như lôi chấn. Ngồi xuống bên trong Triệu Kiếm Bình bỗng nhiên mở mắt, xuất hiện ở sân nhỏ bên trong, đứng tại Hiệp Khôi bên cạnh nói, Phật âm thuyết pháp, tiếng như lôi chấn, hòa thượng này mò tới sư hống lôi âm chân ý. Tần Nguyệt Nhi chặn lấy lỗ tai, trên mặt không vui nói, hắn cái này đọc cái gì a? Triệu Kiếm Bình giải thích nói, dòng Phật 37 phẩm Bồ đề chính pháp, 37 chủng chứng đạo Bồ đề cảnh pháp môn, nếu không có Phật môn cái gọi là tuệ căn, liền phải từ nhỏ tu hành Phật pháp, nếu không là nghe không hiểu, cũng không nhớ được. Nô Tuấn vận khí không tệ, như hắn lĩnh ngộ trong đó một cái pháp môn, Bồ đề cảnh trước chính là một mảnh đường bằng phẳng. Tần Nguyệt Nhi sắc mặt cổ quái mắt nhìn tụng kinh Huyền Không đại sư, lập tức lắc đầu, vận công chống cự lên bên thai Phật âm. Gian phòng cách vách bên trong, Tống Thái ngồi xếp bằng, trên mặt hiện ra vẻ dãy rủa. Ta không muốn làm ni cô, ta muốn làm thiên hạ đệ nhất sát thủ. Diêm Quân nhíu mày, móc ra một cây ngân châm, muốn để nàng lâm vào mê man, lại bị Triệu Lam đưa tay ngăn lại. Triệu Lam đưa cánh tay, hướng hắn khẽ lắc đầu, nói ra, Tống Thái có thể hay không xông lên tông sư cảnh, liền nhìn lần này. Cùng lúc đó, Huyền Không nhìn xem sắc mặt không thay đổi, bưng chén nước lên thỉnh thoảng gật đầu Nô Tuấn, lông mày không khỏi nhíu lại. Cái này không nên a, Nô Tuấn làm sao hoàn toàn không có phản ứng? Cho dù hắn không có tuyệt căn, hẳn là cũng có thể bị Phật pháp lôi âm rung động mới đúng a. Ước chừng sau một nén nhang, gian phòng cách vách bên trong bộc phát ra một cỗ chất khí, Tống Thái xông phá nóc phòng nhảy ra ngoài, toàn thân tản mát ra một loại ngoài ta còn ai sắc bén khí thế, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng sữa hung thét dài. Huyền Không vừa lúc cũng tại lúc này ngừng lại, chau mày nhìn về phía Nô Tuấn, Tuấn hỏi, ngươi nhớ kỹ bao nhiêu? Nô Tuấn ồ một tiếng, nhàn nhạt nói ra, 38 loại. Huyền Không kinh ngạc một cái, có chút hoài nghi hỏi, 38 loại? Ngươi xác định không phải 37 chồng? Nô Tuấn nhẹ gật đầu, chắc chắn nói ra, là 38 loại không sai, 37 chồng vào nhập Bồ đề cảnh pháp môn, còn có một loại là tiến vào Phật Đà cảnh pháp môn. Huyền Không như bị sét đánh, thân thể kịch liệt lay động, nhãn thần sáng tỏ nhìn chằm chằm Nô Tuấn, âm thanh run rẩy nói, cái này 38 loại pháp môn, ngươi cũng lĩnh ngộ? Cái này dòng Phật 37 phẩm Bồ đề chính pháp, hắn chỉ lĩnh ngộ một môn, chính là tiểu Lôi Âm tự bản lĩnh giữ nhà sư hống Lôi Âm, càng nhiều đệ tử liền một môn cũng lĩnh ngộ không được. Hắn sở dĩ hiểu được toàn bộ 37 phẩm pháp môn, hoàn toàn là bởi vì có truyền công bí pháp nguyên nhân, muốn dùng Bồ đề cảnh cái này bánh nướng, dẫn dụ Ngô Tuấn gia nhập tiểu Lôi Âm tự. Nhưng giờ này khắc này, Ngô Tuấn không chỉ lĩnh ngộ toàn bộ 37 phẩm pháp môn, thế mà còn lĩnh ngộ dòng Phật tàng trong đó, tiến vào Phật Đà cảnh pháp môn. Loại này tuệ căn, tiểu Lôi Âm tự vạn năm không có. Cho dù Ngô Tuấn thật sự là thổ phỉ, cũng là có tuệ căn thổ phỉ a. Huyền Không kích động nhìn chằm chằm Ngô Tuấn, có chút không dám tin tưởng chuyện phát sinh trước mắt, thử dò xét nói, ngươi luyện cho ta xem một chút. Ngô Tuấn nghiêng qua hắn một chút, ta xá lợi tử đến chi không dễ, pháp lực dùng một điểm ít một chút, luyện cho ngươi xem ngược lại là không có vấn đề, mấu chốt là ngươi có thể ra bao nhiêu bạc? Huyền Không một trận trầm mặc về sau, Huyền Không móc ra một viên xá lợi tử đến, yên lặng đưa tới. Ngô Tuấn cười đem xá lợi tử thu nhập trong tay, hài lòng nhẹ gật đầu. Một lát sau, Phật quang nổ lên, mặt đất nở sen vàng, phản âm phiếu miểu, tựa như Phật quốc giáng lâm. Chương 251, nhà đổ ngốc. Phật Đà hàng thế trắng cảnh, hấp dẫn vô số người ánh mắt. Núi Tiểu Hàn phía trên, Kim Thiềm đứng tại kinh trên lầu, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Hiệp Khôi phủ. Thanh Long Tôn giả xuất lĩnh bát giới tự chúng tăng người, thành kính ngâm tụng Phật hiệu. Dị tượng cũng không có tiếp tục quá thời gian dài, ngắn ngủi trong nháy mắt, thành cây liền lại lần nữa quay về tại hắc ám, phản phất vừa mới phát sinh hết thảy chỉ là một trận huyễn mộng. Huyền Không tinh thần hoảng hốt từ Hiệp Khôi trong phủ đi ra. Chờ ở ngoài cửa đệ tử gặp sư phụ một bộ mất hồn bộ dáng, khẩn trương tiến lên đỡ lấy hắn, "Sư phụ, thành không có, vừa mới kia là..." Huyền Không mắt nhìn đệ tử, nói ra, độ hóa Ngô Tuấn sự tình, về sau cũng không cần nhắc lại. Đệ tử sửng sốt một chút, tiếc nuối thở dài, ai, đáng tiếc trên người hắn long khí. Bất quá dạng này cũng tốt, lý sư thúc đối nhóm chúng ta lôi kéo Ngô Tuấn sự tình rất bất mãn, không đem hắn thu nhập môn tưởng cũng tốt. Huyền Không ánh mắt thâm thúy nhìn qua phía trước, buồn bã nói, cái gì lý sư thúc, từ nay trở đi, ngươi không có lý sư thúc. Nói xong, mang theo một mặt mờ mịt đệ tử chậm rãi rời đi. Sân nhỏ bên trong, Triệu Kiếm Bình cau mày, nghi ngờ nhìn qua bầu trời, tựa hồ đang đợi cái gì. Một lát sau, Ngô Tuấn từ trong nhà đi ra, Triệu Kiếm Bình xoay mặt nhìn lại, nói ra, cái này không nên à, ngươi vừa mới kia động tĩnh, rõ ràng là đang thi triển bí pháp xung kích Phật Đà cảnh đi, vì sao không có dẫn tới thiên kiếp? Ngô Tuấn khinh bị nhìn cái này muốn nhìn hắn bị xét đánh nữ nhân xấu, tức giận nói ra, ta thừa dịp thiên kiếp không chú ý, một cái lắc mình lui ra ngoài. Triệu Kiếm Bình, còn có thể dạng này? Ta ít đọc sách, ngươi cũng không nên gặp ta. Đảo mắt đến sáng sớm ngày thứ hai, Ngô Tuấn đổi thượng quan phục, cưỡi con lừa đi tới hoàng cung. Lúc này, Nguyên Mẫn đã nhàm chán đợi một lát, gặp Ngô Tuấn đến, mừng rỡ góp tiến lên, hỏi, ngày hôm qua thành Tây chuyện xảy ra như thế nào, ngươi lại giả danh lừa bịp rồi? Lần này là lừa gạt cái nào hoan đại đầu? Nô Tuấn nghiêng qua hắn một chút, nói ra, chúng ta quen thuộc thì quen thuộc, ngươi phỉ báng ta đồng dạng đi nha môn cáo ngươi. Nguyên Mẫn hứ một tiếng, không nói là xong. Đang nói, nhị hoàng tử cưới kỳ lần thu chậm rãi tới. Nguyên Mẫn trông đi qua một chút, nhếch miệng lên, cao giọng hỏi, Nô Tuấn, ngươi biết rõ ai là trên đời này ngốc nhất đồ đần sao? Nhị hoàng tử vừa lúc đi đến góc tường, lôi kéo trong tay dây cương gạt tới, ác ác ác. Nguyên Mẫn giật mình nhìn về phía nhị hoàng tử, nguyên lai là ngươi. Nhị hoàng tử sầm mặt lại, trong tay roi ba lắc một cái, hướng phía Nguyên Mẫn rút tới. Điện quang hỏa thạch gặp, một cái đại thủ bắt lấy roi, Thanh Long Tôn giả ngăn tại Ngô Tuấn hai người trước người, miệng tụng Phật hiệu nói, A Di Đà Phật, thí chủ tạm thời bất giận, người ở đây nhiều, chớ có thương tới vô tội. Nhị hoàng tử xem kỹ Thanh Long Tôn giả vài lần, thu hồi roi, không giữ chừng mắt về phía Nguyên Mẫn, về sau lại thu thập ngươi. Nguyên Mẫn xách một tiếng, lắc đầu nói, thật mở không dậy nổi trò đùa. Ngô Tuấn im lặng nhìn hắn một cái, nhịn không được nhả danh nói, về sau ngươi tận lực giữa chưa đi ra ngoài đi, bởi vì sớm muộn cũng sẽ bị người đánh chết. Bằng không ngươi trước thả điểm bạc tồn ta chỗ này, miễn cho về sau không ai nhặt xác cho ngươi. Nguyên Mẫn trợn mắt chừng một cái, nói ra, chưa nghe nói qua thai họa di ngàn năm nha, ta tối thiểu còn có thể sống thêm hơn 900 năm. Lúc này, một tên thái giám vội vàng đi tới, dẫn Ngô Tuấn đám người đi tới Ngự Hoa Viên tiếp phong yến. Sương Bình tại mấy cái quan viên đồng hành, đi tới cao tọa phía trên nhập tọa, bưng ly rượu lên nói, các vị không ngại cực khổ từ Tây vực chạy đến, cùng ta đại hạ cộng đồng đối kháng ma kiếp, chấm thay thiên hạ trăm họ tạ qua chư vị. Ở đây hơi chuẩn bị rượu nhạt, là chư vị bày tiệc mời khách. Thanh Long Tôn giả nâng chung trà lên nói, đa tạ bệ hạ ý đẹp, ta bắt giới tự tăng nhân không thể uống rượu, ở đây lấy trà thay rượu. Một thanh niên thư sinh cười nói, nhóm chúng ta Tây Bình nước ngược lại là không có quy củ này, đa tạ bệ hạ. Nô Tuấn hướng phía thư sinh kia nhìn lại, cảm giác hắn có chút quen mặt, cẩn thận suy nghĩ một chút, nhớ tới hắn tựa hồ là Thiên Mệnh giáo hồng thần. Nhìn lại bên cạnh hắn mấy người, cơ hồ đều là bị hắn đuổi xuống Thiên Tiệm Sơn Thiên Mệnh giáo giáo đồ, lập tức cả người đều không tốt. Nhìn thấy Ngô Tuấn sắc mặt có chút cổ quái, Sương Bình nói ra, vì dễ dàng cho liên lạc, chấm cố ý xếp đặt liên lạc ti, từ Tam hoàng tử Nguyên Mẫn phụ trách, Ngô Tuấn làm chủ bộ, chư vị có việc cứ việc phân phó hai người bọn họ. Mọi người tại đây sắc mặt đồng loạt biến đổi, nhao nhao cúi đầu, miệng nói không dám. Sương Bình gặp Tây vực người tới như thế khiêm tốn, đối nàng so đối đãi nàng phụ hoàng còn muốn cung kính, trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ tự mình thiên mệnh sở quy cảm giác, nhiệt tình chiêu đãi lên bọn hắn. Qua ba lần rượu đồ ăn qua ngũ vị, Sương Bình tâm tình thật tốt mà nói, căn cứ trước mắt đoạt được tình báo, ma giới cùng nhân gian kết giới, hẳn là tại Thập Vạn Đại Sơn Bắc Bộ Long Sầu Khe. Bất quá cũng không thể bài trừ chút ít ma tộc tại cái khác địa điểm giáng lâm, trước đó có một cái giác ma vương, chính là tại núi tuyết lớn thi triển truyền tống trận pháp, đem ma hoàng nhục thân truyền tống tới. Trẫm đã phái người đi liên hệ yêu tộc, cụ thể bố trí, còn phải đợi bọn hắn dò xét sách Long Sầu Khe sau lại làm an bài. Thời gian đã không còn sớm, trẫm đã sắp xếp xong xuôi xe ngựa, cùng tiễn chư vị trở về an giấc. Hồng Thần cùng Thanh Long Tôn giả bọn người đứng dậy, thi lễ cáo tử, tại thái giám dẫn dắt hạ đi ra Ngự Hoa Viên, tiến hội lập tức quặng cué xuống tới, chỉ còn lại có nhị hoàng tử, Nguyên Mẫn cùng Nô Tuấn. Sương Bình khinh bỉ nhìn chạy tới đóng gói đồ ăn thường Nô Tuấn, nói ra, trung thực ngồi xuống, không ai giành với ngươi. Nô Tuấn lừ một tiếng, trên tay nhưng không có ngừng, một bên hồ, Nguyên Mẫn ngươi qua đây hỗ trợ à, đi tìm mấy cái túi lớn, ta tại Tây Sơn nuôi hai đầu đặc biệt có thể ăn tuyết sơn cự lang, đều nhanh đem ta ăn chết. Nguyên Mẫn nhãn tỉnh sáng lên, ta còn không có gặp qua tuyết sơn cự lang, đợi chút nữa mang ta đi nhìn xem. Sương Bình bất đắc dĩ nâng đỡ cái chán, tiếp tục nói ra, hai người các ngươi nhớ kỹ đem những này Tây vực người chiếu cố tốt, đừng bạc đãi bọn hắn. Cái kia Hồng Thần là Tây Bình nước thừa tướng, ưa thích. Nô Tuấn nói, hắn ưa thích đêm đọc xuân thu, ta biết rõ, hắn trước kia là ta bộ hạ cũ. Sương Bình sửng sốt một cái, nói ra, ngươi bộ hạ cũ, các ngươi nhận biết liền dễ làm, còn có cái kia Thanh Long Tuấn giả, hắn là bát giới tự giới luật viện thủ tọa, cũng muốn phá lệ chiếu cố. Nô Tuấn nhìn trong túi ngã một bàn ăn thừa heo nướng, nói ra, Thanh Long là hắn à, hắn ưa thích cho người ta hình xăm, ta còn cho hắn vẽ qua mấy cái hình vẽ, hắn cũng là ta bộ hạ cũ. Sương Bình ngạc nhiên một lát, lòng tràn đầy hoài nghi nhìn về phía Nô Tuấn, phục hổ tôn giả đây, hắn sẽ không cũng là ngươi bộ hạ cũ à? Nô Tuấn ồ một tiếng, nói ra, hắn không phải, ta đối với hắn không có ấn tượng. Sương Bình sắc mặt hơi dễ nhìn điểm, cảm giác sự tình có trùng hợp, Nô Tuấn cũng đi qua Tây vực, việc này còn không về phần quá ly kỳ, sau đó liền nghe Nô Tuấn tiếp tục nói ra, ngoại trừ cái kia phục hổ tôn giả, tới đều là ta bộ hạ cũ. Sương Bình, ngươi đặt cái này lừa gạt nha đầu ngốc đây. Chương 252, Thần Long. Nguyên Mẫn mặc lăn long bảo, lôi kéo xe cùng sau lưng Nô Tuấn mặc đường phố qua ngõ hẻm, hưng phấn hướng phía Tây Sơn xuất phát, không kịp chờ đợi muốn gặp được Tuyết Sơn Cự Lang. Cao quý như vậy ăn mặc khổ lực, cùng trên xe đồ ăn thừa tản ra dư hương, dẫn tới người qua đường liên tiếp ghé mắt. Nguyên Mẫn bị vây xem ánh mắt chọc giận, trừng mắt nhìn một bên người qua đường, cao giọng quát, bản điện hạ là Tam hoàng tử, hôm nay là gia vi phục tư phóng, người không có phận sự tránh ra, đừng bại lộ bản điện hạ thân phận. Người qua đường bị hét sững sờ, nghe rõ ràng Nguyên Mẫn tự báo ra môn về sau, dọa đến giải tán lập tức, sợ trêu chọc đến cái này hung danh bên ngoài đông xưởng hàng công. Nguyên Mẫn lúc này mới lỏng một hơi, một bên kéo xe, một bên hướng Ngô Tuấn nói, ngươi đem cự lang nuôi thả tại Tây Sơn, không sợ bọn chúng làm bị thương người sao? Ngô Tuấn nhìn xem gần trong gang tấc đường núi, nói ra, hai bọn nó rất nghe lời. Nói thổi cái huýt sáo, hai đầu cự lang lẻ lươi từ trong núi rừng chui ra, Nhu Thuận ngồi xổm ở Ngô Tuấn trước mặt. Nguyên Mẫn mở to hai mắt nhìn qua trước mắt hai đầu béo thành cầu trắng như tuyết cự lang, kinh ngạc nói, ngươi quản cái đồ chơi này gọi sói? Ngươi xác định bọn chúng không phải lợn trắng? Ngô Tuấn mở ra trên xe bao tải, sờ lên một cái cự lang đầu, nói ra, cái này mập mạp gọi hớp, một cái khác càng mập gọi thịt kho tàu, Nguyệt Nhi cấp cho danh tự. Nguyên Mẫn khỏe miệng hơi rút nhả ránh, có thể nghe được. Đang khi nói chuyện, Tống Thái nắm lấy một đầu tiểu thanh xà từ trên núi xuống tới, cái gùi bên trong còn chứa mấy thứ dược tài, nhìn thấy Ngô Tuấn sau chào hỏi, sư phụ ngươi trở về. Ngô Tuấn mắt nhìn nàng trong tay tiểu thanh xà, hỏi, ngươi bắt ngũ bộ xà làm cái gì? Tống Thái nói, phối điểm năm bước đoạn hồn tán. Ngô Tuấn nhẹ gật đầu, thuốc này ngược lại là không tệ. Nguyên Mẫn hiếu kỳ đánh giá một chút ngũ bộ xà, nói ra, đây chính là ngũ bộ xà nha, nghe nói bị nó cắn, đi lên phía trước năm bước liền sẽ thất khiếu chảy máu mà chết. Ngươi nói nếu như bị cắn sau rút lui năm bước, cũng sẽ bị độc chết sao? Ngô Tuấn lườm hắn một cái, sẽ không, ngươi ngã đi năm bước, hẳn là sẽ đem ngũ bộ xà hạ độc chết, nếu là ngươi rút lui 45 bước, cố gắng còn có thể chu nó cửu tộc. Nguyên Mẫn ha ha vui lên, có quỷ mới tin ngươi, các ngươi hai sư đồ đây là chuẩn bị đối phó ai? Ngô Tuấn ngắm nhìn Huyền Thải các phương hướng, nói ra, Tống Thái muốn ước chiến Lý Mộ Tiền, ta đã sai người cho hắn đưa đi chiến tiếp. Nguyên Mẫn nụ cười trên mặt dần dần biến mất, kinh ngạc nhìn về phía Tống Thái, ngươi điên rồi đi, Lý Mộ Thiền mặc dù bị thương, nhưng vẫn như cũng là hàng thật giá thật bổ đề cảnh a. Ngô Tuấn bất đắc dĩ thở dài, tuy nói là có chút không hợp thói thường, bất quá nàng đã đợi không được nữa. Tống Thái tiến vào tông sư cảnh về sau, lập tức liền muốn đi ám sát Lý Mộ Thiền, Ngô Tuấn để Huyền Không đại sư đem chiến thư đưa đi, lúc này mới đưa nàng ổn định, tranh thủ hai ngày chuẩn bị thời gian. Bằng không mà nói, hiện tại hắn trước mắt Tống Thái chỉ sợ thi thể đều lạnh. Cùng lúc đó, Huyền Thải các bên trong, Lý Mộ Thiền tức giận đến lại một lần nện lên trong phòng bình hoa. Sớm thượng Huyền Không đến, đầu tiên là đem hắn trục xuất sư môn, sau đó đưa lên Ngô Tuấn viết chiến thư. Nếu là Ngô Tuấn khiêu chiến hắn, hắn cũng liền nhịn. Phái một cái miệng còn hôi sữa hoàng bao nha đầu cùng hắn quyết đấu, để hắn làm sao chịu nổi. Còn có ước chiến địa điểm, quyết chiến tử cấm chi đỉnh là cái gì cầu thí chủ ý, chỉ sợ hắn mới vừa lên đi hoàng thành nóc nhà, liền bị hoàng cung bên trong cao thủ vây công đi. Ngô Tuấn cái này rõ ràng là tại lấy chính mình làm khỉ đuồng địch. Đỗ Quyên bất đắc dĩ nhìn xem đầy đất nát cái bình, các loại Lý Mộ Thiền lựa giận bình ổn lại, nói ra, gia chủ, chúng ta quay về lũng suối đi. Lý Mộ Thiền trong mắt lóe lên một xóa bỏ ý, nói ra, không, nói cho Ngô Tuấn phần này chiến thư ta tiếp nhận, trước hết giết hắn đồ đệ thu chút lợi tức, về sau sẽ chậm chậm thu thập hắn. Đỗ Quyên thậm chí Lý Mộ Thiền tính tỉnh, thở dài một tiếng, quay người đi ra ngoài. Ngô Tuấn không riêng phá hủy gia chủ chuẩn bị nhiều năm thành phận đại kế, đồng thời nhiều lần trêu đùa gia chủ, như thế vô cùng nhục nhã, gia chủ không có khả năng tùy tiện nuốt xuống khẩu khí này. Nhưng mà bọn hắn tình cảnh hiện tại, có thể nói là tứ cố vô thân, liền tiểu Lôi Âm tự đều từ bỏ bọn hắn, tiếp tục lưu lại kinh thành, thật không phải cử chỉ sáng suốt. Tại Đỗ Quyên xuống lầu về sau, một cái bóng người từ trong bóng tối đi ra, trên cổ hoa văn một đầu đáy ngư, rõ ràng là lúc trước từ Lưu trưởng quỹ trong tay chạy trốn Giác Ma Vương. Nhìn xem Lý Mộ Thiền sắc mặt tâm trầm, Giác Ma Vương cười ha ha, nói ra, nhìn ngươi đã suy nghĩ kỹ. Lý Mộ Thiền đôi mắt bên trong mang theo một tia vẻ lo lắng, hỏi, Ma Hoàng thật có thể giúp ta nhập thánh cảnh? Giác Ma Vương mặt lộ vẻ sùng bái mà nói, Ma Hoàng bệ hạ không gì làm không được, ta từng tận mắt nhìn đến bệ hạ đem một vị Ma Vương tu vi tăng lên tới thánh cảnh. Lý Mộ Thiền tựa hồ rốt cục hạ quyết tâm, hít sâu một hơi, nói ra, ta Lý Mộ Thiền, nguyện thể sống chết hiệu trung Ma Hoàng bệ hạ. Giác Ma Vương hài lòng nhẹ gật đầu, nói ra, lựa chọn sáng suốt, ngày sau ngươi chắc chắn là hôm nay lựa chọn cảm thấy may mắn. Ngày đó tại Tuyết Sơn phía trên, Lý Mộ Thiền xa xa cảm nhận được Ma Hoàng kia sợi nguyên thần uy thế ngập trời. Giác Ma Vương chạy trốn ra ngoài về sau, bị Lý Mộ Thiền gặp được, âm thầm đem hắn giấu kín bắt đầu, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Long cốt bị phế về sau, hắn liền động đầu nhập vào Ma Hoàng suy nghĩ, hôm nay đạt được hứa hẹn sau không do dự nữa, quả quyết gia nhập Ma Hoàng dưới trướng. Phương Nam, Thập Vạn Đại Sơn. Hai đạo bóng người tại trên sơn đạo thi thi mà đi, một bước phóng ra, liền bước ra mấy trăm trượng cự ly. Trong đó một người tóc đen mắt đỏ, rõ ràng là yêu tộc Cửu Hoàng tử Hỏa Thiên. Một người khác người mặc thanh bào, gương mặt hẹp dài, hai mắt có thần, cằm chỗ một sợi sợi râu. Hỏa Thiên rơi sau lưng hắn nửa cái thân vị, như cái tùy tùng đồng dạng cung kính. Vượt qua Lạc Phượng Pha, Hỏa Thiên trên mặt nụ cười nói ra, "Thần Long đại nhân, chúng ta hiện tại đã đến nhân tộc lãnh địa, dựa theo cái này cước trình, chúng ta ngày mai liền có thể đến kinh thành." Được xưng Thần Long đại nhân tên trung niên mặt dài ừ một tiếng, nói ra, "Bản tọa có cái nhân loại danh tự, tên cứ gọi Vương Trường Canh, đi vào nhân tộc địa giới, gọi ta cái tên này liền có thể." Hỏa Thiên tại trên mặt hắn quét qua, hiếu kỳ nói, "Là họ Hà Vương?" Vương Trường Canh không có trả lời, mà là nhìn qua kinh thành phương hướng, lộ ra một bộ hồi ức thần sắc. Bản tọa Long Cốt, tựa hồ lại bị người nấu một cây. Hỏa Thiên biểu tình nghiêm trọng, tiếp lấy trở nên vô cùng đặc sắc, trừng to mắt, kinh ngạc nói, người nào lớn mật như thế? Vương Trường Canh thở dài một tiếng, hắn hẳn là chết đi rất lâu, năm đó chính là hắn đem bản tọa khóa tại Long Sầu Khe hạ. Hỏa Thiên nghe vậy, trong mắt cấp tốc hiện lên một tia dị sắc. Ma tộc từ Long Sầu Khe sau khi ra ngoài, hắn đối ma giới sinh ra một tia hiếu kỳ, xuống dưới Long Sầu Khe về sau, hắn nhưng không có tìm đạo ma giới cửa vào, mà là dọc theo một cây xiềng xích tìm được bị khóa lại Thần Long. Thần Long cũng không biết bị khóa bao lâu. Thần thức lâm vào ngủ say bên trong, hắn nghĩ hết biện pháp mới đem tỉnh lại. Nguyên bản còn tưởng rằng muốn tốn nhiều sức lực mới có thể mở ra xiềng xích, không nghĩ tới Thần Long chỉ là thân thể run lên, để hắn bất lực xiển xích liền từng khúc băng liệt. Hiện tại xem ra, Thần Long cũng không phải là bị xích sắt khóa lại, mà là sợ hãi cái kia đem hắn khóa lại người, không dám từ lòng sầu khe bên trong ra a. Chương 253, an toàn là số 1. Kinh thành phồn hoa, thiên hạ thủy vận hội tụ, trời nam biển bắc khách thương vãng lai ở giữa, một phái náo nhiệt phi phàm chẳng cảnh. Vương trưởng canh ghé qua nhộn nhịp thị bên trong, trong tay cầm một cái đồ chơi làm bằng đường, một cây mức quả, một bộ tự giải trí bộ dáng. Bây giờ kinh thành, nhưng so với ta khi đó náo nhiệt rất nhiều, cũng nhiều không ít mới lạ đồ chơi. Vương trưởng canh một mặt tiếu dung, ăn trong tay mức quả, một bên nói ra, ta bị đánh rơi long sầu khe trước đó, phiên chợ trên vẫn là lấy vật đổi vật, liền cái này ngân phiếu cũng còn không có, 10 phần không tiện, nào giống hiện tại, một trương ngân phiếu liền có thể đổi nhiều như vậy đồ vật. Họa Thiên nhìn xem phụ cận vây quanh đem Vương trưởng canh làm dê béo làm thịt tiểu thương, trong lòng một trận bất đắc dĩ. Một chuỗi mức quả liền xài hắn 1000 lượng ngân phiếu, tiền của hắn là tự mình những cái kia mật thám tân tân khổ khổ để giành được tới kinh phí, cũng không phải gió lớn thổi tới. Nhưng mà, hiện tại đi nói với Thần Long giá hàng, thật sự là quá mức mất mặt. Cho dù hắn xưa nay không quan tâm mặt mũi, nhưng hắn bây giờ còn muốn lấy lợi dụng Thần Long, như thế tính toán chi ly, không khỏi sẽ chọc cho Thần Long không nhanh, đến thời điểm được không bù mất, bởi vậy chỉ có thể yên lặng nuốt vào nước đắng. Đang hành tàu ở giữa, Vương trưởng canh chợt tìm tới một cái tại đất dưa trước sạp chọn lựa nữ tử, hỏi: "Ngươi biết rõ kinh thành nơi nào đồ ăn nhất ăn ngon không?" Tần Nguyệt Nhi đột nhiên bị người tra hỏi, hơi có chút sợ run, nghe rõ ràng về sau, lập tức nhãn thần tỏa sáng nói: "Vọng Giang lâu đi, ta dẫn ngươi đi." Vương trưởng canh khẽ bước cằm, nói ra: "Làm phiền." Tần Nguyệt Nhi khoát tay chặn lại, hào khí vượt mây nói: "Đều là giang hồ nhi nữ, khách khí cái gì, ta cũng chưa ăn cơm đây, vừa vặn cùng một chỗ ăn." Từ khi Lý Mộ Thiền hôm qua đón lấy chiến thiếp về sau, Nô Tuấn phải lấy tông thái chuẩn bị quyết đấu cần dùng đến vật phẩm, không riêng trốn ở trong phòng không ra, càng là liền cơm đều không làm. Tần Nguyệt Nhi rơi vào đường cùng, chỉ có thể tự mình ra kiếm ăn, vừa định mua mấy nồi khoai nướng mang về, liền bị quần áo lộng lẫy Vương trưởng canh đụng vào. Khó được gặp được chủ động mời khách đại thiện nhân, Tần Nguyệt Nhi lập tức liền nhiệt tình giới thiệu, Vọng Giang lâu chiêu bài đồ ăn rất nhiều, phi cầm tẩu thú cái gì cần có đều có, còn có hải sản toàn tịch. Vương trưởng canh khẽ nhíu mày, nói: "Không ăn hải sản, những năm này tận ăn tôm cá, có chút dính." Tần Nguyệt Nhi ồ một tiếng, "Ngươi là đông được tới đi, vậy chúng ta ăn phi cầm yến đi, tất cả đều là trên bầu trời bay." Nói, Tần Nguyệt Nhi dẫn đầu đi vào Vọng Giang lâu, xe nhẹ đường quen hướng tiểu nhị phân phó nói: "Tới trước 10 bàn phi cầm yến, không đủ lại nói." "Hoa Tiên, 10 bàn phi cầm yến? Ngươi mẹ nó là hoàng thử lang thành tinh đi." Ngắm nhìn trước mặt có chút quen mắt Tần Nguyệt Nhi, Họa Thiên nhịn không được một trận đoán thầm, sờ sờ tiền của mình túi, thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Rất nhanh, yến hội liền bị bày đi lên. Tần Nguyệt Nhi một bên ăn, một bên mồm miệng không rõ giới thiệu nói: "Đây là tuyết ứng xương cốt, từ âm dưỡng nhan. Đây là long tức xương cốt, nuôi lá gan. Đây là độc nhãn diều hâu xương cốt, nhuận phổi. Đây là phi xà xương cốt." Vương trưởng canh ngai lấy xương cốt, hài lòng gật đầu nói: "Những này xương cốt hương vị xác thực không tệ." "Hoa Tiên, cái này tất cả đều là người ta ăn thừa xương cốt á huy. Ngươi mẹ nó đến tột cùng là thần long hay là thần quyển, đây cũng quá không kén ăn đi." Ba bản đồ ăn qua đi, Vương trưởng canh rốt cục ăn vào thịt đồ ăn, lắc đầu nói: "Món ăn mặc dù không tệ, nhưng ăn nhiều cũng dính." Tần Nguyệt Nhi lập tức cảm giác gặp chi kỷ, nói ra: "Có rảnh nói đi nhà ta ngồi một chút, ta có cái bằng hữu, hắn làm đồ ăn bảo đảm ngươi ăn không ngán." Vương trưởng canh cười ha ha một tiếng, nói: "Mấy ngày nữa định đi nhà ngươi làm khách." Tần Nguyệt Nhi nhẹ gật đầu, hướng một bên phục vụ tiểu nhị nghiêm túc dặn dò: "Tiểu nhị, đóng gói ba bàn đưa đi Hiệp Khôi phủ, thành tây cái kia, lại đến một bầu rượu." "Được rồi, ta mang các ngươi đi." Tiểu nhị cười đáp ứng, đi theo Tần Nguyệt Nhi cùng một chỗ xuống lầu, thân ảnh rất nhanh biến mất tại Họa Thiên trước mắt. Họa Thiên lòng tràn đầy im lặng, mắt nhìn cười mỉm Vương trưởng canh, không biết rõ có nên hay không nhắc nhở hắn gặp hết ăn lại uống. Vương trưởng canh kẹp lên một khối xương, để vào bên trong miệng nhai nát nuốt xuống, đột nhiên mở miệng nói: "Ngươi cảm thấy ta rất ngu ngốc?" Họa Thiên sắc mặt biến hóa, nói: "Làm sao lại, Thần Long đại nhân cơ trí vô song, làm việc tự có thâm ý." Vương trưởng canh cười ha ha, nhìn qua đầu bậc thang ung dung nói ra: "Viễn cổ hồng hoang thời điểm, yêu thần khắp nơi trên đất, tùy ý hoành hành, khi đó đại khái là các ngươi yêu tộc cường thịnh nhất thời điểm." Họa Thiên không rõ ràng cho lắm nhìn về phía Vương trưởng canh, nghe hắn tiếp tục giảng đạo, về sau nhân tộc bên trong ra một cái thiên tài, phát hiện kinh mạch cùng thiên địa nguyên khí quan hệ trong đó, tìm tòi phía dưới, thế mà trở nên có thể cùng yêu thần tiên thiên thần thông chống lại. Từ nay về sau, nhân tộc liền dần dần bắt đầu thay đổi bị yêu tộc làm lương thực vận mệnh. Họa Thiên nhớ lại khi còn bé nghe qua những cái kia cố sự, không khỏi nhẹ gật đầu, ngài nói là người này, hẳn là Y Thánh đi. Vương trưởng canh có chút dừng lại, sắc mặt phức tạp dạng, tiếp lấy nói ra: "Y Thánh phát hiện lợi dụng thiên địa nguyên khí làm bản thân lớn mạnh bí quyết, đối hậu thế ảnh hưởng không thể đo lường, nhưng chân chính lật đổ yêu thần thống trị lại là một người khác." Họa Thiên thốt nhiên nghe nói bí mật, không khỏi thân thể run lên, giật mình nói: "Ai?" Vương trưởng canh đôi mắt bên trong hiện lên một vòng vung đi không được thần sắc sợ hãi, thanh âm trầm giọng nói: "Một cái kinh khủng nữ nhân, bằng vào sức một mình, cơ hồ giết sạch hồng hoang yêu thần nữ nhân." Họa Thiên biến sắc, trong đầu suy nghĩ xoay nhanh, cảm giác gần ẩn bắt lấy hắn trong lời nói trọng điểm, vừa rồi cô nương kia. Vương trưởng canh lòng vẫn còn sợ hãi thở một hơi, vừa rồi nha đầu này tu luyện công pháp, cùng kia nữ nhân cực kỳ cùng loại. Họa Thiên khỏe miệng chậm rãi nhếch lên, con mắt nhắm lại cười nói: "Còn thật thú vị đây." Vương trưởng canh liếc mắt Họa Thiên, cảnh cáo nói: ngươi chớ có chơi với lửa có ngày chết cháy. Kia nữ nhân kinh khủng xa không phải ngươi có thể tưởng tượng, bây giờ thế gian này liền cái thánh cảnh đều tìm không ra đến, như sự kiện kia tái diễn, sợ rằng sẽ so ma tộc hàng thế càng thêm nghiêm trọng. Họa Thiên một mặt vô tội mà nói, Thần Long đại nhân, ta một cái tuyệt đỉnh cảnh tiểu yêu, ngươi một cây ngón tay liền có thể đem ta nghiền chết, ta có thể có cái gì ý đồ xấu đây? Vương Trường Canh cũng cảm giác hắn lật không nổi cái gì bọt nước, thở dài một tiếng, khóc thút thít nói, ai, ta vốn cho rằng từ đó về sau, kia nữ nhân liền bị đứt đoạn truyền thừa, không nghĩ tới, thật không biết Phật tổ, đạo tổ bọn hắn suy nghĩ cái gì. Cùng lúc đó, Tần Nguyệt Nhi mang theo Vọng Giang Lâu tiểu nhị cùng đóng gói tiệc rượu về đến nhà. Lúc này, Nô Tuấn tựa hồ đã chuẩn bị xong quyết chiến trang bị, chính một mặt nghiêm nghị đối Tống Thái nghiêm túc căn dặn. Viên này đan dược gọi Ma La Đan, ăn nó đi sẽ thời gian ngắn bên trong không nhìn Phật môn công pháp, tác dụng phụ rất lớn, ngươi tốt nhất chớ ăn. Tôn này ngọc tượng gọi Hạch Đạn Tiên Tôn, nổ tung về sau, toàn bộ kinh thành như thế lớn địa phương đều muốn xong đời, ngươi tốt nhất đừng có dùng, cầm để phòng vạn nhất. Tờ giấy này là kiếm thánh võ đạo ý chí, ta tại Đông vực thác ấn xuống tới, đầu kia trong hành lang thánh cảnh ý chí còn có hơn 10 đạo, ta đều cho ngươi phục chế một phần, cái này một sấp đều là, ngươi lại chọn mấy chương. Tống Thái, mặt ngươi đúng thế, nhưng là Bồ Đề cảnh cường giả tuyệt thế, ta những này đồ vật chưa hẳn có thể đến giúp ngươi. Ngày mai ngươi nhất định phải nhớ kỹ, an toàn là số 1. Tần Nguyệt Nhi ngu ngơ tại cửa ra vào, con mắt nhìn chừng chừng hướng Nô Tuấn, trong lòng một trận lộn xộn. Nô Tuấn chuẩn bị những này đồ vật, là muốn giết đạo tổ vẫn là Phật tổ? Chương 254, ta thể giết ngươi. Tống Thái ước chiến Lý Mộ Thiền tin tức đã truyền khắp kinh thành, trêu đến đám người nhao nhao vì thế mà choáng váng, thẳng đến Lý Mộ Thiền phát ra thiếp mời mời bọn hắn quan chiến, mới tiếp nhận cái này có chút hoang đường sự thật. Lý Mộ Thiền là thành danh nhiều năm Lý gia gia chủ, Bồ Đề cảnh đỉnh phong cao thủ, Tống Thái thì là không có danh tiếng gì 14 tuổi y quán học đồ. Hai người này thân phận cùng tu vi ngày đêm khác biệt, sở dĩ huyên náo mọi người đều biết, trong đó phần lớn là Lý Mộ Thiền cố tình làm nguyên nhân. Lý Mộ Thiền chính là muốn ngay trước mặt mọi người giết Tống Thái, khiến người khác cũng tốt tốt thưởng thức một phen Ngô Tuấn đến lúc đó biểu lộ. Bất quá, mặc dù ước chiến đúng hạn tiến hành, nhưng địa điểm quyết đấu lại từ Tử Cấm Chi đỉnh rời đến ngoài thành. Mặc dù thế gia cùng triều đình trời sinh đối lập, mỗi giờ mỗi khắc không muốn cho hoàng gia khó xử, nhưng Lý Mộ Thiền cũng không dám trắng trợn chạy tới hoàng thành quyết đấu, vậy thì đồng nghĩa với cùng hoàng gia hoàn toàn vạch mặt. Quyết chiến này, thu được thiếp mời trong kinh huân quý, thế gia cao thủ nhao nhao đi ngoài thành, hiếu kỳ chờ đợi kỳ ước chiến song phương đến. Nhị hoàng tử các loại hơi không kiên nhẫn, đứng tại Nguyên Mẫn bên cạnh, hỏi: "Làm sao còn chưa tới? Nô Tuấn đang chơi trò xiếc gì?" Nguyên Mẫn mệt rã rời cười ha hả, nói ra: "Ta đây cái nào biết rõ, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đánh cược sao?" Nhị hoàng tử nói: "Đánh cược gì?" Nguyên Mẫn khỏe miệng treo lên một cái mỉm cười: "Ta cược Tống Thái thắng, Tống Thái nếu là thắng, trở về thời điểm ngươi cho ta lái xe." Nhị hoàng tử liếc mắt Nguyên Mẫn xe ngựa, không khỏi cười lạnh một tiếng: "Tốt, nàng thua ngươi cho ta dẫn ngựa." Cách đó không xa, Hồng Thần mang theo Tây Bình Nước cao thủ đứng tại Tư Mã Nguyên bên cạnh, thấp giọng nói ra: "Hộ pháp, giáo chủ có gì an bài?" Nhìn xem tại tử thị hộ vệ dưới mà đến Lý gia xe ngựa, Tư Mã Nguyên trong con ngươi hiện lên một vòng quan mang, nói ra: "Như Lý Mộ Thiền công bằng quyết đấu, chúng ta liền không nhúng tay vào, nếu là bọn hắn muốn lấy nhiều lẫn ít, nhóm chúng ta liền đứng ra chủ trì công nghĩa." Một bên Thanh Long Tôn giả đem hai người đối thoại thu nhập trong tai, sắc mặt trở nên vô cùng quái dị. Tự mình có nghe lầm hay không? Thiên Mệnh giáo người đứng ra chủ trì công nghĩa, đây là cái gì địa phủ trò đùa? Không gì hơn cái này cũng tốt, nếu như Lý Mộ Thiền muốn đối Thế Tôn động thủ, bắt giới tự tối thiểu không cần đối mặt đến từ Thiên Mệnh giáo phương diện uy hiếp. Lúc này, Lý Mộ Thiền xe ngựa chậm rãi dừng lại, mặt không thay đổi từ trên xe đi xuống, tuần sát một chút đến đây người quan chiến nhóm, khẽ gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Nhị hoàng tử gặp chính chủ đến, không khỏi nhìn về phía hướng cửa thành, Nô Tuấn còn chưa tới sao? Nguyên Mẫn nở nụ cười, cũng đã tới đi. Đang khi nói chuyện, Tây Bắc Trần gia gia chủ đi đến trước, đi cùng Lý Mộ Thiền chào hỏi. Chính bắt chuyện ở giữa, đột nhiên xảy ra dị biến, một đạo hắc quang từ hắn trong tay áo bắn ra, thẳng đến Lý Mộ Thiền tim. Lý Mộ Thiền sắc mặt đột biến, thân hình tung bay ra bên ngoài hơn 10 trượng, một thanh sợi râu trước người lâng lâng bay ra. Trần gia gia chủ cầm trong tay bằng kiếm, trên thân chân khí bộc phát, tấm vải bay múa ở giữa lộ ra diện mục thật sự, người mặc quần áo luyện công màu đen Tông Thái thình lình xuất hiện ở trước mắt mọi người. Tiểu hài cho xiếc. Lý Mộ Thiền bị gọt sạch một tiệt hồ cần, sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm mắt Tông Thái, trên thân Phật quang một thịnh, Bồ Đề cảnh khí thế trải rộng ra, một tôn 10 trượng cự Phật xuất hiện ở trước người. Kim Thiểm tiểu hòa thượng trên mặt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, Lý Mộ Thiền thế mà nghiêm túc. Huyền cơ quan Diệp Hiên thản nhiên nói, sư tử vô thọ cũng dùng toàn lực, huống chi là Lý Mộ Thiền. Kim Thiểm một mặt bất đắc dĩ lắc đầu, như thế tâm tính, thế mà cũng có thể nhập Bồ Đề cảnh. Theo Lý Mộ Thiền thủ ấn biến ảo, cự Phật hai tay cũng phi tốc biến động bắt đầu, cùng sau lưng Lý Mộ Thiền không khác nhau chút nào, dựng thẳng lên thủ trưởng, một trưởng hướng phía Tống Thái đánh ra. Tống Thái nghiêm túc khuôn mặt nhỏ căng cứng, toàn thân chân khí tập trung tay phải, con ngón đúng ra, một cây kim trầm bắn ra, mang theo hủy diệt khí tức kim trầm trong nháy mắt xuyên thấu Phật trưởng, thế đi không giảm, một đạo kim quang xuyên thấu cự Phật, từ Lý Mộ Thiền ngực bắn ra. Lý Mộ Thiền thân thể run lên, một tia máu tươi từ khóe miệng chậm rãi lưu lại, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Diệp Hiên trên mặt khuôn mặt có chút động, đây là công pháp gì? Kim Thiểm trong mắt linh quang một trận lấp lóe, rất nhanh khôi phục bình thường, nói ra, là Thiền Tuyệt Trâm. Diệp Hiên tại trong đầu nhanh chóng vơ vét đến cái tên này, cả kinh nói, giết chết yêu thánh cửu anh Thiên Tuyệt Trâm. Kim Thiểm nhẹ gật đầu, Thiên Tuyệt địa diệt, một châm mất hồn, độc thánh giữ nhà tuyệt kỹ. Diệp Hiên mắt nhìn đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ Lý Mộ Thiền, khe khẽ thở dài, Lý Mộ Thiền cuối cùng vẫn là chủ quan. Hắn có thể nhìn ra được, Tống Thái châm này mặc dù lợi hại, lại cũng không là không thể ngăn cản, nếu là Lý Mộ Thiền trước đó có phòng bị, không về phần né tránh không ra. Bây giờ Lý Mộ Thiền đã bị Thiên Tuyệt châm bắn trúng, sống hay chết, trong đó đến tận cùng, cũng không phải là hắn có thể hiểu. Nhìn xem sinh cơ dần dần sói mòn Lý Mộ Thiền, mọi người tại đây một trận xôn xao, nhị hoàng tử nhìn trận mắt hốt mồm, lòng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi mà nói, cái này kết thúc. Lời còn chưa dứt, dị biến tái sinh, một cỗ quỷ dị khí tức từ trên thân Lý Mộ Thiền lan ra, trong nháy mắt đem ở đây tất cả mọi người bao phủ trong đó. Lý Mộ Thiền nhãn thần cũng biến thành quỷ dị bắt đầu, nhếch miệng lên một cái nụ cười như ý, nói ra, xong rồi. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cái to lớn pháp trận ở dưới chân mọi người hiện hình, trong khoảnh khắc ma khí ngút trời. Ma khí. Lô Tuấn thanh âm tại đám người bên trong vang lên, cao giọng hô, mọi người chạy mau, đây là truyền tống trận, Lý Mộ Thiền tại truyền tống ma tộc. Lý Mộ Thiền lần theo thanh âm tìm được Lô Tuấn, lạnh lạnh cười lạnh nói, muốn chạy. Lần này tới thế nhưng là ma tộc thánh cảnh cường giả, hôm nay các ngươi một cái cũng đừng nghĩ sống. Đầu nhập vào ma tộc về sau, Lý Mộ Thiền liền muốn ra cái này độc kế, mời đến một đám cao thủ đến đây quan chiến, ý đồ đem bọn hắn tập trung ở cùng một chỗ một mẹ hốt gọn, làm cho ma hoàng nhập đội. Bây giờ truyền tống trận đã mở ra, chỉ chờ vị kia ma tộc thánh cảnh cường giả giáng lâm, liền có thể đại công cáo thành. Lúc này, Nô Tuấn trong thân thể bỗng nhiên vang lên tâm ma thanh âm lo lắng, tới là bằng ma vương, không nghĩ tới hắn cũng nhập thánh cảnh, cái này tiểu tử tốc độ rất nhanh, bị hắn nhìn thấy, coi như muốn đi cũng đi không được. Nô Tuấn một bên chạy hướng trên mặt đất vùng giấy, đi vào Tống Thái bên cạnh, đưa nàng trên cổ ngọc tượng một thanh lôi xuống, tiện tay hướng trên mặt đất ném một cái, quăng lên nàng liền chạy. Lý Mộ Thiền một bộ xem trò vui bộ dáng, nhìn xem giải tán lập tức cao thủ, cũng không đuổi theo, đứng tại chỗ lặng lặng chờ đợi bằng ma vương đến. Hồng quang lóe lên, một cái mỏ ưng cái mũi nam tử xuất hiện ở truyền tống trận trung tâm, nhãn thần sắc bén nhìn về phía hướng chu vi chạy trốn đám người. Lý Mộ Thiền cung kính thi lễ một cái, ha ha cười nói, thế nhưng là bằng ma vương ở trước mặt, giáp ma vương phái thuộc hạ đến đây nên đón ngài, còn đặc biệt là ngài chuẩn bị một món lễ lớn. Lý Mộ Thiền nói, chuẩn bị mở miệng để bằng ma vương đuổi theo giết Ngô Tuấn bọn người. Đột nhiên, Ngô Tuấn lưu lại những cái kia giấy trắng đông nhiên lóe sáng bắt đầu. Mười mấy đạo thánh cảnh cường giả khí tức chống rồng xuất hiện, đao, kiếm, quyền, trưởng cùng nhau hướng phía bằng ma vương công tới. Bằng ma vương vừa mới đi vào liền bị một trận đánh tơi bời, bị đánh đến một trận không rõ. Một lát sau, hắn rốt cục hồi thần lại, giận không kèm được giống to, giáp ma, ngươi dám can đảm phản bội ma hoàng bệ hạ, còn tính toán như thế tại ta? Ta thể giết ngươi. Chương 255, tuyệt thế ngon nhân. Dân chúng trong thành chỉ nghe được một thanh âm vang lên triệt chân trời gầm thét, không tự chủ được hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Sau đó liền nhìn thấy một đoàn to lớn liệt diễm viên cầu dần dần biến lớn, đi theo một tiếng ầm vang tiếng vang qua đi, toàn bộ kinh thành đều chấn động kịch liệt bắt đầu. Họa Thiên đứng tại vọng giang lâu mái nhà, một mặt khiếp sợ nhìn xem bạo tạc địa phương, có chút chuyển không ra ánh mắt, thần long đại nhân, đây là. Vương trưởng canh nhàn nhạt mà nói, kiếm thánh, đao thánh, còn có không ít quen thuộc võ đạo chân ý cuối cùng một chiêu này, dung hợp Phật môn pháp tướng cùng đạo môn bí pháp, trong đó còn xen lẫn Phượng Hoàng chân hỏa, có chút ý tứ. Họa Thiên từ từ hồi thần lại, nhìn xem còn tại kéo dài bạo tạc, hỏi, vị kia bằng ma vương có thể còn sống sót sao? Vương trưởng canh cười một tiếng, dù sao cũng là thánh cảnh cường giả, không có dễ dàng chết như vậy, bất quá kiếm thánh kiếm ý cũng không có dễ dàng như vậy hóa giải, đủ hắn uống một bình. Ta hiện tại có chút hiếu kỳ hắn trong miệng giác ma là người phương nào, liền thánh cảnh cường giả cũng dám tính toán, xem ra là cái nhân vật. Họa Thiên một mặt nhận đồng nhẹ gật đầu, ta đi thăm dò một chút lai lịch của hắn. Nói xong, thân ảnh biến mất tại mái nhà. Hắn còn là lần đầu tiên gặp được cùng hắn dám tính kế thánh cảnh cường giả người. Cùng mạch suy nghĩ thanh kỳ Ngô Tuấn so ra, cái này âm hiểm độc ác giác ma vương mới càng giống cuộc đời của hắn chi địch. Cùng lúc đó, bị Họa Thiên coi như cả đời chi địch giác ma vương chính run lẩy bẩy nút ở phía xa trong sân động, một lát cũng không dám ngoi đầu lên. Hắn làm sao cũng nghĩ không minh bạch, sự tình làm sao lại biến thành như bây giờ. Kế hoạch hôm nay rõ ràng thiên ý vô phùng, có thể nhất cử tiêu diệt nhân gian đông đảo cao thủ, làm sao đột nhiên liền biến thành nhằm vào bằng ma vương cả bấy? Chẳng lẽ là sớm để lộ tin tức? Giác ma vương chợt thân thể run lên, nghĩ đến một loại khả năng. Lý Mộ Thiền. Kế hoạch này chỉ có hắn cùng Lý Mộ Thiền hai người biết rõ, cái này lao ra hỏa là giả ý đầu nhập vào hắn, thu hoạch hắn tín nhiệm về sau lưng đem tin tức tiết lộ cho Ngô Tuấn. Kẻ này chịu đủ, có được gián được, không thiết hy sinh chính mình sinh mệnh đi mưu hại hắn, thật là tuyệt thế ngoan như vậy. Một bên khác, bạo tạc từ từ lắng xuống, phủ cận ngọn núi toàn bộ săn bằng, ở ngoài thành lưu lại một vài mười dặm phương viên hố sâu. Kiếp sau quãng đời còn lại chúng ra đầu run lên dừng lại bước chân, nhìn lại đi qua, nhìn xem kia hố sâu, không hẹn mà cùng hiện ra vẻ hoảng sợ. Trong hố sâu hoàn toàn mất đi bằng ma vương khí tức, Lý Mộ Thiền cũng biến mất không thấy gì nữa. Nô Tuấn lao đi trên đầu mồ hôi lạnh, vung lỏng ra nhị hoàng tử tọa hạ kỳ lân thú cái đuôi. Tại kỳ lân thú ưu ánh mắt bên trong, hướng lòng vẫn còn sợ hãi nhị hoàng tử nói, bằng ma vương chạy, không biết tránh đi chỗ nào chưa thương, nhưng trong thành tốt nhất vẫn là tăng cường phòng bị, để phòng hắn giết trở lại tới. Nhị hoàng tử hồi thân lại, sắc mặt nặng nề gật đầu một cái, thôi động dưới hông kỳ lân thú, hướng phía cửa thành mau chóng đuổi theo. Nô Tuấn nhẹ nhàng thở ra, nhìn xem chân khí hao hết gần như mệt là Tống Thái, móc ra một viên hồi khí đan nhét vào nàng bên trong miệng. Tống Thái sắc mặt rất nhanh khôi phục hồng nhuận, hướng Ngô Tuấn nói: "Sư phụ, ta đây coi như là thắng Lý Mộ Thiền sao? Lô Tuấn vuốt vuốt đầu của nàng, nói ra, ngươi cũng đem hắn áp chế cốt dương hôi, cái này cũng chưa tính thắng. Tống Thái ừ một tiếng, nhìn qua xa xa hố sâu thở dài một ngụm trọc khí, đỏ bừng trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra nụ cười sảng lạ. Vừa cười một lát, Tống Thái chợt tiếu dung cứng đờ, sờ lấy tự mình nóng hổi gương mặt, mặt lộ vẻ hoảng sợ nói, sư phụ, ngươi cho ta ăn cái gì? Mặt của ta làm sao như thế bỏng? Lô Tuấn quan sát một cái nàng biến thành màu đỏ thẫm khuôn mặt nhỏ, nói ra, chính là phổ thông hồi khí đan nha, khẳng định không có vấn đề, ngươi bây giờ cái này tình huống hẳn là hưng phấn quá mức. Tống Thái, ngươi đoán ta tin hay không? Sau nửa canh giờ, Lô Tuấn mang theo biến thành mặt đỏ Tống Thái về đến nhà. Lúc này, Tần Nguyệt Nhi cùng Diêm Quân ngay tại sân nhỏ bên trong, kêu gọi một cái tăng thể diện trung niên nam nhân. Gặp sư đồ hai người bình yên vô sự trở về, Tần Nguyệt Nhi có chút nhẹ nhàng thở ra, lập tức đem ánh mắt rời đến Tống Thái màu đỏ thẫm trên mặt, lập tức liền nghĩ đến Ngô Tuấn trước đó vẽ ra tới quan công, một mặt cả kinh nói, Tống Thái là quan nhị gia huyết mạch. Ngô Tuấn khỏe miệng giật một cái, nói sang chuyện khác, vị tiên sinh này nhìn không quen mặt ta. Nói đem ánh mắt nhìn về phía Vương Trường Canh. Tần Nguyệt Nhi ồ một tiếng, giới thiệu nói, hắn chính là ngày hôm qua mời chúng ta ăn cơm cái kia đại thiện nhân. Vương Trường Canh mỉm cười gật đầu, tại hạ Vương Trường Canh, thích ăn ngon, nghe nói Ngô đại phu chủ nghệ cao siêu, hôm nay chuyên tới để lấy bữa cơm ăn. Ngô Tuấn nhịn không được nhà danh nói, chẳng lẽ không phải là nghe nói ta y thuật cao siêu sao? Được rồi, các ngươi lại uống một lát trà, ta đi cấp các ngươi nấu cơm. Tần Nguyệt Nhi nhãn tỉnh sáng lên, hôm nay ăn cái gì? Ngô Tuấn trầm ngâm một cái, nói ra, ăn nấu tử cơm đi. Tần Nguyệt Nhi sắc mặt hơi đổi một chút, ánh mắt tại Tống Thái cùng Diêm Quân trên mặt vừa đi vừa về dò xét bắt đầu, nấu cái nào? Diêm Quân nhìn trước mắt cái này nói bá, Diêm Quân trong lòng một trận lộn xộn, đè nén nhả danh xúc động, đi theo Ngô Tuấn đi vào phòng bếp, tiến đến phía sau cửa. Diêm Quân thuần thục đãi lên mét đến, ngồi xổm ở Ngô Tuấn bên cạnh, thấp giọng nói ra, sư phụ, cái này Vương Trường Cảnh có vấn đề, vừa mới hắn một mực nghe ngóng ngươi sự tình. Ngô Tuấn cắt lấy giam đông, khẽ dạ, nói ra, không cần để ý, sư phụ ta liền một phổ thông mở y quán, có thể trêu chọc đến cái gì kiểu ra. Đừng hướng gạo bên trong thạch tín, hai thứ này cùng một chỗ ăn dễ dàng ngộ độc thức ăn. Diêm Quân nhẹ gật đầu, đem trong tay thạch tín thu hồi lại, hơi nghĩ nghĩ, hướng trong nồi gia nhập một thanh đứt ruột tán. Ngô Tuấn chính nhìn xem cái này thông tuệ đồ đệ, hài lòng nhẹ gật đầu. Sân nhỏ bên trong, Vương Trường Canh đem hai người đối thoại thu sạch vào trong tai, khỏe mắt không tự chủ được nhảy lên. Bất luận nhìn thế nào, ngươi cũng không giống phổ thông mở y quán đi. Từ Ngô Tuấn trên thân, hắn cảm nhận được tự mình long khí, không có gì bất ngờ xảy ra, kia tiết long cốt chính là bị Ngô Tuấn luyện hóa. Không chỉ có như thế, Ngô Tuấn trên thân còn có phượng hoàng khí tức, đạo tổ tạo hóa ngọc điệp, Phật tổ khí tức. Ngoài thành trận kia bạo tạc kẻ đầu têu, cũng hẳn là Ngô Tuấn. Lại thêm Ngô Tuấn trên thân ẩn tàng nho thánh ý chí, như thế đến tam giáo yêu quý người, hắn sống lâu như vậy cũng là lần đầu nhìn thấy. Làm không cẩn thận phá giải thiên thu ma kiếp mấu chốt, liền ứng ở đây trên thân người. Vương Trường Canh dùng thần thức trên người Ngô Tuấn dò xét một trận, đem nó chậm rãi thu hồi lại, đi theo liền nhìn thấy Ngô Tuấn đem một nồi lớn nấu tử cơm bưng ra, nở nụ cười nói, "Ăn cơm." Nhìn xem nóng hôi hổi nấu tử cơm, Vương Trường Canh khẽ gật đầu, tiếp lấy bỗng nhiên sững sờ, nhìn về phía Diêm Quân trong tay bưng nồi đun nước, có chút thất thần đây này lẩm bẩm nói, "Đây là..." Ngô Tuấn cười một tiếng, "Ta làm đặc chế canh dưa chua, nguyên liệu nấu ăn dùng chính là linh khí thôi hóa, Phật pháp phát ra ánh sáng cải trắng lớn, khai vị tiện tỳ trợ tiêu hóa." Bữa ăn đến đây một bát, ăn cơm thơm hơn. Vương Trường Canh, Phật tổ nho thánh bọn hắn, đến tột cùng là tuyển cái gì quỷ đồ vật ra? Chương 256, chưa khỏi trăm bệnh. Tại Thần Long muốn thăm dò Ngô Tuấn nội tình, mỗi ngày tìm đến Ngô Tuấn ăn trực thời điểm, Lý Mộ Thiền đầu nhập vào ma tộc, thân tử đạo tiêu sự tình đã dần dần lên men, chuyển khắp toàn bộ đại hạ. Lý gia rất nhiều minh hiếu, nhao nhao vứt bỏ trước đó cùng Lý gia minh ước, gấp đổi cùng hắn phân rõ giới hạn, sợ bị triều đình thanh toán. Như đặt ở bình thường, dù là Lý Mộ Thiền tạo phản, bọn hắn cũng không về phần có như thế lớn phản ứng. Nhưng Lý Mộ Thiền đầu nhập vào ma tộc, ý đồ mưu hại kinh thành rất nhiều cao thủ, loại này công nhiên vi phạm đại nghĩa sự tình, vô luận là ai cũng không muốn rình dáng. Cơ hồ tất cả mọi người nhận rõ một sự thật. Lý gia xong. Sự thật cũng chính là như thế, vị nam Lý gia tại Lý Sử dẫn đầu dưới, dẫn đầu tuyên bố thoát ly tông gia, cùng lũng suối Lý gia phân rõ giới hạn. Có người dẫn đầu, theo sát lấy, mấy cái phân gia tuần tự thoát ly tông gia trường khống, thành lập riêng phần mình gia tộc. Một cái tồn tại hơn ngàn năm quái vật khổng lồ, như vậy phá thành mà nhỏ. Lý gia tách rời, Gia Cát gia cùng Từ gia lâm vào vĩnh viễn nội đấu, Tư Mã gia bị Thiên Mệnh giáo trưởng khống. Tứ đại thế gia thống trị đại hạ thời đại, triệt để thành quá khứ vân yên. Cùng lúc đó, Thiên Bẩm Nữ Đế ban bố mới quân điển pháp, thủ đoạn chi tàn khốc, trước nay chưa từng có. Tại Đông Xưởng cùng Trấn Nam quân chủ bộ đoạn kiếm thanh xử lý dưới, mấy chục cái thế gia bị tịch thu, đồ đao rơi xuống, đầu người cuộn cuộn. Tăng thêm tam đại thế gia gia chủ lần lượt tỏ thái độ đồng ý tân pháp, còn lại danh gia vọng tộc, tại Thiên Bẩm Nữ Đế bắt sát hạ nhau nhau cúi đầu, không dám có chút động tác. Nữ đế quyền hành chi thịnh, cơ hồ vượt qua lịch đại đế vương. Gần với viễn cổ thời điểm mấy vị nhân tộc cộng chủ. Nhưng mà, hiệp khôi phủ trên bàn cơm, vị này tiên bẩm nữ đế lại ngay tại tức giận đến giơ chân. "Chấm là hoàng đế, các ngươi không thể cùng chấm đoạt đồ ăn." Nhìn xem mặt đỏ tới mang thai Sương Bình, Triệu Kiếm Bình cười lạnh một tiếng, "Hôn quân." Trinh Nguyên đế dùng tay che chở trước người bát cơm, bất đắc dĩ liếc mắt sắc bị điểm nổ Sương Bình, lên tiếng nói, "Ta còn là thái thượng hoàng đây, không đồng dạng ăn không đủ no." Sương Bình trong nháy mắt xì hơi, phông má giúp quét mắt trên bàn đám người, đều là điêu dân. Nô Tuấn ảo thuật, từ trong tay háo móc ra một bát quyết dễ phấn, một bên hút trượt, một bên cảm khái nói ra, cái kia bằng ma vương cũng không biết chuyện gì xảy ra, thế mà kéo lấy thân thể bị trọng thương bốn phía truy sát giác ma vương, ma giới người điên bắt đầu ngay cả người mình đều giết, thật sự là thật là đáng sợ. Một bên Diêm Quân kèm chút bị hạt gạo hất đến, ho khan vài tiếng, dùng cổ quái nhãn thần nhìn về phía Ngô Tuấn, trong lòng tự nhủ cái này còn không phải ngươi hại. Nghĩ đến tự mình trước đó bị ma giới xem như phản đồ sự tình, Diêm Quân liền một trận thổn thức. Chỉ bất quá hắn vận khí tốt bị Ngô Tuấn thu lưu, biến thành thật phản đồ, giác ma vương loại này khờ hàng, liền không có hắn may mắn như vậy. Diêm Quân chính đầy bụng danh điểm không thể nào nôn lên thời điểm, ngoài cửa lớn, một cái dáng vóc nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ, con cái núi nhỏ đồng dạng bao quần áo đi đến. Đám người nhao nhao đem ánh mắt quay đầu sang, nhìn về phía cái này trên thân mang theo yêu khí thiếu nữ. Ngô Tuấn dò xét nàng vài lần, nhận ra đây là yêu tộc thất công chúa thủ hạ thống lĩnh, Ngạn Doanh. Ngạn Doanh bước nhanh đi tới, đem trên thân bao quần áo hướng trên mặt đất khẽ đẩy, thở phào nói, cuối cùng tìm tới ngươi, thất công chúa để cho ta mang cho ngươi tới lễ vật. Ngô Tuấn đi đến trước mở ra bao quần áo, gặp bên trong tất cả đều là chút chân quý dược tài, không khỏi lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười, trở về sau thay ta tạ ơn nàng. Ngạn Doanh đại mã kim đao hướng trên ghế ngồi xuống, nói ra, ừm, biết rõ. Ta lần này đến, là phụ trách cùng các ngươi câu thông tin tức, trước đó không lâu Long Sầu Khe xuất hiện một cái vòng xoáy, có người từ bên trong ra, không biết rõ có phải hay không ma tộc. Người kia lớn một trương con lừa mặt, thật dài, liền cùng ngươi bên cạnh người kia không sai biệt lắm. Ngạn Doanh nói, không khỏi liếc mắt Ngô Tuấn bên cạnh Vương Trường Canh, tiếp lấy nói ra, người kia ngoài miệng còn có hai đạo trưởng râu ria, cũng cùng ngươi bên cạnh người kia không sai biệt lắm. Chờ chút. Tiếng nói im bặt mà dừng, Ngạn Doanh thân thể run lên, trừng to mắt, kinh ngạc chỉ hướng Ngô Tuấn bên người Vương Trường Canh, giống như chính là hắn. Trong khoảnh khắc, trong phòng trở nên lặng ngắt như tờ, mấy đạo sát khí như có như không thoáng hiện. Vương Trường Canh mỉm cười, nhiều hứng thú nhìn về phía chạy xuôi hắn một tia huyết mạch Ngạn Doanh, nói ra, chớ khẩn trương, ta cũng không phải cái gì ma tộc. Ngô Tuấn cầm trong tay một cái bình nhỏ, chuẩn bị tùy thời thi triển ma phong sóng, một bên cảnh giác hỏi, ngươi nói ngươi không phải ma tộc, vậy ngươi trả lời ta mấy vấn đề. Vương Trường Canh có chút bất đắc dĩ mà nói, hỏi đi. Ngô Tuấn nhãn thần trở nên sắc bén bắt đầu, hỏi, trên người ngươi có bao nhiêu tiền? Vương Trường Canh khỏe mắt hơi rút nói, có chừng 7, 8 vạn 2, cái này cùng ta có phải hay không ma tộc có quan hệ gì? Ngô Tuấn không để ý đến, tiếp tục hỏi, Long Sầu Khe phía dưới long cốt, có phải hay không bị ngươi cầm? Vương Trường Canh nhẹ gật đầu, từ trong tay háo lấy ra một tiết long khí vờn quanh long cốt, khí tức chi nồng đậm, hơn xa hoàng cung bên trong cất giữ kia tiết. Tần Nguyệt Nhi gặp kia long cốt, không tự chủ được nuốt xuống từng ngụm nước, trêu đến Vương Trường Canh một trận phiền muộn. Ngô Tuấn nhìn chằm chằm long cốt xem xét vài lần, tiếp tục hỏi, ngươi không phải ma tộc, vì sao lại từ Long Sầu Khe ra? Vương Trường Canh thở dài một tiếng, nói, ta chọc không nên dây vào người, bị khóa ở Long Sầu Khe phía dưới. Ngô Tuấn nhẹ gật đầu, tựa hồ tin hắn đồng dạng, nguyên lai là dạng này à, ta có cái biện pháp, có thể phân biệt ra được ngươi đến tột cùng có phải hay không ma tộc. Nói đưa tay phải ra, một cây kim châm xuất hiện ở trên tay. Ngươi để cho ta đâm hai châm, chỉ cần trong cơ thể ngươi có ma khí, ta nhất định có thể cảm ứng được, mà lại thu phí rất rẻ, chỉ lấy ngươi 7, 8 vạn 2. Vương Trường Canh nhìn xem Ngô Tuấn trong tay thiên tuyệt châm, cảm giác một cỗ khí lạnh bay thẳng đỉnh đầu, tê hút miệng khí lạnh, quay người hướng phía ngoài chạy đi, ta thừa nhận, ta chính là ma tộc. Ngô Tuấn lập tức đuổi theo, đừng chạy, ngươi nói không tính, ta nói mới tính. Vương Trường Canh dưới chân một cái lảo đảo, tức giận đến nhìn lại một chút, hóa thành một đạo ánh sáng xanh trốn đi thật xa. Triệu Kiếm Bình đáy mắt hiện lên một vòng dị sắc, có chút khó có thể tin đây này, lẩm bẩm nói, thánh cảnh. Ngạn Doanh thì là hưng phấn lên, mặt mũi tràn đầy kích động nói, thần long bãi vĩ, hắn là thần long. Thần long. Ngô Tuấn nhãn tỉnh sáng lên, thần long, sinh tại Đông Hải chi tân, có thôn vân thổ vụ, thi vân bố mưa chi năng, an chi trị được bách bệnh. Ngạn Doanh biểu lộ bỗng nhiên cứng đờ, ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía Ngô Tuấn. Ý nghĩ của người này, tựa hồ có ước điểm nguy hiểm a. Cùng lúc đó, bắc địa một tòa trong núi lớn, Bàng Ma Vương mắt lộ ra hung quang, bắt lại Giác Ma Vương đầu, một tay nâng hắn lên. Giác Ma Vương đầy mặt hoảng sợ, dãy rủa lấy muốn chạy trốn, một bên âm thanh run rẩy cầu xin tha thứ, "Bàng Ma Vương, ta không có tính toán ngươi, ta là bị người vu oan hãm hại, phía sau màn hắc thủ chính là cái kia Lý Mộ Tiễn, ngươi gặp qua hắn." Bàng Ma Vương âm thanh lạnh lùng nói, "Vì hãm hại ngươi, đem chính hắn nổ cái hồn bay phách tán. Loại chuyện hoang đường này, ngươi đang gạt 3 tuổi tiểu hài sao?" Giác Ma Vương khóc không ra nước mắt, bởi vì chuyện này nói đến, tựa như là rất không hợp thói thường. Chuyện sắp hoàn thành, gần một ca chương, mời mọi người đọc tử, hậu cung nên ai không thích bỏ qua nhé. Chương 257, Quang Minh chính đại. Bàng Ma Vương lòng tràn đầy oán giận, dùng sức nắm chặt Giác Ma Vương đầu, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi đầu tiên là hại Ma Hoàng bệ hạ đầu một nơi thân một nẻo, sau đó lại hủy bệ hạ một sợi nguyên thần, hiện tại còn liên hợp nhân tộc tính toán ta. Cái này từng cọp từng kiện sự thật đều tại trước mắt, ngươi còn muốn rào biện. Giác Ma Vương trăm miệng khó cãi, một mặt tuyệt vọng khẩn cầu, ta đối Ma Hoàng bệ hạ trung tâm thiên địa chứng giám, ngươi như thật không tin ta, đều có thể đem ta đưa về ma giới, giao cho bệ hạ xử lý. Bàng Ma Vương cười lạnh một tiếng, đem ngươi đưa về ma giới, ai biết rõ ngươi có thể hay không lại đùa nghịch cái gì âm mưu quỷ kế, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Bàng Ma Vương nói, tay phải hiện ra một đoàn hắc quang, Bàng Ma Vương đầu lâu phịch một tiếng nổ tung. Giác Ma Vương bị Ngô Tuấn giam cầm nguyên thần lập tức tránh ra, hướng phía phương xa bỏ chạy, thấy bằng ma vương nao nao. Tại hắn thất thần trong nháy mắt, một cái bát quái trận từ trên trời giáng xuống, đem trọn tòa ngọn núi toàn bộ bao phủ tiến đến. Hắn lúc này kịp phản ứng, gầm thét một tiếng, đón đỉnh đầu trận pháp vung ra một quyền. Thao thiên ma khí từ nắm đấm bên trong phóng thích mà ra, hình thành một đạo màu đen thác nước, ầm vang đâm vào màu vàng kim bát quái trận phía trên. Trong chốc lát sơn băng địa liệt, loạn thạch bay tứ tung, bát quái trận lấp lóe mấy lần, một bộ sắp vỡ vụn bộ dáng, nhưng rất nhanh liền lại vững chắc. Cùng lúc đó, bằng ma vương phẫn nộ tiếng giống vang vọng toàn bộ sơn cốc, "Giác ma, ngươi cái này phản đồ, ngươi là cô y đem ta dẫn tới nơi này." Đại trận bên ngoài, Giác ma vương nhìn qua bị vây ở trong trận pháp bằng ma vương, lộ ra một mặt hoài nghi nhân sinh biểu lộ. "Cái này cái gì tình huống? Hắn thật chỉ là đang chạy trối chết ta, làm sao lại chẳng biết tại sao đem bằng ma vương dẫn tới trong cả bẫy? Chẳng lẽ hắn thật là phản đồ, chỉ bất quá hắn tự mình không biết rõ mà thôi." Tại hắn hoài nghi nhân sinh thời điểm, bắt quái trận đã khởi động. Trong trận sấm sét vang dội, lôi điện vĩnh viễn rơi xuống, bằng ma vương thân ảnh lấp lóe, tránh né lấy thiên lôi, thỉnh thoảng hướng phía đỉnh đầu bắt quái trận oanh ra một quyền, kịch liệt tiếng oanh minh truyền ra trăm dặm, mấy đạo thân ảnh lần lượt xuất hiện ở phụ cận ngọn núi bên trên. Lưu trưởng quý bọc lấy ra dê áo, mang trên mặt một tia tiểu dung, muốn nói bói toán thiên cơ, còn phải là các ngươi huyền cơ quan. Quan chủ ngươi thế mà có thể tính ra bọn hắn sẽ chạy tới nơi này, coi là thật để cho người ta mở rộng tầm mắt. Lưu trưởng quý bên cạnh, một cái hạc phát đồng nhan lão đạo đón gió đứng thẳng, sợi râu theo gió tung bay, cười nói, nếu không có đạo tôn mượn tới ra cắt ra bắt trận đồ, vần đạo cho dù tính ra hắn vị trí, cũng cầm cái này ma vương không có bất luận cái gì biện pháp. Lưu trưởng quý hơi sững sờ, ai nói với ngươi cái này bắt trận đồ là mượn? Lão đạo sắc mặt cứng đờ, khiếp sợ nhìn về phía hắn, ngươi sẽ không phải là trộm được a? Lưu trưởng quý bất mãn hừ một tiếng, ta đường đường đạo tôn, như thế nào đi trộm đạo sự tình? Lão đạo sắc mặt hơi nguội, sau đó chỉ thấy Lưu trưởng quý chuyển đổi trận pháp, khoan thai nói ra, ta là quang minh chính đại giành được. Lão đạo, vậy còn không như trộm đây? Lúc này, một cái mặt sắt bao trùm nửa gương mặt tuấn mỹ hòa thượng mở miệng, liền toàn lực thi triển bắt trận đồ đều không làm gì được hắn, thánh cảnh cường giả, kinh khủng như vậy. Lưu trưởng quỹ sắc mặt biến đến ngưng trọng lên, nói ra, nửa mặt Phật, chúng ta trong mấy người ngươi tu vi tiếp cận nhất thánh cảnh, ngươi đến chủ công. Đang khi nói chuyện, bắt trận đồ trợn quang mang co rụt lại, ngưng tụ một đạo màu vàng kim thiểm điện, hướng bằng ma vương đỉnh đầu dội thẳng mà vào. Bằng ma vương thân thể run lên, cứng ngắc lấy đứng thẳng tại chỗ, mặc cho lôi điện tại quanh thân du tẩu, lập tức trên thân ma khí một thịnh, đem lôi quang đều chôn vùi. Ngay vào lúc này, một đạo Phật quang lấp lánh, chiếu sáng toàn bộ bầu trời. Vô số Phật trưởng ầm vang rơi xuống, bành trướng pháp lực như sóng biển mà đến, một làn sóng tiếp theo một làn sóng. Thiên Phật trưởng, nửa mặt Phật thủ bóp phát ấn, sau lưng hiện ra một tôn Phật ảnh, tám đầu 24 cánh tay, cầm trong tay 24 dạng pháp khí, dáng vẻ trang nghiêm. Theo sát lấy tượng Phật chuyển động, đổi một mặt khác trợn mắt pháp tướng, trong tay bảo bình bắn ra một chùm lóa mắt Phật quang, trong nháy mắt xuyên thủng bằng ma vương ngực. Tịnh Nhật Liên Hoa, bằng ma vương ngực bị vang ra một cái nắm đấm lớn nhỏ lỗ thủng, một ngụm tiên huyết phun ra, cấp tốc triệu tập ma khí tu bổ tự thân. Lưu trưởng quý trong mắt hơi híp, phất tay một chỉ, hàng quang kiếm bắn ra, hướng phía trên người hắn ma khí nhất ngưng thực chỗ đâm tới. Huyền cơ quan chủ cũng có động tác, mấy đạo phù lục lơ lửng quanh thân, gỗ kiếm nhất vùng, một đầu tam muội chân hỏa ngưng tụ thành hỏa long gào thét bay ra. Cánh ma thương khung. Bằng ma vương mặc dù là thánh cảnh, nhưng một thân tu vi dù sao không phải dựa vào bản thân tu luyện mà đến, bản thân bị trọng thương thời khắc, lại lần nữa cảm nhận được thể nội kiếm thánh kiếm ý đang tắc quái, gầm thét một tiếng, một cái đại bàng hư ảnh rời khỏi thân thể, ra sức huy động cánh, hướng phía chạm mặt tới hỏa long đánh tới. Đại bàng mang theo hiển hách hung uy, những nơi đi qua, tam muội chân hỏa trong chốc lát bị tách ra, hàng quang kiếm rút lui mà quay về. Phật đà hư ảnh ầm vang vỡ vụn. Lưu trưởng quý ba người thân ảnh hư không tiêu thất, khi xuất hiện lại, bằng ma vương đã không thấy bóng dáng. Chạy đi đâu? Lưu trưởng quý xoay mặt nhìn về phía huyền cơ quan chủ sắc mặt trắng bệch lắc đầu, một tia máu loang từ khỏe miệng tràn ra, ta bị thương nhẹ, tạm thời không cách nào bói toán, đi kinh thành Hàn Sơn tự, tìm Liên Hoa tự tiểu sư thúc Kim Thiểm La Hán, hắn thiên nhãn thông cũng có thể tìm tới bằng ma vương. Kinh thành a? Lưu trưởng quỹ thở dài một tiếng, lập tức lo lắng nhìn về phía huyền cơ quan chủ, ngươi thương thế kia rất khó xử lý nha, kinh thành có cái cùng ta quen biết y sư, có thể tan đi ma khí, ta tìm hắn giúp ngươi nhìn xem. Huyền cơ quan chủ không khỏi giật mình trong lòng, khẽ nhíu mày đây này lẩm bẩm nói, ảo giác à, làm sao ta cảm giác đại kiếp muốn sớm tới. Lưu trưởng quỹ vội ho một tiếng, như thật nói ra, cái kia y sư cho người ta chữa bệnh bình thường muốn nhìn thiên ý, như hắn không xem chừng đem ngươi trị chết, ta có thể. Ách, ta có thể miễn phí giúp ngươi bày tiệc. Huyền cơ quan chủ ra mặt co lại, không phải là giúp ta báo thù sao? Là ngươi nói sai vẫn là ta nghe lầm. Cùng lúc đó, trọng thương bằng ma vương đã chạy ra ngoài vạn dặm, biến làm một con chim lớn, một đầu chìm vào trong rừng. Gặp Lưu trưởng quỹ bọn hắn không có đuổi theo, bằng ma vương mọc ra một hơi, lúc này mới nhắm mắt lại, an tâm tiến vào ngủ đông. Lúc này, một cái đi ra ngoài dắt chó đại phu vừa lúc đi ngang qua, mấy bước đi tới phụ cận. Nhìn chằm chằm trước mặt chưa từng gặp mặt đại điểu, Nô Tuấn một trận mới lạ, nghiêng đầu quan sát một cái về sau, xuất ra y kinh đối chiếu. Một lát sau, không có thu hoạch, Nô Tuấn đem sách vở khép lại, móc ra kim châm, bổ sung trên nồng đậm tông khí, một châm đâm vào đại điểu trên cổ. Mấy châm qua đi, đại điểu thân thể phi tốc thu nhỏ, chợt nhìn đi, cùng cái 3-4 cân gà mái phản phất. Nô Tuấn giật mình trừng ánh mắt lên, một tay nhấc lên ước lượng trọng lượng, một bộ hưng phấn bộ dáng, thật thần kỳ chim chóc, ta về sau có thể ngồi bay gà rồi. Nói xong, nhấc lên bằng ma vương cánh, lưu lấy chó hướng dưới núi đi đến. Chương 258, Thiên Phú dị bẩm. Nhìn thấy Ngô Tuấn dẫn theo một con gà mái trở về, ngay tại cho heo ăn Tần Nguyệt Nhi trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, nhãn thần sáng tỏ nói, hôm nay ăn gà. Ngô Tuấn còn không tới kịp nhà rãnh, trong tay bằng ma vương thân thể bỗng nhiên lắc một cái. Ngô Tuấn thấy thế, nhiều hứng thú mắt nhìn tại tự mình trong tay giả chết tiểu gia hỏa, cười nói, một cái thú vị tiểu gia hỏa, bị thương, trước thả trong nhà dưỡng dưỡng nhìn. Tần Nguyệt Nhi suy tư một cái, bừng tỉnh hiểu ra nói, ta minh bạch, ngươi là muốn cho nó đẻ trứng, sau đó trứng sinh gà, gà tái sinh trứng, chúng ta về sau liền có ăn không hết gà cùng trứng gà. Giả chết bên trong bằng ma vương khóc không ra nước mắt. Nhân gian thật quá nguy hiểm, hắn nghĩ quay về ma giới. Đầu tiên là bị phản đồ tính toán, lại bị mấy cái lao ra hỏa vây công, thật vất vả chạy ra tìm đường sống, tự mình một thân tu vi lại bị phong cấm. Hiện tại lại toát ra cái kinh khủng nữ nhân, không riêng muốn ăn hắn, thế mà còn muốn để hắn đẻ trứng. Đẻ trứng việc này, hắn thật làm không được a. Tần Nguyệt Nhi bảo bối đồng dạng từ Ngô Tuấn trong tay đem bằng ma vương tiếp nhận, cẩn thận nghiêm túc hướng bên trong miệng hắn nhét lên heo ăn. Bằng ma vương bị sặc một cái, mở to mắt nhìn về phía bầu trời, nhãn thần dần dần đã mất đi hào quang. Lúc này, Diêm Quân cầm dược sử từ trong nhà đi ra, nhìn thấy bằng ma vương bước chân dừng lại, một mặt kinh ngạc tiến tới phụ cận. Sư phụ, đây là? A, nó từ trên trời đến rơi xuống, bị ta nhặt được. Ta cũng không biết rõ loại này chim kêu cái gì, ngay tại cho nó đặt tên đây. Tần Nguyệt Nhi ngửa mặt lên nói, gọi gà rán, nếu là nó đẻ trứng ít, liền đem nó làm thành gà rán. Diêm Quân mắt nhìn đầy mắt tuyệt vọng bằng ma vương, trên mặt đồng tình ngồi xổm người xuống, an ủi, hy vọng ngươi có thể nhiều hạ mấy trái trứng đi. Phúc. Bằng ma vương rất nhanh đã nhận ra trên người hắn chỉ tốt ở bề ngoài ma tộc khí tức, nhìn nhìn lại hắn cười trên nỗi đau của người khác muốn ăn đòn biểu lộ, nhịn không được ngẩng đầu hướng tay hắn lưng mổ đi. Diêm Quân tay vừa lộn, linh xảo nắm hắn mỏ chim, trêu chọc nói, vẫn rất hung, đến cho cái này ra hỏa mang miệng bộ. Tần Nguyệt Nhi bất mãn đẩy ra tay của hắn, nói ra, bao lấy miệng còn thế nào ăn cơm, không ăn cơm nào có lực khí đẻ trứng. Nô Tuấn ngươi nhìn một chút, đừng để A Vĩ bọn hắn hù đến nó, ta đi cấp nó bắt điểm côn trùng. Bằng ma vương hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, quỷ muốn ăn ngươi bắt côn trùng a, mau đưa miệng bộ đeo lên cho ta. Sự thật chứng minh, hắn quả nhiên vẫn là quá ngây thơ. Vận khí bạo dạn, Tần Nguyệt Nhi đi trong rừng 5-6 cân kim tiền, bị Nô Tuấn dùng dầu sắp vỡ, vàng óng ánh sâu dọn. Bằng ma vương nghe mê người dầu trên kim tiền hương khí, rất muốn nói một câu cái này ta có thể ăn, nhưng lại không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tần Nguyệt Nhi bọn hắn ăn đến thấm nước. Hiền lành Diêm Quân Tử tự mình trong chén san ra đến một cái kim tiền, nhét vào bằng ma vương bên trong miệng, trong lòng có sự cảm thông nói ra, ăn đi, vừa tới thời điểm, ta 3 ngày đói bụng 9 bữa ăn. Cho nên đừng quản cái gì đồ ăn, cho ngươi ăn liền tranh thủ thời gian ăn, không phải liền ngươi bây giờ điểm ấy sức khỏe, sợ là sống không qua sư phụ ta trị liệu. Bằng ma vương. Nghe ý tứ này, đằng sau càng kinh khủng hơn nữa sự tình đang đợi mình. Ta là bằng ma vương, chính đi tại đi trộm trứng gà trên đường. Vài ngày trước ta bị người đánh thành trọng thương, thu lưu ta, là 2 cái không có ma khí ác ma. Một cái mỗi ngày đút ta uống thuốc, một cái khác mỗi ngày đút ta ăn côn trùng, bức ta đẻ trứng. Bị bọn hắn thu lưu ngày thứ 3, uống thuốc xong về sau, ta cảm giác thân thể khôi phục một chút, nhưng chẳng biết tại sao, toàn thân lông vũ đều chốc ra, trở nên giống một cái thoát lông gà mái. Càng đáng sợ chính là, cái kia nữ ác ma xem ta nhãn thần thay đổi, trở nên 10 phần kinh khủng, còn chạy vào phòng bếp, hỏi cái kia gọi Tống Thái tiểu cô nương, làm gà rán cần dùng đến cái gì phối liệu. Nếu như ta ngày mai lại xuống không ra trứng tới. Bằng ma vương không còn dám tiếp tục suy nghĩ, đi vào ổ gà trước mắt lộ ra hung quang. Bằng vào cường tráng nhục thân xung kích ổ gà, cướp được 1 viên trứng gà, sau đó phi tốc mặc đường phố qua ngõ hẻm, chạy về đi tự mình trong ổ, lúc này mới thật dài thoải mái một hơi. Lúc này, sắc trời đã tảng sáng. Tần Nguyệt Nhi còn buồn ngủ đẩy cửa ra, đưa tay hướng ổ gà bên trong sờ lên, đột nhiên nhãn thần sáng lên, cao giọng hô, đẻ trứng, gà rán đẻ trứng. Nô Tuấn bị nàng thanh âm đánh thức, vừa ra khỏi cửa liền thấy nàng cầm trong tay 1 viên trứng gà, vừa trên bằng ma vương một bộ nhu thuận bộ dáng, bên trong miệng phát ra cô 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 đắt gà mái tiếng kêu. Nhìn trước mắt một màn này, Nô Tuấn rủi rủi con mắt, một mặt hoài nghi nhân sinh biểu lộ nói, cái này không nên à, ta ngày hôm qua thấy rõ ràng, gà rán nó rõ ràng là chỉ công chim. Bằng ma vương bên trong miệng gà mái tiếng kêu im bặt mà dừng, sân nhỏ bên trong lập tức yên tĩnh trở lại. Tần Nguyệt Nhi ăn nhiều giật mình, trừng lớn mắt nhìn về phía bằng ma vương, có lẽ gà rán nó thiên phú dị bẩm. Bằng ma vương trong mắt chứa đầy nước mắt. Cam. Vậy ngươi ngày hôm qua ngược lại là nói với nàng rõ ràng a. Kiếp sau quãng đời còn lại bằng ma vương lòng tràn đầy ủy khuất, trở về ổ gà bên trong một đầu ngã quỵ, an tâm ngủ dậy hồi lung giác. Sắc trời dần dần sáng lên, Nô Tuấn bọn người ăn xong điểm tâm, riêng phần mình công việc lưu đủ lên. Nô Tuấn cẩn thận nghiên cứu bằng ma vương trộm được trứng gà, cảm giác có chút chẳng biết tại sao. Lúc này, 3 đạo thân ảnh từ ngoài cửa đi đến, cầm đầu một người mặc da dê áo, giữ lại tròm râu dê, chính là Nô Tuấn nhiều ngày không thấy Lưu Trường Quỹ. Người bên trái người mặc màu vàng kim tăng bảo, thắt lên gấm lan cà sa, nửa bên mặt trái mang theo mặt nạ sắt, nửa bên phải mặt tuấn mỹ vô song. Bên phải là cái râu tóc bạc trắng lão đạo, tiên phong đạo cốt, khí tức mờ mịt. Nhìn thấy Lưu Trường Quỹ 3 người, Nô Tuấn không khỏi lộ ra một cái hiền lành khuôn mặt tươi cười, "Lão Lưu, ngươi mang bằng hưu đến khám bệnh." Lưu Trưởng Quỹ liếc mắt nói, "Ta ra ngoài thăm bạn cũng không quên giới thiệu cho ngươi sinh ý, đủ ý tứ đi." Nô Tuấn giơ ngón tay cái lên dựng lên cái tán, trực tiếp hướng phía bán diện Phật đi tới, nói ra, "Ngươi yên tâm, ngươi cái này bằng hữu không phải liền là hủy khuôn mặt ta, ta cam đoan cho hắn trị được hoàn mỹ như lúc ban đầu. Bán diện Phật. Lưu trưởng quỹ lườm hắn một cái, chỉ một ngón tay Huyền Cơ quan chủ, bệnh nhân là hắn. Lô Tuấn bước chân hơi ngừng lại, sắc mặt như thường khoát tay nói, nhóm chúng ta Nhân Tâm Đường từ trước đến nay là mua một tặng một, hai người này ta cho cùng một chỗ trị. Huyền Cơ quan chủ thấp thỏm nhìn xem đến gần tới Ngô Tuấn, cảm giác một cỗ không đáng tin cậy khí tức đập vào mặt, không tự chủ được bấm đốt ngón tay lên lần này xem bệnh cắt hung. Một lát sau, hắn nhận mệnh đồng dạng hít sâu một hơi, khuôn mặt bình tĩnh hướng Lưu trưởng quý hỏi, ngươi khách sạn tịch bao nhiêu tiền một bàn tới? Thiên địa chứng giám, hắn bói toán nhiều năm như vậy, mẹ nó liền chưa thấy qua hung ác như thế quả tượng. Cùng lúc đó, một cái cửa phòng một tiếng cọt kẹt mở ra, tay cầm chuôi kiếm Triệu Kiếm Bình cất bước đi ra ngoài, sắc bén nhãn thần chăm chú vào bán diện Phật trên mặt. Đã lâu không gặp, yêu tăng, biện tâm. Bán diện Phật khẽ bước cằm, Triệu thí chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Nô Tuấn kinh ngạc nhìn về phía Triệu Kiếm Bình, các ngươi nhận biết? Triệu Kiếm Bình một mặt cảnh giác mà nói, trước mắt ngươi vị này, thế nhưng là 800 năm trước một tay thôi động Đại Chu Vương triều hủy diệt người, hóa thành cho ta cũng không dám quên á, bây giờ ta đại hạ bấp bênh, tân quân ngu ngốc vô đạo càng hơn năm đó tuần ai đế, biện tâm đại sư ngươi là có hay không lại muốn đi thay đổi triều đại tiến hành? Sương Bình, ngươi mắng nữa. Chuyện đã phun, mọi người yên tâm nhảy hố. Chương 259, tránh xét bí pháp. Từ kết quả đi lên giảng, nếu là không có yêu tăng biện tâm quấy phong vũ, đem Đại Chu Vương triều làm cho phá thành mảnh nhỏ, Triệu Kiếm Bình cùng nàng Điệt Nhi căn bản không có khả năng thành lập đại hạ. Bởi vậy, yêu tăng tuyệt đối có thể được xưng là nàng quý nhân. Nhưng là, cái này yêu tăng thật sự là quá nguy hiểm. Đầu tiên là lấy quốc sư thân phận giả tạo vu cổ án, tiến sang luôn để tuần ai đế giết chết hiền năng thái tử, gây nên trong triều trung thần phẫn nộ, sau đó vừa tối bên trong thuyết phục Lý Gia mưu phản thí đế. Tại Lý Gia sắp trưởng khống triều đình khẩn yếu quan đầu, hắn lại làm phản Lý Gia, đem tội ác chiêu cáo thiên hạ, giả tạo tuần ai đế di chiếu, hạ lệnh 18 lộ chư hầu vào kinh cần vương. Toàn bộ thiên hạ bị hắn lấy sức một mình đảo loạn, thủ đoạn chi độc ác, chỉ sợ thiên hạ không người có thể đưa ra phải. Triệu Kiếm Bình nguyên bản còn tưởng rằng hắn đã chết tại hoàng cung đại hỏa bên trong, không nghĩ tới thời gian qua đi 800 năm, ở chỗ này lại gặp được hắn, trong lòng lập tức liền đề cao cảnh giác. Bán diện Phật nhìn trước mắt tràn ngập địch ý Triệu Kiếm Bình, mỉm cười giải thích nói, "Triệu thí chủ ngươi quá lo lắng, bây giờ đại hạ vui vẻ phồn vinh, bách tính an cư lạc nghiệp, tiểu tăng sao lại nghịch thiên mà đi? Tiểu tăng lần này đến đây, một là cùng đi Huyền Cơ quan chủ đến đây xem bệnh, hai là vì truy sát Bằng Ma Vương, trừ cái đó ra, cũng không cái khác dự định." Ổ gà bên trong Bằng Ma Vương núp ở trong bụi cỏ, ánh mắt bên trong tràn đầy phẫn nộ. "Các loại bản tọa chữa khỏi tổn thương, xem ta như thế nào thu thập các ngươi." Bán diện Phật nhạy cảm đã nhận ra hắn ánh mắt, xoay mặt nhìn về phía ổ gà bên trong chùi lùi gà mái, lộ ra nghi ngờ thần sắc, "Cái này gà, tựa hồ tại đối tiểu tăng phẫn nộ." Lô Tuấn liếc mắt Bằng Ma Vương, suy tư một cái, có chút không xác định mà nói, "Nó vừa hạ trái trứng, đại khái là được hậu sản nóng nảy trứng." Bằng Ma Vương. Hai người trò chuyện thời điểm, Lô Tuấn chẳng biết lúc nào đã thay Huyền Cơ quan chủ đem lên mạch, một bên nói ra, "Ngươi thương đến không nặng, chính là tạng phủ bên trong tồn giữ lại một chút ma khí, rất dễ dàng khu trừ. Mấu chốt là ngươi nguyên thần xảy ra vấn đề, nhìn tựa như là làm chuyện xấu quá nhiều, bị xét đánh rất nhiều lần." Lô Tuấn chần chờ nói xong, dùng một loại nghiêm khắc nhãn thần đánh giá đến Huyền Cơ quan chủ, giống như là đang đánh giá tội phạm đồng dạng. Huyền Cơ quan chủ gặp hắn một bộ muốn đem tự mình đưa vào nhà tù bộ dáng, phiền muộn mà nói, "Ta trước kia bói toán thiên cơ quá nhiều, bị tự thân công pháp phản phệ qua mấy lần." Lô Tuấn bừng tỉnh đại ngộ, "Cái này đúng, ngươi tu luyện qua đạo môn Cửu Tiêu Ngự Lôi pháp, bị phản phệ hẳn là gặp xét đánh." Huyền Cơ quan chủ hỏi, "Có thể chữa trị sao?" Lô Tuấn tự tin nhẹ gật đầu, "Ta gần nhất đối với nguyên thần có chút lĩnh ngộ mới, chữa trị ngươi nguyên thần tuyệt đối không có vấn đề." Huyền Cơ quan chủ suy nghĩ một lát, hạ quyết định quyết thầm nghĩ, "Vậy liền trị đi." Lô Tuấn mỉm cười, nói ra, "Liên quan tới cái này xem bệnh phí." Nói, liếc về Huyền Cơ quan chủ trên người cá chép ngọc bội, mắt vẫn rất nhọn. Huyền Cơ quan chủ nhắm mắt, đem đạo tổ thiên chi đạo phù lục thiên lấy xuống, giao cho Ngô Tuấn trong tay. Tiếp theo một cái chớp mắt, Ngô Tuấn thân thể run lên, cảm giác trong đầu bỗng nhiên nhiều mấy ngàn chồng phù lục cách dùng, không khỏi lấy làm kinh hãi. Thiên địa lương tâm, hắn vừa rồi chỉ là cảm giác khối ngọc bội này đáng tiền, lại không nghĩ rằng nó thế mà như thế đáng tiền. Có những bùa chú này, về sau hắn lại giả trang đạo sĩ đi ăn uống miễn phí, liền không sợ bị người vạch trần. Ngô Tuấn vui mừng nhướng mày, hướng Huyền Cơ quan chủ nói, "Đi đánh một ngụm nồi sắt lớn, ta giúp ngươi chữa bệnh." Tần Nguyệt Nhi nhãn tỉnh sáng lên, hưng phấn nói, "Lại muốn nồi sắt hầm con rùa." "Huyền Cơ quan chủ." Nô Tuấn khỏe mắt hơi rút hai lần, vô lực hướng Tần Nguyệt Nhi nói, "Lần này là thật chữa bệnh." Sau hai canh giờ, Huyền Cơ quan chủ bị Nô Tuấn ném vào thả chậm dược tài nồi sắt lớn, theo nước sôi sôi trào, đem ngưng hồn thảo ném vào trong đó. Huyền Cơ quan chủ cảm giác thân thể một trận nóng hổi, một tia dược lực dốc vào thân thể, bị nguyên thần chậm rãi hấp thu. Lúc này, Diêm Quân ở một bên nhăn nhăn lông mày, nói ra, "Sư phụ, triệt hồi Phượng Hoàng chân hỏa đi. Dùng lửa này nấu thuốc thôi phát dược lực quá nhanh, người bình thường không hấp thu được." Tống Thái lắc đầu, nói ra, "Đây cũng không phải cái vấn đề lớn hơn gì, gia nhập mấy giọt thực hồn nước liền có thể trung hòa, ta cảm giác chủ yếu là hỏa hầu không dễ khống chế, lại nấu xuống dưới, lao nhân này liền nên quen. Các ngươi cũng có thể nghĩ ra được, vi sư sẽ không nghĩ tới sao?" Lô Tuấn nghiêng qua mắt tự mình hai người đồ đệ này, coi nhẹ một tiếng hừ, lập tức móc ra vài miếng màu lam băng tinh ném vào trong nồi. Rất nhanh, một nồi nước biến thành màu lam, nhiệt độ chợt hạ, nhưng nước vẫn như cũ sôi trào. Lại nửa canh giờ trôi qua, Nô Tuấn đem hỏa diễm vừa thu lại, nhìn xem nhuộm thành làm tinh linh huyền cơ quan chủ, nói ra, tốt. Huyền cơ quan chủ từ trong nồi bay ra, cảm giác nguyên thần so di vãng bất luận cái gì thời điểm đều muốn ngưng thực, nhẹ nhõm đem trên thân trình độ sấy khô, cười hướng Ngô Tuấn chắp tay nói, đa tạ. Tiểu Ngô đại phu, trên người của ta cái này nhan sắc cần bao lâu mới có thể rút đi? Ngô Tuấn cũng cười trả lời, không cần cảm ơn, trị bệnh cứu người là việc nằm trong phận sự của ta. Về phần trên người ngươi nhan sắc, trong vòng 3 tháng, cam đoan ngươi khôi phục bình thường. Huyền cơ quan chủ có chút lòng một hơi, cẩn thận quan sát một cái tự thân, không có vấn đề gì, cảm giác lúc trước bói toán đại hung quẻ tượng có thể là tính sai, hướng Ngô Tuấn nói, nhóm chúng ta còn có chuyện quan trọng, liền không nhiều làm phiền. Nói xong, nhìn về phía Lưu trưởng quỹ cùng bán diện vật, muốn quay người lý khai. Ngô Tuấn gọi hắn lại nói, quan chủ chờ một lát, ta chỗ này còn có cái bí pháp, có thể để ngươi bói toán thời điểm không bị xét đánh. Huyền cơ quan chủ nhãn thần bỗng nhiên sáng lên, trong thiên hạ lại có như thế thần kỳ bí pháp. Ngô Tuấn nhẹ gật đầu, móc ra một trương chồng chất giấy trắng, nói ra, tiện nghi một chút 1 vạn lượng bán cho ngươi. Huyền cơ quan chủ trên mặt khó xử dừng một chút, tiếp lấy nghĩ tới một chuyện, hướng Ngô Tuấn cười nói, ngọc bội kia đây là tín vật của ta, kinh thành có ta một chỗ đạo quan, tên là Trường Sinh Quan, đại khái có thể đáng chút bạc, liền đưa cho tiểu Ngô đại phu. Ngô Tuấn nghe vậy, có chút thịt đau thở dài, lập tức đem tờ giấy đưa cho Huyền cơ quan chủ, dặn dò, bí pháp không thể khinh truyền, tốt nhất tìm cái không ai địa phương, duyên sau tức đốt. Huyền cơ quan chủ trịnh trọng đáp ứng, mang theo Lưu trưởng quỹ cùng bán diện Phật quay người đi ra ngoài, hướng Hàn Sơn tự phương hướng mà đi. Rất nhanh, 3 người liền tới đến không người trên sơn đạo. Huyền cơ quan chủ nắm nuốt Ngô Tuấn cho hắn bí pháp, trong lòng nhịn không được hiếu kỳ. Chuyển qua một cái đường núi, hắn chợt dừng lại bước chân, hướng 2 người nói, các ngươi ở đây chờ một lát, ta đi một chút liền đến. Nói xong đi đến một khối cự thạch về sau, lòng tràn đầy mong đợi mở ra tờ giấy. Đánh cắp thiên cơ, ác gặp thiên phạt, đây là hắn học nghệ thời điểm liền minh bạch đạo lý, bởi vậy cho dù tao ngộ nhiều lần xét đánh, hắn cũng không thể thế nhưng. Bây giờ hắn cơ duyên xảo hợp, thế mà đạt được tránh xét bí pháp, để hắn như thế nào có thể không hưng phấn. Rất nhanh, tờ giấy bị hắn mở ra, 2 cái chữ to xuất hiện tại trước mắt hắn, trong nháy mắt để hắn lam hoa hoa sắc mặt trở nên ngây dại ra. Tránh một chút. Chuyện đã phun, mọi người yên tâm nhảy hố. Chương 260, bị ma. Lưu trưởng quỹ một mặt xem trò vui biểu lộ chờ ở tại chỗ, nhìn thấy Huyền cơ quan chủ mặt đen lên từ tảng đá sau đi tới, nghẹn nói, nhanh như vậy liền xem hết. Huyền cơ quan chủ buồn bực liếc hắn một cái, ngươi đã sớm biết do hắn tại lửa ta. Hai người các ngươi đánh cái gì bí hiểm? Bán diện Phật nhịn không được hiếu kỳ, từ hắn trong tay tiếp nhận tờ giấy xem xét, lập tức phủ một tiếng bật cười. Phúc, ha ha ha, gặp được thiên lôi muốn tránh một chút, đây là thiên địa chí lý à, chúc mừng quan chủ, mừng đến tránh xét bí pháp. Huyền cơ quan chủ bất đắc dĩ thở dài một tiếng, được rồi, một tòa đạo quan đổi ta nguyên thần phục hồi như cũ, cũng là không lỗ. 3 người nói, thân hình đã xuất hiện ở Hàn Sơn tự bên trong, chùa miếu bên trong tăng lữ lại không có chút nào phát giác. Một gian Phật đường bên trong, Kim Thiểm La Hán đối trước mặt tượng Phật một người, một bộ hồn du ngoài bầu trời bộ dáng. Bán diện Phật thấy thế, tán thán nói, không xem mà xem, lấy có tướng nhập vô tướng, hắn cái này quan tưởng chi pháp đã gần đến hồ viên mãn, thật không hổ là Phật tổ đệ tử chuyển thế. Kim Thiểm bỗng dưng lấy lại tinh thần, nhìn thấy trước mắt 3 người, đứng dậy thi lễ nói, 3 vị tiền bối có gì chỉ giáo? Huyền cơ quan chủ nói, nhóm chúng ta mấy người truy sát bằng ma vương, đã mất đi hắn tung tích, muốn mượn nhờ Kim Thiểm La Hán thiên nhãn thông tìm hắn. Kim Thiểm trang nghiêm nói, hàng yêu trừ ma, Kim Thiểm nghĩa bất dung tử. Bất quá ta cái này thiên nhãn thông còn không có tu luyện đến nơi đến chốn, nhìn thấy đồ vật khoảnh khắc liền sẽ lãng quên, bởi vậy ta thi triển thần thông thời điểm, chư vị cần đối ta tiến hành tra hỏi. Huyền cơ quan chủ nhẹ gật đầu, làm phiền. Kim Thiểm lại lần nữa ngồi về bồ đoàn bên trên, 2 mắt nhắm lại, bắt đầu mặc niệm lên kinh văn. Không bao lâu, một đạo Phật quang tại hắn mi tâm hiện hình. Huyền cơ quan chủ cảm giác được hắn tiến vào một loại cùng hắn xem bói lúc tương cận trạng thái, lập tức mở miệng hỏi, nhìn thấy bằng ma vương sao? Kim Thiểm nói, không thấy được. Huyền cơ quan chủ sững sờ, truy hỏi, vậy ngươi xem đến cái gì? Kim Thiểm nhíu mày, thấy được một cái ổ gà, bên cạnh còn có một cái chuồng heo. Huyền cơ quan chủ, chẳng lẽ bằng ma vương núp ở một cái nông hộ trong nhà? Ổ gà, chuồng heo. Lưu trưởng quỹ như có điều suy nghĩ nhỉ non 2 lần, chợt hỏi, sân nhỏ bên trong có hay không dược tài? Kim Thiểm ừ một tiếng, mi tâm Phật quang tiêu tán, lập tức mở mắt, tựa hồ đã quên vừa mới thiên nhãn thông nhìn thấy cảnh tượng, khẩn trương nói, thế nào, tìm tới bằng ma vương sao? Lưu trưởng quỹ sắc mặt cổ quái nói, ta nghĩ nhóm chúng ta đã không cần sẽ tìm bằng ma vương hắn, 8 thành là bị ăn. Cùng lúc đó, Nô Tuấn đã từ Triệu Kiếm Bình trong miệng biết được bán diện Phật quá khứ sự tích, hút lấy lương khí đạo, tê, không nghĩ tới cái này yêu tăng khủng bố như thế, thật sự là người không thể xem bề ngoài. Lưu trưởng quỹ làm sao cùng loại người này xen lẫn trong cùng nhau? Cùng bọn hắn cùng nhau cái kia lam mặt đạo sĩ, chỉ sợ cũng không đơn giản a. Triệu Kiếm Bình khỏe mắt nhảy lên 2 lần, trong lòng tự nhủ còn không phải ngươi đem người ta biến thành lam mặt, ngoài miệng vẫn đáp, kia đạo sĩ là huyền cơ quan chủ, trước kia đi theo sư phụ hắn huyền cơ tử bên người, là thành lập đại hạ lập qua không ít công lao. Nô Tuấn chợt bóp cổ tay thở dài, tiếc hận nói, nguyên lai là cái chó lớn hộ, vừa rồi xem bệnh phí vẫn là thu thiếu đi nha. Triệu Kiếm Bình không khỏi lật lên xem thường, im lặng nghiêng qua mắt cái này rơi tiền trong mắt đại phu, đứng dậy trở về nhà. Ổ gà bên trong, bằng ma vương đạt được địch nhân tin tức, con mắt linh động nhất chuyển, suy nghĩ lên tương lai đối địch sách lược. Đang muốn nhập thần, chợt cảm giác một cái đại thủ bắt lấy cánh, tập trung nhìn vào, liền bị Ngô Tuấn một tay hao ra. Ngô Tuấn xách ngược lấy Bằng Ma Vương, một mặt hoang mang thầm nói, đây rốt cuộc là làm sao hạ ra trứng gà đây? Bằng Ma Vương, có thể hay không không xách chuyện này? Tần Nguyệt Nhi ở một bên đem nấu xong trứng gà lột ra, một ngụm nuốt vào bên trong miệng, một miệng không do nói, vẫn rất ăn ngon, gà rán ngươi nếu là ngày mai còn có thể đẻ trứng, ta liền để Tống Thái cho ngươi xào hồi hương đậu ăn. Bằng Ma Vương thân thể chấn động, lập tức nhãn thần sắc bén nhìn về phía đông kia hộ nuôi gà người ta. Xem ra, hắn trộm trứng đại nghiệp còn phải tiếp tục a. Ngày thứ hai trước kia, Tần Nguyệt Nhi nhìn xem ổ gà bên trong 5 cái trứng gà cười nở hoa, đúng hẹn mua về 20 cân hạt đậu giao cho Tống Thái. Không bao lâu, một nồi thơm ngào ngạt hồi hương đậu ra nổi. Bằng Ma Vương ăn đã lâu bình thường đồ ăn, trong mắt chứa đầy nước mắt. Chân Hương, Hiệp Khôi vừa uống rượu, vừa ăn hồi hương đậu, nói ra, buổi sáng hôm nay đụng phải hộ bộ Lý Thượng Thư đi chợ phía Tây mua chó, nói nhà hắn náo hoàng tử lang, nhà chúng ta cũng phải phòng bị điểm. Đừng kêu hoàng thử lang đem gà rán điêu đi đi. Một bên Diêm Quân Phủ một tiếng cười phun, mắt nhìn thân thể cứng đờ Bằng Ma Vương, nói ra, không cần lo lắng, gà rán hung cực kỳ, 3 năm chỉ hoàng thử lang chưa hẳn có thể bắt được nó. Cho ma giới 6 đại ma vương, tứ đại ma quân thực lực làm xếp hạng, Bằng Ma Vương có thể xếp tới thứ 5, hàng thật giá thật thánh cảnh cường giả. Cho dù không có tu vi, cũng không có khả năng bị hoàng thử lang điêu đi. Bất quá ngay cả thánh cảnh cường giả đều được phái tới, kế tiếp tới, chỉ sợ sẽ là ma hoàng dưới trướng tứ đại ma thánh. Nghĩ đến đây, Diêm Quân không khỏi sầu lo bắt đầu. Tứ đại ma thánh, tu vi thâm bất khả chắc, cũng không phải Bằng Ma Vương loại này bị ma hoàng cưỡng ép tăng lên tu vi thánh cảnh. Hiện tại nhân gian, chỉ có đồng dạng là thánh cảnh thần long có thể cùng chống lại. Tới một cái con tốt, nếu là một lần đến trên 2 cái, chỉ sợ đến thời điểm liền có thể nghiệm chứng thần long thịt có phải hay không chữa khỏi trăm bệnh rồi. Phát giác suy nghĩ của mình đi trễ, Diêm Quân mỉm cười hồi thần lại. Đi theo sư phụ bên người quá lâu, liền cách tự hỏi đều bị ảnh hưởng. Ngay tại hắn lo lắng tương lai đồng thời, phương nam Nhạn Đãng Sơn trong rừng rậm, một đạo thức tha thân ảnh chậm rãi từ trong truyền tống trận hiện ra thân thể. Giác Ma Vương túi đầu run lẩy bẩy, con mắt cũng không dám nhìn nữ tử kia, run giọng nói, "Mị Ma đại nhân, ta thật không có phản bội Ma Hoàng bệ hạ, xin ngài nhất định phải tin tưởng ta." Mị Ma diễm lệ rung động lòng người, đôi mắt có chút nheo lại, rồi xuất thủ chỉ bước lên cái cằm của hắn, thanh âm bên trong mang theo một tia không nói ra được mị hoặc, "Ta tự nhiên là tin ngươi, nếu ngươi thật phản loạn, tại sao có thể có lá gan sẽ liên lạc lại Ma Hoàng?" Giác Ma Vương như nghe đại xá, trong lòng có chút nhẹ nhàng thở ra, nhưng sắc mặt y nguyên tái nhợt, lui lại một bước, tinh thần căng cứng nói, "Mị Ma đại nhân, Bằng Ma Vương bị 3 cái ngụy thánh cảnh cường giả trọng thương, hiện tại không biết tung tích, chúng ta việc cấp bách là tranh thủ thời gian tìm được hắn, chớ có để hắn gây tại những người kia trong tay." Mị Ma kiều hừ một tiếng, tựa hồ đối với hắn né tránh động tác bất mãn, sắc mặt trong nháy mắt trở nên băng lãnh như sương, "Ngươi đang dạy ta làm việc." Giác Ma Vương bị cái này hỉ nộ vô thường nữ ma dọa đến lạnh mình, bồi tiếp xem chừng nói ra, "Không dám, Mị Ma đại nhân nói đùa, ta sao dám chỉ huy ngài." Mị Ma từ trên mặt hắn dịch chuyển khỏi ánh mắt, quay người hướng núi rừng đi ra ngoài, "Ma Hoàng giao phó, muốn ta đem Ngô Tuấn mang về ma giới, về phần Bằng Ma Vương." "A, sống chết của hắn liên quan gì đến ta?" Giác Ma Vương cẩn thận nghiêm túc đưa mắt nhìn nàng rời đi, thẳng đến nàng triệt để ly khai, mới chậm rãi đứng thẳng người lên, trên mặt oán giận nói ra, "Ngô Tuấn há lại tốt như vậy bắt, tốt nhất hai người các ngươi cùng chết, liền Bằng Ma Vương cùng chết mới sạch sẽ." Lúc này, một trận tiếng cười như chuông bạc đống nhiên tại sau lưng của hắn vang lên, Mị Ma vậy mà đi mà quay lại, xuất hiện ở phía sau hắn, cười nói yên nhiên nói, "Đây mới là ngươi lời thật lòng nha." Giác Ma Vương thân thể kịch liệt lắc một cái, trong nháy mắt trở nên mặt như màu đất, cứng ngắc xoay người lại, Mị Ma đại nhân, ngươi." Mị Ma tiểu mị cười một tiếng, hướng hắn ném tới một cái mị nhãn, "Thất thần làm gì, phía trước dẫn đường, chẳng lẽ lại ngươi đối ta có ý đồ khác, muốn ở đây cùng ta cùng chung đêm xuân?" Lưu trưởng quỹ một mặt xem trò vui biểu lộ chờ ở tại chỗ, nhìn thấy Huyền Cơ quan chủ mặt đen lên từ tảng đá sau đi tới, nghẹn nói, "Nhanh như vậy liền xem hết." Huyền Cơ quan chủ buồn bực liếc hắn một cái, "Ngươi đã sớm biết do hắn tại lửa ta. Hai người các ngươi đánh cái gì bí hiểm?" Bán Diện Phật nhịn không được hiếu kỳ, từ hắn trong tay tiếp nhận tờ giấy xem xét, lập tức phủ một tiếng bật cười. "Phúc, ha ha ha, gặp được thiên lôi muốn tránh một chút, đây là thiên địa chí lý a, chúc mừng quan chủ, mừng đến tránh xét bí pháp." Huyền Cơ quan chủ bất đắc dĩ thở dài một tiếng, "Được rồi, một tòa đạo quan đổi ta nguyên thần phục hồi như cũ, cũng là không lỗ." Ba người nói, thân hình đã xuất hiện ở Hàn Sơn tự bên trong, chùa miếu bên trong tăng lữ lại không có chút nào phát giác. Một gian Phật đường bên trong, Kim Thiểm La Hán đối trước mặt tượng Phật mà người, một bộ hồn du ngoài bầu trời bộ dáng. Bán Diện Phật thấy thế, tán thán nói, "Không xem mà xem, lấy có tướng nhập vô tướng, hắn cái này quan tưởng chi pháp đã gần đến hồ viên mãn, thật không hổ là Phật tổ đệ tử chuyển thế." Kim Thiểm bỗng dưng lấy lại tinh thần, nhìn thấy trước mắt ba người, đứng dậy thi lễ nói, "Ba vị tiền bối có gì chỉ giáo?" Huyền Cơ quan chủ nói, "Nhóm chúng ta mấy người truy sát Bằng Ma Vương, đã mất đi hắn tung tích, muốn mượn nhờ Kim Thiểm La Hán thiên nhãn thông tìm hắn." Kim Thiểm trang nghiêm nói, "Hàng yêu trừ ma, Kim Thiểm nghĩa bất dung tử. Bất quá ta cái này thiên nhãn thông còn không có tu luyện đến nơi đến chốn, nhìn thấy đồ vật khoảnh khắc liền sẽ lãng quên, bởi vậy ta thi triển thần thông thời điểm, chư vị cần đối ta tiến hành tra hỏi." Huyền Cơ quan chủ nhẹ gật đầu, "Làm phiền." Kim Thiểm lại lần nữa ngồi về bồ đoàn bên trên, hai mắt nhắm lại, bắt đầu mặc niệm lên kinh văn. Không bao lâu, một đạo Phật quang tại hắn mi tâm hiện hình. Huyền Cơ quan chủ cảm giác được hắn tiến vào một loại cùng hắn xem bói lúc tương cận trạng thái, lập tức mở miệng hỏi, nhìn thấy bằng ma vương sao? Kim Tiềm nói, không thấy được.
Huyền cơ quan chủ sững sờ, truy hỏi, vậy ngươi xem đến cái gì?
Kim Tiềm nhíu mày, thấy được một cái ổ gà, bên cạnh còn có một cái chuồng heo.
Huyền cơ quan chủ, chẳng lẽ bằng ma vương núp ở một cái nông hộ trong nhà?
Ổ gà,
chuồng heo.
Lưu trưởng quỹ như có điều suy nghĩ nỉ non hai lần, chợt hỏi, sân nhỏ bên trong có hay không dược tài?
Kim Tiềm ừ một tiếng, mi tâm Phật quang tiêu tán, lập tức mở mắt, tựa hồ đã quên vừa mới thiên nhãn thông nhìn thấy cảnh tượng, khẩn trương nói, thế nào, tìm tới bằng ma vương sao?
Lưu trưởng quỹ sắc mặt cổ quái nói, ta nghĩ nhóm chúng ta đã không cần sẽ tìm bằng ma vương hắn,
tám thành là bị ăn.
Cùng lúc đó, Nô Tuấn đã từ Triệu Kiếm Bình trong miệng biết được bán diện Phật quá khứ sự tích, hút lấy lương khí đạo, tê, không nghĩ tới cái này yêu tăng khủng bố như thế, thật sự là người không thể xem bề ngoài. Lưu trưởng quỹ làm sao cùng loại người này xen lẫn trong cùng nhau?
Cùng bọn hắn cùng nhau cái kia lam mặt đạo sĩ, chỉ sợ cũng không đơn giản a.
Triệu Kiếm Bình khỏe mắt nhảy lên hai lần, trong lòng tự nhủ còn không phải ngươi đem người ta biến thành lam mặt, ngoài miệng vẫn đáp, kia đạo sĩ là huyền cơ quan chủ, trước kia đi theo sư phụ hắn huyền cơ tử bên người, là thành lập đại hạ lập qua không ít công lao.
Nô Tuấn chợt bóp cổ tay thở dài, tiếc hận nói, nguyên lai là cái chó lớn hộ, vừa rồi xem bệnh phí vẫn là thu thiếu đi nha.
Triệu Kiếm Bình không khỏi lật lên xem thường, im lặng nghiêng qua mắt cái này rơi tiền trong mắt đại phu, đứng dậy trở về nhà.
Ổ gà bên trong, bằng ma vương đạt được địch nhân tin tức, con mắt linh động nhất chuyển, suy nghĩ lên tương lai đối địch sách lược. Đang muốn nhập thần, chợt cảm giác một cái đại thủ bắt lấy cánh, tập trung nhìn vào, liền bị Ngô Tuấn một tay hao ra.
Ngô Tuấn xách ngược lấy bằng ma vương, một mặt hoang mang thầm nói, đây rốt cuộc là làm sao hạ ra trứng gà đây?
Bằng ma vương, có thể hay không không xách chuyện này?
Tần Nguyệt Nhi ở một bên đem nấu xong trứng gà lột ra, một ngụm nuốt vào bên trong miệng, một miệng không do nói, vẫn rất ăn ngon, gà rán ngươi nếu là ngày mai còn có thể đẻ trứng, ta liền để Tống Thái cho ngươi xào hồi hương đậu ăn.
Bằng ma vương thân thể chấn động, lập tức nhãn thần sắc bén nhìn về phía phía đông kia hộ nuôi gà người ta.
Xem ra, hắn trộm trứng đại nghiệp còn phải tiếp tục a.
Ngày thứ hai trước kia, Tần Nguyệt Nhi nhìn xem ổ gà bên trong 5 cái trứng gà cười nở hoa, đúng hẹn mua về 20 cân hạt đậu giao cho Tống Thái.
Không bao lâu, một nồi thơm ngào ngạt hồi hương đậu ra nổi.
Bằng ma vương ăn đã lâu bình thường đồ ăn, trong mắt chứa đầy nước mắt.
Chân hương.
Hiệp Khôi vừa uống rượu, vừa ăn hồi hương đậu, nói ra, buổi sáng hôm nay đụng phải hộ bộ Lý Thượng Thư đi chợ phía Tây mua chó, nói nhà hắn náo hoàng tử lang, nhà chúng ta cũng phải phòng bị điểm, đừng kêu hoàng tử lang đem gà rán điêu đi đi.
Một bên Diêm Quân Phủ một tiếng cười phun, mắt nhìn thân thể cứng đờ bằng ma vương, nói ra, không cần lo lắng, gà rán hung cực kỳ, 3 năm chỉ hoàng tử lang chưa hẳn có thể bắt được nó.
Cho ma giới 6 đại ma vương, tứ đại ma quân thực lực làm xếp hạng, bằng ma vương có thể xếp tới thứ 5, hàng thật giá thật thánh cảnh cường giả.
Cho dù không có tu vi, cũng không có khả năng bị hoàng tử lang điêu đi.
Bất quá ngay cả thánh cảnh cường giả đều được phái tới, kế tiếp tới, chỉ sợ sẽ là ma hoàng dưới trướng tứ đại ma thánh.
Nghĩ đến đây, Diêm Quân không khỏi sầu lo bắt đầu.
Tứ đại ma thánh, tu vi thâm bất khả chắc, cũng không phải bằng ma vương loại này bị ma hoàng cưỡng ép tăng lên tu vi thánh cảnh. Hiện tại nhân gian, chỉ có đồng dạng là thánh cảnh thần long có thể cùng chống lại. Tới một cái con tốt, nếu là một lần đến trên 2 cái, chỉ sợ đến thời điểm liền có thể nghiệm chứng thần long thịt có phải hay không chưa khỏi trăm bệnh rồi.
Phát giác suy nghĩ của mình đi trệch, Diêm Quân mỉm cười hồi thần lại.
Đi theo sư phụ bên người quá lâu, liền cách tự hỏi đều bị ảnh hưởng.
Ngay tại hắn lo lắng tương lai đồng thời, phương nam Nhạn Đãng Sơn trong rừng rậm, một đạo thước tha thân ảnh chậm rãi từ trong truyền tống trận hiện ra thân thể.
Giác Ma Vương cúi đầu run lẩy bẩy, con mắt cũng không dám nhìn nữ tử kia, run giọng nói, "Mị Ma đại nhân, ta thật không có phản bội ma hoàng bệ hạ, xin ngài nhất định phải tin tưởng ta."
Mị Ma Diễm Lệ rung động lòng người, đôi mắt có chút nheo lại, duỗi xuất thủ chỉ bước lên cái cằm của hắn, thanh âm bên trong mang theo một tia không nói ra được mị hoặc, "Ta tự nhiên là tin ngươi, nếu ngươi thật phản loạn, tại sao có thể có lá gan sẽ liên lạc lại ma hoàng?"
Giác Ma Vương như nghe đại xá, trong lòng có chút nhẹ nhàng thở ra, nhưng sắc mặt y nguyên tái nhợt, lui lại một bước, tinh thần căng cứng nói, "Mị Ma đại nhân, bằng ma vương bị 3 cái ngụy thánh cảnh cường giả trọng thương, hiện tại không biết tung tích, chúng ta việc cấp bách là tranh thủ thời gian tìm được hắn, chớ có để hắn gây tại những người kia trong tay."
Mị Ma kiều hừ một tiếng, tựa hồ đối với hắn né tránh động tác bất mãn, sắc mặt trong nháy mắt trở nên băng lãnh như sương, "Ngươi đang dạy ta làm việc?"
Giác Ma Vương bị cái này hỉ nộ vô thường nữ ma dọa đến lạnh mình, bồi tiếp xem chừng nói ra, "Không dám, Mị Ma đại nhân nói đùa, ta sao dám chỉ huy ngài?"
Mị Ma từ trên mặt hắn dịch chuyển khỏi ánh mắt, quay người hướng núi rừng đi ra ngoài, "Ma hoàng giao phó, muốn ta đem Ngô Tuấn mang về ma giới, về phần bằng ma vương."
"A, sống chết của hắn liên quan gì đến ta?"
Giác Ma Vương cẩn thận nghiêm túc đưa mắt nhìn nàng rời đi, thẳng đến nàng triệt để ly khai, mới chậm rãi đứng thẳng người lên, trên mặt oán giận nói ra, "Ngô Tuấn há lại tốt như vậy bắt, tốt nhất 2 người các ngươi cùng chết, liền bằng ma vương cùng chết mới sạch sẽ."
Lúc này, một trận tiếng cười như chuông bạc đống nhiên tại sau lưng của hắn vang lên, Mị Ma vậy mà đi mà quay lại, xuất hiện ở phía sau hắn, cười nói yên nhiên nói, "Đây mới là ngươi lời thật lòng nha."
Giác Ma Vương thân thể kịch liệt lắc một cái, trong nháy mắt trở nên mặt như màu đất, cứng ngắc xoay người lại,
Mị Ma đại nhân, ngươi."
Mị Ma kiểu mị cười một tiếng, hướng hắn ném tới một cái mị nhãn, "Thất thần làm gì, phía trước dẫn đường, chẳng lẽ lại ngươi đối ta có ý đồ khác, muốn ở đây cùng ta cùng chung đêm xuân."
Chương 261, Lâm Đại Ngọc.
Lúc xế trưa, Nô Tuấn bên người một đống bình thuốc cùng gỗ,
tại sân nhỏ bên trong chế luyện dụ bắt thần long cạm bẫy. Hiệp Khôi cho ăn xong heo, nằm tại giàn cây nho hạ hóng mát. Đột nhiên, một cái thước tha thân ảnh nện bước bước liên tục tiến vào cửa chính. Hiệp Khôi hình như có cảm ứng, ngồi dậy nhìn lại, sắc mặt biến hóa nói, Nguyệt Nhi, mau đưa hồi hương đậu giấu đi, mẹ ngươi hôm nay trước thời gian trở về. Ăn hạt đậu Tần Nguyệt Nhi sững sờ, ngửa mặt lên nhìn về phía đi tới nữ tử kia, gặp nàng dáng người yểu điệu, một bộ hắc sa váy che không được đầy đặn trước ngực, một trường quyến rũ khuôn mặt, mị nhãn như tơ, hồn siêu phách lạc, trên thân mang theo một loại không nói ra được yêu diễm khí chất. Thấy do nữ tử khuôn mặt, Tần Nguyệt Nhi không khỏi dùng một loại cổ quái nhãn thần nhìn về phía Hiệp Khôi, cha, ngươi đây là muốn cho ta thay cái nương. Hiệp Khôi một cái giật mình, trừng lên mắt quát lớn, nói mò gì, xem chừng bị mẹ ngươi nghe thấy. Lô Tuấn nghe hai cha con kỳ quái đối thoại, không khỏi ngẩng mặt, nhìn thấy mị ma, lập tức lộ ra một bộ vẻ giật mình. Lâm Đại Ngọc. Tần Nguyệt Nhi nghe được từ Ngô Tuấn bên trong miệng tung ra cái xa lạ nữ nhân danh tự, trong lòng không khỏi cảm nhận được một tia uy hiếp. Lâm Đại Ngọc là cái nào dã nương môn? Tần Nguyệt Nhi nhất chuyển mặt, bất động thanh sắc hỏi, Lâm Đại Ngọc là ai? Ngô Tuấn nhìn chằm chằm trong mắt ốm yếu, phảng phất một trận gió liền có thể thổi ngã bệnh mỹ nhân, một mặt hoang mang nói ra, hồng lâu bên trong một cái nữ nhân, trời sinh ma bệnh, nàng làm sao lại xuất hiện ở đây, cái này không nên a. Hiệp Khôi nhíu mày nhìn về phía Ngô Tuấn, hiền chất ngươi không sao chứ, nàng rõ ràng là ngươi bá mẫu a. Ba người bên nào cũng cho là mình phải. Sân nhỏ bên trong lâm vào một trận quỷ dị không khí. Lúc này, Diêm Quân căng thẳng thân thể tiến lên mấy bước, thấp giọng giải thích nói, tại quê hương của ta có một loại nữ nhân, có thể để cho mình tại nam nhân trong mắt, biến thành bọn hắn nhất ưa thích nữ nhân loại hình. Dùng Phật môn nói tới nói, tựa hồ gọi là tướng tùy tâm sinh. Hiệp Khôi nhãn thần trở nên nghiêm túc, tựa như là yêu tộc tiên thiên thần thông. Tần Nguyệt Nhi chú ý điểm có chút đi trệ, thử thăm dò hỏi Ngô Tuấn nói, người ưa thích Lâm Đại Ngọc loại kia nữ nhân. Ngô Tuấn lay động đầu, không, ta chỉ là muốn cho nàng chưa khỏi bệnh. Tần Nguyệt Nhi. Mấy người nói chuyện thời điểm, Mị Ma đã xuyên qua luyện võ trường đi tới hậu viện, Mị Nhãn quét vòng sân nhỏ bên trong đám người, ánh mắt khóa chặt tại Ngô Tuấn trên thân, nhiều hứng thú mà nói, ngươi chính là Ngô Tuấn, kỳ quái, trên người ngươi tại sao có thể có huyết ma cùng tâm ma khí tức? Ngô Tuấn nghe vậy, sắc mặt đột nhiên biến đổi, nàng là ma tộc, bá phụ chép ra hỏa. Lời còn chưa dứt, một tiếng kiếm minh vang vọng cả viện, hàn quang chợt hiện, kiếm ý trùng thiên. Mị Ma có chút đưa tay, Lan Hoa chỉ nắm mũi kiếm, vẫn không quên hướng Hiệp Khôi ném đi một cái Mị Nhãn, thật nhanh kiếm nha, không biết ngươi một cái khác thanh kiếm phải chăng cũng nhanh như vậy. Ha ha ha. Hiệp Khôi sắc mặt nghiêm túc nói, cái này nữ nhân là thánh cảnh, các ngươi đi trước, ta ngăn chặn nàng. Đang khi nói chuyện, chập chỉ thanh kiếm, chính hướng phía chuôi kiếm điểm tới. Một đạo kiếm khí bỗng nhiên từ mũi kiếm bắn ra, Mị Ma nghiêng người lóe lên, trắng non thủ trưởng chụp về phía thân kiếm. Đinh một tiếng giòn vang, trường kiếm gãy làm hai đoạn, loảng xoảng rơi xuống trên mặt đất. Điện quang hỏa thạch ở giữa, một trường kiếm vong bệnh mà thành, đón đầu hướng phía Mị Ma chúng tới. Mị Ma cười duyên một tiếng, một trường hướng lên trời trên đánh ra, muốn đem ta bao phủ làm chuyện xấu sao, người ta lại không bằng ngươi nguyện. Nhẹ nhàng một trường, để Hiệp Khôi bệnh kiếm vong chia năm xẻ bảy. Hiệp Khôi nhãn thần càng lộ vẻ nặng nề, kiếm ý liên thông thiên địa, một thân tu vi phi tốc tăng lên. Mị Ma phát giác được Hiệp Khôi tu vi đã tiếp cận thánh cảnh, nhãn thần bỗng dưng run lên, quả quyết một trường vỗ ra, một đạo ma khí hướng phía Hiệp Khôi ngược đánh tới, ngược lại là xem thường ngươi. Một bên khác, Nô Tuấn cũng không có nghe Hiệp Khôi đào tẩu, mà là đem pha chế rượu tốt thuốc bột rơi tại một cái bé heo trên thân, hướng phía bầu trời lớn tiếng la lên, ra đi. Thần Long. Một thân long ngâm bỗng nhiên vang lên, theo sát lấy một đạo thân ảnh màu xanh phá vân mà đến. Rơi vào Ngô Tuấn trước mặt, rõ ràng là Thần Long Vương Trường Canh. Vương Trường Canh nuốt nước bọt, mắt nhìn bị đổ thuốc bột bé heo, lập tức sắc mặt một đổ, buồn bực nhìn về phía Ngô Tuấn, ngươi chơi trò xếp gì? Ngô Tuấn phất tay một chỉ Mị Ma, giết chết nàng, ta cho ngươi đi bắt thật Kim Sí Điêu. Kim Sí Điêu là Thần Long thích ăn nhất đồ ăn, thuốc bột này là hắn phối Kim Sí Điêu hương vị gia vị, dùng để dẫn Thần Long hiện thân, nhưng bây giờ ma tộc bức kích, chỉ có thể dùng để bánh vẽ, mời Thần Long xuất thủ. Vương Trường Canh nghe xong, lập tức bị tức đến cười ra tiếng, ha ha, chỉ là một cái Kim Sí Điêu. Liền muốn để cho ta đi giết một cái thánh cảnh cường giả. Nô Tuấn hơi có chút xấu hổ, cái kia thanh nàng đánh chạy tổng được chưa? Vương Trường Canh dừng một chút, đi theo nhãn thần hiện lên một vòng hồng quang, có thể. Đang khi nói chuyện, Hiệp Khôi bị một trường đánh lui, thân thể một tiếng ầm vang đụng thủng Nô Tuấn gian phòng. Mị Ma cũng đã nhận ra thần long khí tức, không dám kinh địch, trên thân ma khí bỗng nhiên một thịnh, tiên hạ thủ vi cường, một trường hướng phía Vương Trường Canh ngực đánh tới. Ta ma hôn thế. Vương Trường Canh quanh thân xoay quanh dâng lên một đạo long ảnh, đưa tay lên tiếp Mị Ma đánh tới thủ trưởng. Song trưởng đụng vào nhau, long khí cùng ma khí đụng vào nhau, ầm vang vỡ ra, cả viện trong nháy mắt bị phá hủy hầu như không còn, chỉ còn lại đổ nát thê lương, một chỗ bừa bộn. Hiệp Khôi dùng kiếm khí lồng giam bảo vệ sau lưng đám người, thất hồn lạc phách đây lẩm bẩm nói, lần này xong, ta điểm ấy tiền riêng, chỉ sợ là không đủ đóng phòng ở mới. Bùi mù tán đi, Vương Trường Canh cùng Mị Ma rằng co trên luyện võ trường, Mị Ma vẫn như cũ tươi đẹp động lòng người, một bộ tao thủ lộng từ bộ dáng. Vương Trường Canh tựa hồ cũng thụ chút tổn thương, phun ra một búng máu, hung hăng chừng mắt nhìn nút ở phía sau mặt Ngô Tuấn, tiếp tục đánh xuống. Ta đầu này mạng già đều muốn hết rồi. 10 con. Ta muốn 10 con Kim Sí Điêu. Nô Tuấn bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, ta tận lực. Tiếng nói vừa dứt, Mị Ma quát một tiếng, một trưởng đánh ra về sau, ngược lại hướng phía Hiệp Khôi mà tới. Vương Trưởng Canh phất tay đánh tan ma khí, hoảng sợ nói, mau tránh ra. Hiệp Khôi bản năng vọt đến một bên, thình lình phát hiện lộ ra sau lưng Nô Tuấn, lúc này mới kịp phản ứng không tốt, một chỉ hướng phía mị ma nghiêng người điểm tới. Mị ma nhếch miệng lên một cái nụ cười như ý, cứng rắn thụ hiệp khôi một kiếm, khóe miệng đổ máu đồng thời, đưa tay chộp vào Ngô Tuấn đầu vai, cười duyên một tiếng nói, "Khanh khách, bắt được ngươi." Vừa mới đắc ý trong nháy mắt, một đạo bóng trắng bao phủ hai người thân thể, một cú cảm giác quỷ dị trong nháy mắt đánh lên mị ma trong lòng. Tại nàng kinh ngạc ánh mắt bên trong, cách đó không xa Diêm Quân trên thân cũng nổi lên bạch quang, xuôi hai tay, thâm thúy đôi mắt không vui không buồn nhìn chằm chằm con mắt của nàng. Mị ma trong lòng lột bột một tiếng, trơ mắt chính nhìn xem cùng Ngô Tuấn thân thể dần dần thu nhỏ, hốt hoảng thất thanh nói, lượn quanh nhật nguyệt, điên đảo cả khôn. "Ngươi là Diêm Quân?" Tiếng nói rơi xuống đất, mị ma lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, phi tốc thoái hóa thành một đứa bé. Ngô Tuấn thì là thoái hóa đến 3 tuổi hài đồng bộ dáng, to béo quần áo khoác lên người, gương mặt non nớt trên mang theo nồng đậm mờ mịt, nhãn thần đờ đẫn nhìn về phía chu vi, cái gì tình huống? Sư phụ để cho ta ra đánh cái xì dầu, chạy thế nào nơi này tới? Ta đây là lại xuyên qua rồi. Tu tiên cổ điển, ngộ đạo cầu sinh, đến ngay. Chương 262, Thu thần thông a. Tổng kết lại, chính là ta đồ đệ A Vĩ vì ngăn cản ma vương bắt đi ta, đem ta từ 19 tuổi bị biến thành 3 tuổi. Nhân tâm đường trong hậu viện, biến thành 3 tuổi hài đồng Ngô Tuấn mặc một bộ cái yếm đỏ, nhìn xem trước mặt nghiêm túc giải thích Hiệp Khôi, hơi nhíu lên lông mày. Hiệp Khôi thật dài phun ra một hơi, cuối cùng là nói minh bạch, cảm giác giải thích với ngươi so cùng thánh cảnh đánh nhau đều mệt mỏi. Bá phụ ta thật không phải là bọn buôn người a. Ngô Tuấn gương mặt non nớt trên lộ ra một cái hồn nhiên tiêu dung, ta tin tưởng ngươi, bọn buôn người lại thúc. Hiệp Khôi gương mặt co lại, buồn bực nói, tin tưởng liền cho ta thay cái xương hô a. Tần Nguyệt Nhi nhìn về phía trên giường bệnh lâm và hôn mê Diêm Quân, nói ra, mau đem A Vĩ chữa khỏi đi, là hắn đem ngươi biến thành tiểu hài, chỉ sợ cũng chỉ có hắn có thể đem ngươi biến hồi nguyên dạng. Diêm Quân thi triển qua thần thông về sau, trạng thái trở nên vô cùng hỏng bét, nuốt vào một hạt bảo mệnh đan, sau đó liền lâm vào hôn mê. Tống Thái đã kiểm tra về sau, phát hiện căn bản không cách nào trị liệu, chỉ có thể đem hy vọng đặt ở Ngô Tuấn trên thân. Chỉ là không nghĩ tới, Ngô Tuấn không chỉ có thân thể bị nhỏ đi, thế mà liền nhớ lại cũng trở về đến 3 tuổi thời điểm. Ngô Tuấn liếc mắt hôn mê Diêm Quân, trên mặt lộ ra một cái nét mặt hưng phấn, "Các ngươi yên tâm, sư phụ y thuật ta đã sớm học xong, ta chờ 3 năm, chính là đang chờ một cái cơ hội, hiện tại ta đại triển thân thủ thời điểm cuối cùng đã tới." Hiệp Khôi nhìn xem kích động Ngô Tuấn, lo lắng hướng Tần Nguyệt Nhi bọn người nói ra, "Hắn hiện tại mới 3 tuổi đi, để hắn trị A Vĩ thật đáng tin cậy sao?" "Cái gì gọi là đáng tin cậy sao? Đem cái kia sao chưa đi?" Ngô Tuấn nhãn thần run lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vô cùng vẻ mặt kiêu ngạo, nhỏ chân ngắn hướng trên mặt bàn giẫm mạnh, lạnh lùng nói, "Trời không sinh ta Ngô Tuấn, ý đạo vạn cổ như đêm dài." Tiếng nói rơi xuống đất, một cỗ bàng bạc tông khí từ trên thân phóng xuất ra, Vương Trường Canh trên mặt trong nháy mắt biến sắc, thân thể không bị khống chế run nhẹ nhẹ. Độc thanh khí tức. Cùng lúc đó, trong Hàn Sơn tự chiêu đãi Lưu trưởng quỹ đám người Kim Thiểm La Hán thân thể cứng đờ, trong mắt sáng lên một trận lúc sáng lúc tối Phật quang. Bán Diện Phật cùng Huyền Cơ quan chủ không hẹn mà cùng đứng dậy, nhìn về phía Nhân Tâm Đường phương hướng. Lưu trưởng quỹ biến sắc, nói, ai chọc tới kia tiểu gia hỏa, thật nhiều năm đều chưa thấy qua hắn dạng này. Vương Trường Canh run giọng nói, tiểu Ngô đại phu, cho ngươi đổ đệ trị thương quan trọng, tranh thủ thời gian thu thần thông đi. Nhỏ Ngô Tuấn nghiêng qua hắn một chút, hừ nhẹ một tiếng, đem bàn chân từ trên bàn thấp thu hồi, lòng tin tràn đầy rút ra một cây ngân châm, xuất thủ như điện, một châm đâm vào Diêm Quân trên đỉnh đầu. Phúc. Diêm Quân đống nhiên mắt lườm một cái, một ngụm máu tươi từ bên trong miệng phun ra, tiếp lấy nghiêng đầu một cái, lại lần nữa nhắm mắt lại. Hiệp Khôi trợn mắt hốc mồm nói, A Vĩ chết rồi. Ngô Tuấn nuốt một miếng nước bọt, có điểm tâm hư nói ra, nói mò gì, hắn chỉ là phun ra một ngụm tụ huyết. A, bằng không chúng ta đem hắn đưa đi y quán nhìn xem. Hiệp Khôi mí mắt trực nhảy mà nói, nơi này chính là y quán. Ngô Tuấn gượng cười hai tiếng, ngươi không nói ta suýt nữa quên mất. Lúc này, Tống Thái sờ lên Diêm Quân mạch đập, ngạc nhiên nói ra, sư phụ, A Vĩ mạch tượng biến vững vàng, thương thế giống như cũng đang từ từ khôi phục. Ngô Tuấn nghe vậy, thật dài thoải mái một hơi, trên mặt lại lần nữa khôi phục tự tin, ta liền nói là tụ huyết đi. Hiệp Khôi im lặng liếc mắt nhìn hắn, tiếp lấy đem ánh mắt đặt ở biến thành hài nhi mị ma trên thân, cái này tiểu gia hỏa muốn làm sao xử trí. Tần Nguyệt Nhi mắt nhìn trừng mắt ngây thơ mắt to, mút vào tự mình ngón tay mị ma, nói ra, hẳn là đói bụng không, cho nàng cho ăn điểm sữa ăn. Nói xong, trong phòng trên thân mọi người quét qua, ánh mắt rơi vào Niệm Nô trên thân, ngươi lớn, ngươi tới đốt nàng. Niệm Nô, cái này mẹ nó cùng lớn nhỏ không có quan hệ đi. Một trận quỷ dị bầu không khí bên trong, một đội cấm vệ quân bao vây cả viện, Sương Bình một thân thường phục đi đến, hai mắt sáng lên hướng phía thu nhỏ Ngô Tuấn đi tới. Thế mà thật nhỏ đi. Sương Bình bước nhanh đi tới gần, trên mặt nụ cười vớt vớt Ngô Tuấn phấn nộn khuôn mặt tươi cười, nói ra, thật mềm khuôn mặt nhỏ. Ngô Tuấn quét mắt Sương Bình trên quần áo thêu ngũ trảo kim long, giật mình nói, ngươi là hoàng đế. Sương Bình gặp Ngô Tuấn đã không nhận ra tự mình, nao nao, lập tức lộ ra một cái giảo hoạt tiêu dung, đối, chấm là hoàng đế, tiếng kêu hoàng đế tỉ tỉ, chấm phong ngươi cái đại nội tổng quản. Ngô Tuấn biến sắc, phi tốc chạy tới Hiệp Khôi sau lưng, thò đầu ra nói, bọn buôn người lại thuốc, chúng ta tạo phản đi, mặc dù có chút phong hiểm, nhưng dù sao cũng so tiến cung làm thái giám tốt. Hiệp Khôi khỏe mặt giật một cái, quay đầu mắt nhìn vì bảo trụ chít chít không tiếc tạo phản Ngô Tuấn, một trận dở khóc dở cười, đừng làm rộn. Sương Bình kinh ngạc nhìn mắt Ngô Tuấn, như thế điểm tiểu gia hỏa, thế mà hiểu nhiều như vậy. Nhìn ra tự mình hố không đến Ngô Tuấn, Sương Bình hơi có chút thất lạc, lập tức đem đầu giường mị ma bế lên, cái này tiểu gia hỏa là ai, dáng dấp thật là dễ nhìn, so Ngô Tuấn đáng yêu nhiều, nô, nhỏ thân thể còn ấm áp. Hiệp Khôi nhãn thần cổ quái hướng nàng nhìn lại, nói ra, nàng chính là cái kia tập kích chúng ta ma tộc thánh cảnh, về phần ấm áp, có thể là bởi vì nàng đi tiểu. Sương Bình nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, thân thể cứng ngắc đem mị ma ôm hơi xa một chút, túi đầu nhìn lại, trên thân ướt một mảnh. Một lát sau, Triệu Kiếm Bình cho mị ma thay đổi tã, không biết từ chỗ nào lấy được một bát sữa dê, cho nàng cho ăn bắt đầu. Sương Bình đổi thân Ngô Tuấn quần áo, một mặt phiền muộn mà nói, các ngươi thật đúng là coi nàng là hài nhi, loại này mầm thai họa vẫn là sớm làm diệt chứ tốt, miễn cho lại sinh ra biến số gì. Tần Nguyệt Nhi ghé vào đầu giường, dùng ngón tay đâm mị ma khuôn mặt, nói ra, chờ Ngô Tuấn khôi phục sau đem nàng phong ấn đi, thánh cảnh cường giả rất khó giết chết, nếu bị nàng nhục thân, nàng nguyên thần khẳng định liền chạy. Ngô Tuấn một mặt kinh ngạc mà nói, ta sẽ còn phong ấn. Tần Nguyệt Nhi dạ, nói ra, ngươi không riêng sẽ phong ấn, hơn nữa còn biết làm cơm đây, ngươi nhất ưa thích nấu cơm cho ta ăn, còn nói qua một ngày phải cho ta làm 9 bữa ăn đây. Sương Bình, ngươi như thế mở mắt nói lời bịa đặt thật được không? Sương Bình khẽ miệng có chút co rúm hai lần, mắt nhìn nửa tin nửa ngờ nhỏ Ngô Tuấn, không đành lòng nói ra, đừng nghe nàng, nàng đang gạt ngươi đây. Ngươi mặc dù ưa thích nấu cơm, nhưng ngươi đáp ứng một ngày cho làm 9 bữa ăn cơm người, nhưng thật ra là chấm. Ngô Tuấn lập tức kịp phản ứng nàng nhóm đang lừa dối tự mình, trừng lên con mắt nói, các ngươi làm ta là 3 tuổi tiểu hài a. Tần Nguyệt Nhi sững sờ, ngươi không phải sao? Ngô Tuấn, còn giống như thực sự là. Triệu Kiếm Bình nhìn trước mắt cái này hỗn quần, cảm giác đại hạ giao cho trên tay nàng là sớm muộn muốn xong, thở dài một tiếng, hướng Ngô Tuấn nói, đừng để ý tới nàng nhóm, sắc trời không còn sớm, làm nhanh lên cơm tối đi thôi. Ngô Tuấn tức giận đến nâng lên quai hàm, nhảy xuống đầu giường hướng phía phòng bếp đi đến, một bên tức giận nói, một đám thùng cơm, ăn cơm đúng không, nhìn ta không cho ăn bể bụng các ngươi. Tần Nguyệt Nhi nghe vậy, lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Còn có loại chuyện tốt này. Chương 263, ma rơi nhân giới bị chó bắt nạt. Đem đồ ăn bưng lên bàn ăn, mất đi nhớ lại Ngô Tuấn rốt cục thấy được đám người này lượng cơm ăn, trên mặt biểu lộ từ kinh ngạc, dần dần biến thành chấn kinh. Nhìn thấy một bàn đồ ăn bị gió cuốn mây tan đồng dạng ăn sạch, Ngô Tuấn từ trong lúc khiếp sợ chậm rãi thanh tỉnh, thật dài phun ra một hơi, trên mặt biểu lộ bình tĩnh lại. Tống Thái phân ra hai cây cải dầu kẹp đến Ngô Tuấn trong chén, cười hì hì nói, sư phụ ngươi bận rộn nửa ngày, liền một ngụm đồ ăn cũng chưa ăn bên trên, không tức giận sao? Ngô Tuấn bình thản mà nói, không có gì có thể tức giận, không đáng. Ta tương lai là y thánh, các ngươi tương lai là thùng cơm, chúng ta đều có được mỹ hảo tương lai. Nghe được Ngô Tuấn âm dương quái khí trào phúng, Sương Bình nghiêng qua hắn một chút, đắc ý nâng lên đôi lông mày, không cần tương lai, chấm hiện tại cũng đã là hoàng đế. Ngô Tuấn gật gật đầu, ừm, ngươi bây giờ cũng đã là thùng cơm hoàng đế. Sương Bình bị sặc một cái, buồn bực nói, tuổi con nhỏ, thế mà so lớn lên về sau còn làm giận. Tần Nguyệt Nhi bên trong miệng đút lấy một khối dầu chiên đậu hũ, một miệng không do nói ra, chủ nghệ giống như cũng so lớn lên về sau tốt lắm. Tống Thái cười hì hì nói, có thể là bởi vì trong thức ăn không có hạ dược. Ngô Tuấn khinh bỉ nhìn Tống Thái, nhà danh nói, người đứng đắn ai sẽ hướng trong thức ăn hạ dược à? Đám người có chút dừng lại, không hẹn mà cùng dùng cổ quái nhãn thần nhìn phía Ngô Tuấn. Ngô Tuấn nhướng mày, cảm giác sự tình cũng không đơn giản, lập tức không tiếp tục để ý bọn hắn, mấy ngụm lột sạch trong chén đồ ăn, chạy tới trước bàn sách viết lên chữ tới. Theo Ngô Tuấn trên giấy chữ càng viết càng nhiều, từ từ, một cỗ như ẩn như hiện ý chí cường đại phảng phất bị tỉnh lại, bao phủ tại kinh thành trên không. Kia cỗ ý chí cường đại mà ôn hòa, phân ra một sợi dáng lâm trên người Ngô Tuấn, đem điểm điểm quần sáng từ trên thân Ngô Tuấn bài xuất, dẫn dắt những cái tia quang điểm chậm rãi bay ra nóc nhà. Cảm nhận được kia cỗ cường đại mà quen thuộc ý chí, Vương Trường Canh sắc mặt đột biến, thấp giọng hô, "Nho Thánh." Triệu Kiếm Bình biểu lộ cũng biến thành trang nghiêm bắt đầu, hướng Ngô Tuấn hỏi, "Ngô Tuấn, ngươi đang viết gì?" Ngô Tuấn một bên viết, một bên gặm ngón tay nói, "Trần phu tử bố trí nghỉ hè làm việc, thiên hạ đại đồng thiên." Tống Thái nghe sững sờ, do dự nói ra, "Sư phụ, bản này nghỉ hè làm việc ngươi cũng đã viết xong vài chục năm đi." Ngô Tuấn sững sờ, lập tức kịp phản ứng, hưng phấn đem bút ném một cái, trang giấy vò thành đoàn ném ra ngoài, đúng thế, ta hiện tại đã là đại nhân, không cần lại lo lắng bị phu tử đánh đòn. Nói xong, cởi chuồng chạy tới sân nhỏ bên trong bắt khúc khúc. Sương Bình đưa tay lau đi trên mặt bị bút lông vạch ra mặc ngấn, nhịn không được nhả danh nói, đây coi là cái gì đại nhân a? Tiếng nói còn chưa rơi xuống đất, chợt phát hiện Hiệp Khôi cũng đi đến sân nhỏ bên trong, cùng Ngô Tuấn song song ngồi xổm ở cùng một chỗ lay lên bụi cỏ. Sương Bình, ngày thứ hai trước kia, đấu khúc khúc thua một đêm Hiệp Khôi từ lúc ngồi bên trong thanh tỉnh lại. Ánh mắt quét về phía đầu giường mị ma, gặp nàng đã bỏ lên. Hoàng hốt ở giữa, Hiệp Khôi phát hiện thân thể của nàng tựa hồ biến lớn một điểm, nhìn kỹ, gặp nàng vậy mà biến làm 2-3 tuổi lớn nhỏ, lúc này trong lòng trầm xuống. Hoàng bét, A Vĩ thần thông ngay tại chậm rãi mất đi hiệu lực. Lại nhìn một chút bên trên Ngô Tuấn, phát hiện hắn cũng tỉnh lại, hơn nữa còn biến trở về nguyên bản nhân kỷ, lúc này mới nuối lòng một hơi, mừng rỡ hỏi, "Hiển chất, ngươi khôi phục nhớ lại sao?" Ngô Tuấn từ trên ghế cầm qua đã hong khô cái yếm, tiến lên cho mị ma buộc lên, ân một tiếng nói, "Đã khôi phục, ta nói các ngươi thật là biết vung nổi." Đối Hải Nhi không xuống tay được, liền giao cho ta đến. Hiệp Khôi vội ho một tiếng, nói ra, chúng ta những người này chỉ có ngươi sẽ phong ấn thuật. Ngô Tuấn hướng 2-3 tuổi lớn nhỏ mị ma nhìn lại, gặp nàng trừng to mắt nhìn mình chằm chằm, trong mắt hiện ra sương mù, tội nghiệp hút lấy ngón tay, một bộ gào khóc đòi ăn bộ dáng, thở dài nói, ai, đây chính là đứa bé à. Ta đã phong bế nàng tu vi, các loại nàng nhớ lại khôi phục, lại đem nàng triệt để phong ấn đi. Hiệp Khôi trên mặt lộ ra mỉm cười, nói ra, Hiền Chất quả nhiên là thầy thuốc nhân tâm, bất quá Hiền Chất, ngươi cảm khái trước đó, có thể trước tiên đem quần mặc vào sao? Nô Tuấn sững sờ, túi đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện tự thân trên không đến mảnh vải, cách đó không xa trên giường bệnh, Tần Nguyệt Nhi trợn tròn trong mắt, miệng há mở có thể tắt hạ một viên trứng gà. Triệu Kiếm Bình thì là lộ ra một bộ nữ lưu manh bộ dáng, đuôi lông mày thượng thiêu, bên trong miệng thổi lên huýt sáo. Niệm Nô đỏ bừng gương mặt, đưa tay bưng kín. Tần Nguyệt Nhi con mắt, quét mắt trong đại đường mọi người vây xem, Nô Tuấn biểu tình ngưng trọng, phi tốc xoay người, một trận gió hướng phòng ngủ mình chạy tới. Sau một lát, Nô Tuấn trong phòng nhớ tới đinh đinh đương đương gõ âm thanh. Hiệp Khôi thấy thế, cau mày gõ Nô Tuấn cửa phòng. Lúc này, Nô Tuấn đã mặc quần áo xong, chính ngồi xổm trên mặt đất loay hoay một đống gỗ, một bộ muốn rèn đúc đồ dùng trong nhà bộ dáng. Hiệp Khôi liếc mắt trên mặt đất xốc xếch gỗ, hiếu kỳ hỏi: "Hiền Chất, ngươi tại làm cái gì đây?" Nô Tuấn máy móc gõ lấy truy, mà không thay đổi nói ra: "Là bá phụ à, ta ngay tại làm cỗ máy thời gian, kéo ra ngăn kéo liền có thể xuyên thẳng qua thời gian cái chủng loại kia." Hiệp Khôi nhìn xem trốn tránh hiện thực Nô Tuấn, nhịn không được nhả danh nói: "Trên đời làm sao có thể tồn tại loại kia đồ vật, làm nhanh lên cơm đi thôi, tiểu ma nữ cũng đã gần đói khóc." Nô Tuấn rũ cụp lấy đầu ừ một tiếng, đứng người lên hướng phía phòng bếp đi đến. Chính nấu cơm thời điểm, vừa tay ngậm cởi sạch lông, toàn thân chủi lủi bằng ma vương chạy vào, vung ra miệng đem bằng ma vương vứt xuống đất, định ngọc nói: "Chủ nhân, ta đem gà rán cùng một chỗ mang về." Nô Tuấn thấy mình dự định tọa kỵ thế mà không có ném, tâm tình lập tức khá hơn, khích lệ nói: "Làm tốt lắm, đợi chút nữa cho ngươi thêm đồ ăn." Vượng Tài hưng phấn thẻ lưỡi, lập tức điêu lên bằng ma vương, đi đến sân nhỏ bên trong vung lên hoan. Bằng ma vương chạy trốn thất bại, treo ở Vượng Tài bên trong miệng đung đưa, trong mắt lộ ra lấy một cỗ sinh không thể luyến cảm xúc, mấy giọt nước mắt không tự chủ được vãi xuống tới. Nghĩ hắn bằng ma vương dù sao cũng là ma giới một phương bá chủ, lại có một ngày sẽ luân lạc tới bị chó khi dễ. Nếu như bị ma giới người biết rõ, sợ không phải sẽ sinh ra cái ma rơi nhân giới bị chó bắt nạt sỉ nhục thanh danh. Chính bi thương ngược dòng thành sông thời điểm, một người mặc cái yếm tiểu nữ hài chạy ra, nhìn thấy Vượng Tài đong đưa cái đuôi hướng tự mình chạy tới, lập tức dọa đến khuôn mặt nhỏ biến sắc, hoảng sợ chạy vòng quanh viện bắt đầu. Bằng ma vương ánh mắt trì trệ, nhìn chằm chằm phía trước không ngừng chạy trốn tiểu nữ hài, trong mắt lộ ra một tia không thể tưởng tượng nổi cảm xúc. Mị ma cũng bị bắt. Nguyên lai hắn không phải một người. Nhìn xem trong mắt rưng rưng, bị Vượng Tài truy đầy sân chạy mị ma, bằng ma vương trong mắt một lần nữa dấy lên sinh hy vọng. Không phải hắn quá vô năng, là địch nhân quá cường đại a. Khi dễ hắn cùng mị ma cái này chó đất, khẳng định là thời đại thượng cổ liền có thể tung hoành thiên địa yêu tộc đại năng, cầu thánh. Đối, tuyệt đối chính là như vậy. Chương 264, nở mày nở mặt. Náo nhiệt phiên chợ bên trên, Nô Tuấn tại tiểu thương trong tiếng hét to ghé qua, để mị ma ngồi tại vai phải mình bên trên, mang theo nàng bốn phía du ngoạn. Ngươi nhìn cái kia sạp hàng là thổi đồ chơi làm bằng đường, việc cần kỹ thuật, bất quá hắn nấu đường hương vị không quá đi. Bên trái cao nhất tòa kia lâu gọi Vọng Giang lâu, đặc sắc đồ ăn là các loại hải sản, tôm cá tươi. Qua hai ngày đồng xưởng phát nguyệt phụng, dẫn ngươi đi nếm thử. Mị ma cầm trong tay máy xay gió cùng chống lúc lắc, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Nơi này so quê nhà ta chơi vui nhiều. Nô Tuấn từ chối cho ý kiến, thuận miệng nói ra: "Gia hương ngươi là cái dạng gì?" Mị ma mân mê miệng nói: "Khắp nơi đều tại người chết, ta bị một cái người rất lợi hại thu dưỡng, cả ngày nhốt tại một cái băng lãnh trong cung điện, mọi người gọi hắn Tu La đại nhân." Nô Tuấn biết rõ Tu La là tiền nhiệm ma hoàng danh tự, kinh ngạc quay đầu mắt nhìn mị ma, tiếp lấy chỉ hướng phía trước Huyễn Thải Cát. Phía trước là Huyễn Thải Cát, bên trong bánh quế rất ăn ngon. Ta đi cấp ngươi muốn mấy khối ăn. Nô Tuấn nói, đi vào Huyễn Thải Các bên trong. Cách đó không xa Vọng Giang lâu bên trên, một cái anh tuấn áo trắng nho sinh ngồi tại lầu hai bên cửa sổ, khép mắt đưa mắt nhìn bọn hắn tiến lâu. Cái này Nô Tuấn tựa hồ cũng không có ngươi nói như vậy đáng sợ. U quân đại nhân. Nho sinh đối diện, giáp ma vương hóa thành hình người, cắn răng nghiến lợi nói ra, U quân đại nhân không cần thiết bị người khác xúc vô hại bề ngoài lừa bịp, bằng ma vương cùng mị ma đều đưa tại hắn trên tay, Diêm quân cũng là bởi vì hắn phản bội ma hoàng bệ hạ. Chúng ta vẫn là nhanh lên đem hắn mang về ma giới, giao cho bệ hạ xử trí đi. U quân nhàn nhạt mà nói, rơi xuống bây giờ cái này bị động cục diện, ma hoàng khó từ tội lỗi. Giác ma vương thân thể cứng đờ, cứng họng nói không ra lời. U quân thở dài một tiếng, tự mình nói ra, nếu không phải hắn quá để ý độc thánh truyền thừa, làm sao đến mức rơi xuống bây giờ rộn đồng. Như hắn trước đây có thể nghe ta kế sách, đối nhân giới chầm chậm nhu toan, bây giờ nhóm chúng ta tại nhân giới liền có được ba vị ma vương, hai vị ma quân, bằng thực lực này, chiếm cứ nhân giới một góc nhỏ nên dễ như trở bàn tay. Giác ma vương không dám nhỏ bé ma hoàng, cũng không dám đắc tội U quân, ở một bên đứng ngồi không yên, lộ ra một bộ vẻ mặt bối rối. U quân tiếp tục nói ra, căn cứ như lời ngươi nói tình huống phân tích, Nô Tuấn hẳn là chỉ là một cái mồi câu, phía sau màn câu cá người mới là nhóm chúng ta hẳn là cẩn thận. Giác ma vương lấy làm kinh hãi, không dám tin nói, U quân đại nhân, ngài là nói Nô Tuấn phía sau có người đang thao túng đây hết thảy? U quân đấy mắt hiện lên một vòng ý vị không rõ ánh sáng, ừm, chỉ sợ từ người kia để ma hoàng biết rõ độc thánh cái này tồn tại lên, ván cờ này cũng đã bắt đầu. Giác ma vương nghe vậy, cảm giác toàn thân một trận rét run, không tự chủ được lâm vào thật sâu trong sự sợ hãi. U quân chính là ma hoàng dưới trướng quân sư, hắn bất luận kẻ nào cũng không làm làm hầu ngôn loạn ngữ. Nhược y hắn lời nói, phía sau màn điều khiển hết thảy người, từ mấy vạn năm trước cũng đã bắt đầu bố cục. Cái này không khỏi cũng quá nghe rợn cả người. Qua không biết bao lâu, Giác ma vương từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, run giọng nói, U quân đại nhân, vậy chúng ta bước kế tiếp hẳn là như thế nào? Ú Quân khỏe miệng có chút câu lên, chuyện gì đều không cần làm, chỉ cần an tâm tại nhân gian an tâm hưởng lạc một phen. Mặt khác lại truyền tin ma hoàng, liền nói nhân giới có được 5 cái thánh cảnh cường giả, chúng ta cần trợ giúp, yên lặng chờ viện quân đến. Trước thực lực tuyệt đối, bất luận cái gì âm mưu đều sẽ bị vỡ nát. Ta hiện tại đã có chút chờ mong kia người câu cá sẽ làm ra loại nào phản ứng. Giác Ma Vương do dự nói, nhưng đây là lừa gạt ma hoàng bệ hạ a. Ú Quân híp mắt, cười mỉm nhìn về phía Giác Ma Vương, cho ma hoàng truyền tin, hoặc là chết ở chỗ này, ta nghĩ ngươi hẳn là rõ ràng làm sao tuyển. Giác Ma Vương thân thể run lên, đối mặt cái này không cách nào lý do cự tuyệt, cứng ngắc nhẹ gật đầu. Cùng lúc đó, tại hai người cách đó không xa, đầu đội mũ rộng Bành Họa Thiên cách mấy bàn người nghe lén lấy hai người nói chuyện, trong mắt cấp tốc hiện lên một vòng vẻ hưng phấn. Từ khi hắn đối đam mưu túc trí Giác Ma Vương sinh ra hiếu kỳ về sau, liền một mực tại âm thầm truy tung Giác Ma Vương. Bây giờ nghe được hai người đối thoại, tâm tư lập tức liền hoạt lạc. Từ đối thoại của bọn họ nghe tới, vị này Ú Quân thực lực hẳn là viễn siêu Giác Ma Vương, trí tuệ nhìn cũng không thấp. Bất quá Giác Ma Vương cũng không phải kẻ vớ vẩn, rõ ràng là đang giả heo ăn hổ. Phải biết hắn thế nhưng là tính toán bằng Ma Vương, đã sớm âm thầm đầu nhập vào Ngô Tuấn phản đồ a. Không nghĩ tới bây giờ hắn thế mà còn có thể bị ma giới người tín nhiệm, phần này diễn kỹ, đơn giản so với hắn tại Thần Long trước mặt ra vẻ đáng thương diễn kỹ cũng còn muốn mạnh hơn mấy phần. Lập tức gặp được hai cái để hắn cảm thấy hứng thú nhân vật, không khỏi để hắn một trận mừng rỡ. Họa Thiên đè nén mới bên trong hưng phấn, trên bàn lưu lại một thỏi bạc, trên mặt mong đợi tiếu dung đi xuống thang lầu. Cách con đường huyền thải các bên trong, Ngô Tuấn mang theo mị ma, gặp được đã lâu thái tử cùng Lý Vô Song. Lý Vô Song nhìn về phía Ngô Tuấn trong ánh mắt tràn đầy phức tạp cảm xúc. Hiện tại nàng sở dĩ có thể cùng thái tử cùng một chỗ, Ngô Tuấn công lao hàng đầu. Thế nhưng là, nàng phụ thân Lý Mộ Thiền, xem như gián tiếp chết tại Ngô Tuấn trong tay, Lý gia cũng bởi vậy chia 5 x 7, không còn đại hạ nhà thứ nhất thế gia vinh quang. Nhưng nàng phụ thân đầu nhập vào ma tộc cũng là không thể tranh luận sự thật, rất nhiều thế gia đệ tử cùng tam giáo bên trong người tận mắt nhìn thấy. Thái tử tựa hồ nhìn ra nội tâm của nàng xoắn xuýt, nhẹ nhàng cầm tay của nàng, hướng Ngô Tuấn nói, "Ngô đại phu, xương bình gần nhất còn tốt đó chứ?" Ngô Tuấn ăn bánh quế, mặt lộ vẻ ghét bỏ nói, "Nàng có thể có cái gì không tốt, nàng đem đồng đều ruộng sự tình giao cho Tư Mã Nguyên cùng Đoạn Kiếm Thanh, thường thường liền chạy ra khỏi cung tìm ta ăn trực, nhìn rất nhàn nhã." Thái tử thản nhiên cười, "Vậy ta an tâm, ta còn lo lắng nàng giống như phụ hoàng cả ngày bị công văn sự tình quấn thân, bởi vậy vất vả lâu ngày thành thật." Ngô Tuấn nghe hắn nhắc lên chính nguyên đế, không khỏi hỏi, "Cha ngươi đi đâu? Vài ngày trước hắn cùng Bá Đao cùng một chỗ ly kinh, đến nay cũng chưa trở lại đi." Thái tử nhẹ gật đầu, thần sắc trở nên trịnh trọng lên, "Phụ hoàng cùng Bá Đao tiền bối đi Kim Hoa tìm Trần phu tử, hợp luyện một cái trận pháp. Năm đó bọn hắn 5 người từ Họa Thiên trong tay chạy trốn, trăm năm qua dốc hết tâm huyết, sáng chế một cái đủ để rào sát thánh cảnh trận pháp, bây giờ vừa vặn lấy ra đối phó ma tộc." Ngô Tuấn nghe vậy, không khỏi nhăn nhăn lông mày, nâng cằm lên nói, "Lấy phàm nhân thân thể mạnh sát thánh cảnh cường giả, loại trận pháp này là phải bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới." Thái tử ai thán một tiếng, "Phụ hoàng từ truyền vị thời điểm lên, sợ là liền đã cất tử trí." Ngô Tuấn suy nghĩ một lát, đột nhiên ngẩng mặt, biểu lộ nghiêm túc an ủi thái tử nói, "Đừng sợ, xấu nhất tình huống bất quá vừa chết, đến thời điểm ta thay các người gánh vác tang lễ, nhất định khiến hắn lao nhân ra đi được nở mày nở mặt." Thái tử gương mặt hung hăng co lại, trừng lên mắt thấy hướng Ngô Tuấn. Ngô Tuấn nhìn xem quá tử khí phẫn biểu lộ, ý thức được mình nói đắc tội người, vội ho một tiếng, vội vàng bổ cứu nói, "Phí tổn ta có thể cho ngươi đánh chiết khấu 70%." Ngốc trệ một trận, thái tử trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra một cái hiền lành khuôn mặt tươi cười, ngoắc hô, "Người tới, bắt hắn cho ta xiên ra ngoài." Chương 265, không mua được ăn thiệt thòi. Bị oanh ra huyện thải cát, Ngô Tuấn một mặt bất đắc dĩ thở dài nói, "Ta hảo tâm cho hắn đánh gãy, thế mà đem ta đuổi ra, thật sự là thế phong nhật hạ, lòng người không cổ." Tiểu mị ma nghiêng đầu nói, "Là bởi vì chúng ta ăn bánh quế không đưa tiền đi, trước đó chúng ta mua mức quả hòa phong xe, đưa tiền thời điểm những người kia đều rất hòa khí, còn nói lần sau lại đến." Ngô Tuấn liếc nàng một cái, nói ra, "Ăn ngươi đi, đi tiệm thợ may mua cho ngươi 2 kiện y phục, tiếp qua 2 ngày, ngươi liền nên trưởng thành đại cô nương." Tiểu mị ma có chút hưng phấn mà nói, "Ta muốn mặc niệm nô tỷ tỷ loại kia váy, muốn dẫn tiêu hoa." Ngô Tuấn không thèm để ý cái này tiểu thí hải, hỏi thăm nhà ai tiệm may có thành tựu lão, hướng sát vách đường phố đi đến. Quay lại, Ngô Tuấn nhìn thấy một đám người tại hồi xuân đường hàng phía trước lấy đội, một bộ mặt ủ mày chau dáng vẻ. Nhìn kỹ, đám người này tựa hồ cũng bị bệnh, đồng thời chứng bệnh đều không tương đồng, phần lớn là một chút mặc thể diện kẻ có tiền. Ngô Tuấn buồn bực đi đến trước, tìm tới xếp tại đội ngũ cuối cùng béo viên ngoại, Tuấn hỏi, "Đại thúc, hôm nay đây là thế nào? Hồi xuân đường làm sao một cái thêm ra nhiều như vậy bệnh nhân?" Béo viên ngoại sắt trên trán đổ mồ hôi, nói ra, "Không biết rõ à, cũng là kỳ quái, buổi sáng hôm nay còn rất tốt, thoáng qua một cái buổi trưa, phụ cận mấy hộ cửa hàng trưởng quỹ liền cùng một chỗ bệnh." Ngô Tuấn mắt nhìn thật dài bệnh nhân đội ngũ, một mặt tiếc nuối mà nói, "Nhiều như vậy bệnh nhân, hồi xuân đường căn bản bận không qua nổi nha, các loại xếp tới ngươi thời điểm, sợ là ngươi thi thể đều lạnh đi." Béo viên ngoại hung dữ trừng mắt nhìn Ngô Tuấn, "Chớ có nói hiệp nói vượng, ta tìm tiên sinh tính qua quẻ, thầy bói nói ta sống lâu 100 tuổi." Ngô Tuấn một bộ ủy khuất bộ dáng, nói ra, "Ta nói chính là lời nói thật à, ngươi nhìn ngươi toàn thân đều ướt đẫm, lại không ngừng lại đổ mồ hôi, chỉ sợ thật muốn xảy ra chuyện." Béo viên ngoại liếm liếm môi khô khốc, cảm giác Ngô Tuấn nói có chút có lý, lo lắng nói, "Vậy phải làm sao bây giờ à?" Ngô Tuấn chợt vỗ tay một cái, lộ ra như ở trong ngộng mới tỉnh biểu lộ, lớn tiếng nói, "Đi nhân tâm đường à, Nhân Tâm Đường Ngô đại phu y thuật cao minh, liền hồi Xuân Đường Lý Thần thầy thuốc bệnh, đều là bị hắn trị hết. Nhân Tâm Đường cũng tại chợ phía đông, hướng bắc đi ba đầu đường phố đã đến. Béo Viên ngoại phảng phất bắt được cây cỏ cứu mạng, vội vàng quay đầu, để một cái tiểu nhị vị đi lại tập tễnh hướng phía bắc đi đến. Phu cận mấy cái xếp hàng bệnh nhân liếc nhau, cũng đi theo, rất nhanh vượt qua phía trước Béo Viên ngoại. Cùng lúc đó, Ngô Tuấn bước đi như bay, chép đường nhỏ trở về chạy tới. Tiểu Mị Ma bất mãn hao ở Ngô Tuấn tóc, ta không muốn trở về, ta muốn đi mua quần áo xinh đẹp. Mua váy nhỏ. Ngô Tuấn đưa tay một bàn tay, hung hăng phiến tại nàng trên ông, quát lớn, đừng làm rộn, không kiếm tiền ta làm sao mua quần áo cho ngươi. Tiểu Mị Ma giật mình, tay nhỏ vung lỏng ra Ngô Tuấn tóc, không còn làm ầm ĩ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Ngô Tuấn một trận gió về tới Nhân Tâm Đường, tại mọi người biểu tình cổ quái bên trong, xuất ra giả dâu ria thiết tốt, vừa nói, xin ý tới. Tống Thái ngươi giúp bận bịu bốc thuốc, những người khác phụ trách chào hỏi bệnh nhân. Nói vừa xong, biến làm một cái đầu mang khăn chít đầu trung niên tiên sinh, quạt quạt lông ngồi ở hỏi bệnh trước bàn. Rất nhanh, người thứ nhất bệnh nhân đi tới trong hành lang, một chút lại tìm Ngô Tuấn, tiến lên phía trước nói, ngài là Ngô đại phu sao? Ngô Tuấn nhàn nhạt gật đầu, hướng bệnh nhân trên mặt quét tới, sắc mặt vàng như nến, tinh thần không phân chấn, là thận âm hư, Tống Thái, đi cho vị bệnh nhân này nấu một bát sáu vị địa hoàng canh. Tống Thái ừ một tiếng, đi đến tủ thuốc bốc thuốc. Không bao lâu, bệnh nhân lần lượt đổi tới, Ngô Tuấn hết sức chăm chú cho những người này chữa bệnh, niệm nô thân là huyện thải các tiền nhiệm hoa khôi, xe nhẹ đường quen ở một bên chào hỏi bệnh nhân, nhẹ nhõm đem bọn hắn trấn an xuống tới. Một nén nhang công phu, Ngô Tuấn đem 10 cái bệnh nhân chẩn bệnh xong xuôi, lông mày không khỏi hơi nhíu bắt đầu, hướng lưu lại châm cứu mấy cái bệnh nhân hỏi, mấy người các ngươi tất cả đều là giữa chưa phát bệnh. Mấy cái bệnh nhân không hẹn mà cùng gật đầu, Ngô Tuấn chân mày nhíu chặt hơn, tiếp tục hỏi, trong các ngươi buổi trưa đều là ở đâu ăn cơm? Béo Viên ngoại nói, ta là tại Vọng Giang lâu ăn. Bên cạnh một cái trưởng quỹ ăn mặc người nghe vậy, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, ta cũng là tại Vọng Giang lâu. Ta cũng là Vọng Giang lâu. Ta cũng vậy, nhóm chúng ta đây là ăn đồ ăn ra bệnh. Chờ ta hơi tốt đi một chút, không phải đi Vọng Giang lâu tìm bọn hắn lý luận. Tính ta một người, đồ ăn giá mắc như vậy thế mà còn có vấn đề. Ngô Tuấn nghe các bệnh nhân liên tiếp phàn nàn, lắc đầu, không đúng, hẳn không phải là đồ ăn được vấn đề, dùng bữa có thể ăn không ra nhiều như vậy bệnh đến, bất quá Vọng Giang lâu bên trong khẳng định có vấn đề. Ngô Tuấn nói, nhìn về phía không có việc gì hiệp khôi, bá phụ, ngươi đi Vọng Giang lâu đi một chuyến, thuận tiện muốn một bản đồ ăn mang về. Hiệp khôi gật đầu một cái, đứng dậy đi ra ngoài. Sau nửa canh giờ, Ngô Tuấn đưa tiễn cái cuối cùng bệnh nhân, kiểm kê xong hôm nay thu nhập, lộ ra một cái nụ cười hài lòng. Tiểu Mị Ma nằm sấp tại trên mặt bàn, hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm đống kia bạc hỏi, số tiền này có thể mua bao nhiêu váy nhỏ? Ngô Tuấn mỉm cười nói, một ngày một kiện không giống nhau, tối thiểu có thể để ngươi mặc vào nửa tháng. Tiểu Mị Ma hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra biểu tình khiếp sợ, lập tức nhãn thần kiên định nắm lên nắm đấm, ta quyết định, ta sau khi lớn lên cũng muốn làm đại phu, bắt đầu từ ngày mai, ta liền theo ngươi học y thuật. Niệm Nô đích thân thể nghiệm qua Ngô Tuấn y thuật, lúc ấy chỉ là bị Ngô Tuấn đâm một châm, nguyên thần đến nay đều không có hoàn toàn khôi phục, nghe được Mị Ma chí hướng, khóe mắt không khỏi có chút run rẩy hai lần, nói, học y thuật ngược lại là không có gì, nhưng cùng Ngô đại phu học, cái này rất không cần phải. Ngô Tuấn lúc này giận dữ, trừng lên mắt nói, lời này của ngươi có ý tứ gì, y thuật của ta không xứng thu đồ đệ. Niệm Nô che miệng cười một tiếng, Nô gia cũng không có ý tứ này, chỉ là Ngô đại phu y thuật của ngươi quá mức cao thâm, cũng không phải cái gì người đều có thể học được. Ngô Tuấn sắc mặt hơi tốt hơn chút nào, từ bách bảo nang móc ra một trang giấy đến, nói ra, tính ngươi biết nói chuyện, đây là khế ước bán thân của ngươi, ta cho chủ về. Huyễn Thải Các đã triệt tiêu đối ngươi truy sát, ngươi về sau có thể quang minh chính đại ra phố. Niệm Nô hơi có chút giật mình, tiếp nhận văn tự bán mình mắt nhìn, giả bộ làm ra một bộ cảm động bộ dáng, trong mắt chứa nước mắt nói, Nô đại phu vì chỗ ta, tốn không ít bạc a. Nô Tuấn lộ ra một bộ thịt đau biểu lộ, chương này văn tự bán mình thế nhưng là ta bỏ ra số tiền lớn chủ về. Về sau ngươi ngay tại Nhân Tâm Đường làm công trả tiền đi, cái này mấy ngày y quán bên trong bận điệu, vừa vặn thiếu một cái làm việc vặt. Tiểu Mị Ma cũng học Ngô Tuấn bộ dáng, một mặt thịt đau nói ra, bỏ ra 2 văn tiền đây, có thể mua 5 chuỗi đường hồ lô. Niệm Nô lúc này chính là sướng sở. Nàng cái này danh mãn kinh thành huyện thải các hoa khôi, liền đáng giá 2 văn tiền. Số tiền lớn. 2 văn tiền, thật đúng là không mua được ăn thiệt tỏi, không mua được mắc lửa. Cái này mẹ nó không phải liền là một chương tuyên chỉ giá tiền a. Hợp lấy Ngô Tuấn liền mua trang giấy, tự mình là mua giấy phụ tạo. Lộn xộn sau một lúc, Niệm Nô ngoài cười nhưng trong không cười nhìn về phía Ngô Tuấn, cắn răng nói, nguyên lai Niệm Nô thế mà giá trị nhiều tiền như vậy nha, Nô gia hiện tại thật sự là không biết muốn như thế nào cảm tạ Ngô đại phu mới tốt. Ngô Tuấn bình tĩnh khoát tay chặn lại, không tạ, về sau tại trong tiệm cố gắng công việc liền tốt. Nói xong, nheo mắt lại nhìn chằm chằm về phía Tiểu Mị Ma. Kia nhãn thần phảng phất tại nói, người váy nhỏ hết rồi. Một bộ chuyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 266, giải nóng thần khí. Buổi chiều thời điểm, Hiệp Khôi mang theo một bàn đồ ăn từ Vọng Giang lâu trở về, nhưng lại không tìm được nơi đó xảy ra vấn đề gì. Ngày thứ hai trước kia, lại có một nhóm bệnh nhân đi tới Nhân Tâm Đường xem bệnh. Lần này tới bệnh nhân, cũng không đi qua Vọng Giang lâu ăn cơm, bất quá bọn hắn cũng có cái điểm giống nhau, đó chính là tối hôm qua ở tại kinh thành Hồng Phúc khách sạn. Nô Tuấn trị liệu xong cái cuối cùng bệnh nhân, Tiểu Mị Ma đứng tại cửa ra vào, lộ ra một cái mỉm cười ngọt ngào mặt, hoan nghênh ngày mai lại đến. Bệnh nhân một cái lảo đảo, kém chút bị ngưỡng cửa trượt chân, quay đầu thoáng nhìn đáng yêu tiểu mị ma, lửa giận trong nháy mắt dập tắt, giờ khóc giờ cười nói, ai sẽ mỗi ngày đến y quán a. Tiểu mị ma cau mày nói, thật sao? Thế nhưng là hôm qua tới xem bệnh đám người kia, hôm nay lại một cái không rơi tất cả đều tới nhà. Bệnh nhân trên mặt lộ ra một cái kinh ngạc biểu lộ, cái này thuần túy là không làm cho người ta xem trọng bệnh đi. Niệm Nô một tay bị tiểu mị ma miệng, cười làm lành nói, tiểu hài tử nói lung tung, đồng nôn vô kỵ. Bệnh nhân trong nháy mắt đổ hạ mặt đến, cảm giác tự mình tựa hồ gặp lang băm, có chút suối quẩy đi ra ngoài. Lúc này, Nô Tuấn đem ngoài miệng râu ria xé xuống, đeo trên bách bảo nàng, một bộ muốn ra ngoài bộ dáng. Tiểu mị ma tránh thoát Niệm Nô, hưng phấn bắt lấy Nô Tuấn tay áo, đi mua váy nhỏ à, mang ta lên cùng một chỗ. Nô Tuấn liếc nàng một cái, nói ra, đến khám bệnh tại nhà, đi cho người ta chữa bệnh. Niệm Nô nghi hoặc mà nói, vừa mới có người tới tìm ngươi đến khám bệnh tại nhà, ta làm sao không thấy được? Nô Tuấn trong mắt sáng lên một trận tinh quang, biểu lộ kiên định nói ra, bắt đầu làm việc trị chữa bệnh, bên trong công trị đã bệnh, chỉ có cắt rơi bệnh tan tử, lần này quái bệnh mới tính chữa khỏi, nếu không trong kinh thành bệnh nhân sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Tiểu Mị Ma một mặt sùng bãi mà nói, mặc dù nghe không hiểu, nhưng cảm giác thật là lợi hại nha. Nô Tuấn ra mặt co lại, nói, ngươi thành thật tại nhà này ở lại, trở về làm cho ngươi mãi du kem ly ăn. Tiểu Mị Ma nhu thuận dạng, trên mặt không thôi đưa mắt nhìn Nô Tuấn đi ra cửa. Ra y quán, không bao lâu, Nô Tuấn liền tới đến Hồng Phúc khách sạn. Lúc này, khách sạn đã bị bắt yêu nhân nhà môn phong tỏa. Tần Nguyệt Nhi cùng nàng sư phụ Tạ Ngọc Dung cũng trong khách sạn, Tạ Ngọc Dung đứng tại trước quầy, tại cửa hàng tiểu nhị hình dung bên trong, dùng bút lông buộc vòng quanh hai tấm chân dung. Nô Tuấn đi đến trước xem xét, giật mình chỉ vào bên trái một trường chân dung nói, đây là Giác Ma Vương. Tạ Ngọc Dung sắc mặt nặng nề gật đầu, nói ra, cùng hắn cùng nhau thanh niên nho sinh cũng hẳn là ma tộc, căn cứ cửa hàng tiểu nhị miêu tả, Giác Ma Vương đối với hắn tất cung tất kính, tựa hồ thân phận rất cao. Nô Tuấn đánh ra đến kia trương thanh niên nho sinh chân dung, gặp hắn tướng mạo anh tuấn, sinh một đôi cặp mắt đào hoa, giữa lông mày giống như cười mà không phải cười, mười phần dễ phân biệt. Đem người này bộ dáng nhớ kỹ, Nô Tuấn để tiểu nhị linh hắn đi tới U Quân ở qua khách phòng. Mới vừa vào phòng, Nô Tuấn liền cảm giác một cỗ quỷ dị khí tức đánh tới, bước chân dừng lại, đưa tay ngăn cản phía sau Tạ Ngọc Dung cùng Tần Nguyệt Nhi. Chớ vào, trong phòng này có một cỗ lệ chi khí. Khó trách nhiều người như vậy nhiễm bệnh, nguyên lai bọn hắn là nhiễm lệ chi khí, dẫn phát thể nội ngũ hành mất cân bằng, đem riêng phần mình trong thân thể ám tật phóng đại. Tạ Ngọc Dung nhíu mày mà nói, có thể giải quyết sao? Nô Tuấn suy tư một lát, nói ra, ta trở về tìm Thần Long làm mưa, Thần Long thuộc mộc, chủ sinh cơ, hẳn là có thể hóa giải mất đất này lệ chi khí. Tạ Ngọc Dung lông mày giãn ra, nói ra, vậy liền nhờ ngươi. Nô Tuấn lừ một tiếng, mang theo Tần Nguyệt Nhi cùng một chỗ về tới Nhân Tâm Đường. Đi vào hậu viện, Nô Tuấn nói rõ với Vương Trường Canh ngọn nguồn, tại hứa hẹn đem kim xí điêu gia tăng đến 20 con về sau, mới vừa nói động đến hắn xuất thủ tương trợ. Rất nhanh, Nô Tuấn tại hậu viện nhấc lên nồi sắt lớn, cười mỉm hướng Vương Trường Canh nói, Thần Long đại nhân, tiến đến ngâm cái thuốc tắm. Ta trong nước thêm mấy vị thuốc, hấp thu dược lực, ngươi làm mưa thời điểm có thể thuận tiện đem cái kia ôn ma bước đi ra. Vương Trường Canh cảnh giác mà nói, ngươi phải thêm thuốc gì, sẽ không đem ta hạ độc chết ta. Nô Tuấn phiền muộn mà nói, đừng nói giỡn, ngươi thế nhưng là thánh cảnh cường giả, ta phải có bản lĩnh này không đã sớm thành y thánh. Vương Trường Canh nhìn hắn chằm chằm một trận, cảm giác đích thật là đạo lý này, nhẹ nhàng nhảy lên, hóa thành một đầu dài ba thước thanh long, nhảy vào nước sôi sôi chảo nồi sắt. Theo một vị dược tài gia nhập, trong nồi nước dần dần tản mát ra một cỗ dị hương. Vương Trường Canh thoải mái ngâm mình ở trong nước, thưởng thụ híp mắt lại, à, ngươi thuốc này tắm điều phối không tệ nha, ấm áp để cho ta có chút mệnh ra rời. Chớ đã, ngươi thêm đại liêu làm gì? Tần Nguyệt Nhi, ngươi chuyện xảy ra như thế nào, làm sao còn chảy nước miếng? Vương Trường Canh hoảng sợ trừng ánh mắt lên, Nô Tuấn thấy thế, vội vàng giải thích nói, Thần Long đại nhân ngươi chớ có kinh hoàng, ta tuyệt đối không nghĩ tới hầm ngươi. Cái này chỉ là nhìn xem giống hầm ngươi mà thôi. Lao tử tin ngươi tả. Vương Trường Canh hô to một tiếng, hóa thành một đạo ánh sáng xanh phóng lên tận trời, chui vào trong tầng mây. Lập tức cuồng phong gào thét, mây đen dày đặc, cuồn cuộn tiếng sấm tại mây đen bên trong lẩn ẩn rung động. Ít khi về sau, giọt mưa lớn như hạt đậu như chút nước về xuống, trong nước mưa còn mang theo một cỗ dị hương. Mưa to đông nhiên mà tới, trên đường tiểu thương vội vàng thu quán, người đi đường nhao nhao buôn tẩu tránh mưa, toàn bộ kinh thành lập tức lộn xộn. Đi ở trên đường U Quân nhướng mày, một cỗ ma khí trống ra, tại quanh thân hình thành một cái viên cầu, đem nước mưa cách trở tại ba thước có hơn. Giác Ma Vương gặp U Quân dừng lại, không hiểu hỏi, U Quân đại nhân, ngươi thế nào? Muốn hay không tìm địa phương tránh mưa? Ú Quân ngửa mặt lên nhìn về phía mây đen dày đặc bầu trời, khép mắt nói ra, thật là khiến người chán ghét khí tức. Xem ra bọn hắn đã phát hiện ta, đi thôi, đi phương Nam Thập Vạn Đại Sơn, chờ viện quân đến. Tiếng nói rơi xuống đất, Ú Quân trên người ma khí bỗng nhiên một thịnh, lôi cuốn lấy giác ma hóa thành một đạo hồng quang, chớp mắt biến mất tại trong kinh thành. Cùng lúc đó, trên trời Vương Trường Canh hóa về hình người, trở xuống sân nhỏ bên trong, sắc mặt nghiêm túc nói, lại là một cái thánh cảnh, ma giới đến tột cùng có bao nhiêu thánh cảnh cường giả? Nô Tuấn lắc đầu, không rõ ràng a, chỉ có thể chờ đợi A Vĩ sau khi tỉnh lại hỏi hắn. Một lát sau cơn mưa trời lại sáng, phía đông đã phủ lên một đạo cầu vồng, rất nhanh biến mất tại chói chang liệt nhật bên trong. Nước mưa bốc hơi, đem kinh thành biến làm một cái nóng bức to lớn lồng hấp. Nô Tuấn làm xong kem ly, phân cho Nhân Tâm Đường bên trong đám người. Tần Nguyệt Nhi liền ăn ba cái cũng ức hiếp, băng đến đánh cái run rẩy, đưa tay cầm lên cái thứ tư. Lúc này, Sương Bình uy nghi tràn đầy xuyên qua đại đường, đi vào sân nhỏ bên trong, Tán Dương hướng Ngô Tuấn nói ra, lần này ngươi làm không tệ, cho ngươi ngoài định mức phát 10 lượng bạc xem như ngợi khen. Ngô Tuấn trợn mắt chừng một cái, mới cho 10 lượng bạc. Thật sự là keo kiệt, ta cái này 2 ngày doanh thu đều vượt qua 200 lượng, nếu không phải đuổi đi cái kia ôn ma, ta tháng này tuyệt đối có thể kiếm lợi. Sương Bình nghiêng qua Ngô Tuấn một chút, vừa muốn phản bác, chợt nhìn thấy trên bàn kem ly, nhãn tình sáng lên, giả bộ như hứng hờ mà nói, thời tiết phiền nóng, nếu là có chút giải nóng độ vật, có lẽ chấm sẽ thêm ngợi khen ngươi mấy lượng bạc. Tần Nguyệt Nhi cảnh giác nhìn về phía Sương Bình, mở miệng hỏi, ngươi rất nóng sao? Sương Bình khẽ gật đầu, là có chút nóng. Tần Nguyệt Nhi ồ một tiếng, mặt mũi tràn đầy chân thành nói ra, vậy ta kể cho ngươi cái cười lạnh mát mẻ một cái. Sương Bình, một bộ chuyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 267, bị điên. Ngày thứ 2 thời điểm, vi phục tư phóng Sương Bình rốt cục tội nguyện ăn vào kem ly. Cách đó không xa, tiểu mị ma chân Trần Nha đứng tại một bệnh nhân trên lưng giẫm đạp, một bộ thuyết giáo sắc mặt, đại thúc, ta nói sớm ngươi hôm nay còn phải đến, hiện tại tin chưa? Bệnh nhân khóc không ra nước mắt, còn không phải ngày hôm qua lang băng không có đem ta trị hết bệnh, có quỷ mới muốn làm các ngươi khách hàng con đây. Sương Bình nghiêm túc như mặt, hướng Ngô Tuấn nói, nhìn một cái ngươi đem chấm con dân hại thành dạng gì, lại đến một cái ố mai vị, chấm mới có thể tha thứ ngươi. Ngô Tuấn liếc nàng một cái, nói, ngươi con dân liền đáng giá một cái kem ly à, dạng này đại hạ vẫn là sớm làm hủy diệt đi. Mặt khác ta hôm qua đã đem bọn hắn chữa lành, là bọn hắn thể phách không được, cần chậm rãi điều dưỡng. Sương Bình xách một tiếng, nói, mặt khác ngươi thuốc còn có ước điểm tác dụng phụ đúng không? Ngô Tuấn không thèm để ý nàng, dùng thìa quấy quấy trong nồi trứng luộc nước trà cùng kho đùi gà. Sương Bình nghe trong nồi hương khí, hiếu kỳ mà nói, ngươi đem cơm trưa bày ở trong đại đường làm gì? Ngô Tuấn thở dài một tiếng, nói ra, đối với những này khách hàng quen bệnh nhân, ta chuẩn bị 2 phần món ăn. Giáp phần món ăn là thêm 10 lượng bạc, đưa một cái trứng luộc nước trà cùng kho đùi gà, tầm bổ thân thể của bọn hắn. Ất phần món ăn là tiểu mị ma xoa bóp, cũng là 10 lượng bạc. Không nghĩ tới trứng gà cùng kho đùi gà một phần đều không có bán đi, để gà rán bạch bạch vất vả một đêm, hạ nhiều như vậy trứng gà. Sân nhỏ bên trong bằng ma vương hai mắt đấm lệ mơ hồ. Biết rõ bản ma vương là công, còn để cho ta đẻ trứng, cùng người dính dáng sự tình, ngươi là không có chút nào làm a. Lúc này, cửa ra vào vang lên một thanh âm, cho ta đến phần trứng gà cùng kho đùi gà. Nô Tuấn không có chụp mắt nhìn, lật lên liếc mắt nói, nhưng ngươi không phải bệnh nhân a. Tần Nguyệt Nhi mò lên một cây đùi gà hướng bên trong miệng lấp đầy, một miệng không do nói, ta phải một cái quái bệnh, toàn thân không còn chút sức lực nào, còn cảm giác trong lòng trống rỗng. Sương Bình bóc lấy trứng gà, nhịn không được nhà danh nói, nhóm chúng ta đại hạ đồng dạng quản ngươi đến loại bệnh này gọi đói, mặt khác tay ngươi thả vị trí gọi bụng, không gọi tâm. Cái này thời điểm, một cái mập mạp nam nhân đi đến, nhìn thấy Sương Bình, sắc mặt đống nhiên biến đổi, cung kính đi đến tiến lên lễ. Sương Bình một chút nhận ra người này là hộ bộ thượng thư Lý Công, thản nhiên nói, Lý đại nhân đa lễ, ngươi cũng bệnh. Lý thượng thư lập tức ngầm hiểu, đi nửa lễ, cười làm lành nói, hồi tiểu thư lời nói, gần nhất tại hạ trong nhà náo hoàng tử lang, chuyên trộm nhà ta trứng gà, tại hạ bị làm đến phiền muộn không thôi, nghĩ đến đến ý quán mua chút thạch tín độc bọn chúng. Sương Bình ngoạn vị mắt nhìn Ngô Tuấn, vậy ngươi nhưng tìm đúng người, vị này Ngô đại phu thuốc nhưng so sánh thạch tín độc nhiều. Ngô Tuấn quét mắt trong nồi trứng gà, nhãn thần hơi có chút né tránh, nói ra, thạch tín cũng không cần, ta đưa ngươi một tấm bùa chú, trở về dán tại sân nhỏ bên trong, cam đoan nhà ngươi trạch bình an. Lý thượng thư giật mình nói, Ngô đại phu sẽ còn vẽ bùa. Sương Bình nhịn không được nhà danh nói, ngoại trừ chữa bệnh hắn cái gì sẽ không. Ngô Tuấn chừng nàng một chút, đi trước bàn vẽ lên cái tịch tà phủ, thổi khô mực nước, giao cho Lý thượng thư trong tay. Lý thượng thư cảm ơn Ngô Tuấn, hướng phía Sương Bình có chút không lời, nhanh cáo từ rời đi, miễn cho quấy rầy hoàng đế vi phục tư phóng nha hứng. Lúc này, tiểu mị ma dẫm xong cái cuối cùng bệnh nhân, một cái bay nào nhảy tới Ngô Tuấn trên đùi, trông mong nói, chúng ta bắt đầu chia tăng đi. Ngô Tuấn ra mặt co lại, là chia. Đừng làm cho nhóm chúng ta cùng hắc điếm giống như nha. Nói xong, điểm lên để ở trên bàn hơn 100 lượng bạc, nói ra, cái này 50 lượng bạc là chúng ta tiền ăn, cái này 49, cho hai ta một người mua một bộ quần áo xinh đẹp, còn có một lượng bạc, tất cả đều cho ngươi. Tiểu mị ma vui vẻ ra mặt tiếp nhận một hạt nát bạc, trong mắt tràn đầy đối tương lai cuộc sống tốt đẹp ước mơ, vui vẻ chạy tới đối diện cửa hàng mua nổi linh thực. Cùng lúc đó, huyết ma như lâm đại địch cùng tâm ma trao đổi, thế mà có thể từ ta phụ hoàng trong tay cầm tới nhiều như vậy bạc, cái này mị ma rất được phụ hoàng yêu thích a. Xem ra nàng chính là ta tranh đoạt ma giới thái tử chi vị lớn nhất trở ngại. Tâm ma tựa hồ đã đối cái này đối thủ cũ tuyệt vọng, vô lực nói ra, ngươi có thể hay không có chút tiền đồ, coi như không trốn thoát được, tốt xấu cũng đừng từ bỏ hy vọng a. Lúc này, một thanh âm khác vang lên, huyết ma đã bị điên, ngươi phản ứng hắn làm gì? Tâm ma sững sờ, lập tức mừng rỡ mà nói, Diêm quân ngươi đã tỉnh. Ngươi cái kia thần thông còn có thể thi triển sao? Đem Ngô Tuấn biến trở về 2 tuổi, ta có thể mê hoặc tâm hắn trí, chúng ta cùng một chỗ trốn về ma giới. Diêm quân nói, tỉnh, vừa tỉnh dậy liền nghe đến huyết ma cái này ngu xuẩn lời nói điên cuồng. Huyết ma cả giận nói, ngươi mới bị điên, ta cái này gọi co được giãn được, vì mạng sống, ta nhận cái phụ hoàng thế nào? Diêm quân cười lạnh một tiếng, còn nói không có bị điên, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được. Ma giới thái tử chi vị nhất định là ta. Tâm ma sững sờ, nghe hai người đối thoại, nhìn lại ghé vào ổ gà bên trong ăn hạt đậu bằng ma vương, ngồi tại cửa hàng cửa ra vào ăn mức bị ma, chỉ cảm thấy một trận tâm mệt mỏi. Đi hắn a ma giới đi, coi như có thể chạy đi, đám hàng này đương ra ma giới cũng không cần đi. Cùng lúc đó, phương Nam thập vạn đại sơn bên trong, yêu tộc thất công chúa tại đế hoàng nghiệm hộ dưới, từ một đống ma binh bên trong giết ra khỏi chúng đây, hướng phía nhân tộc khống chế lãnh địa phi nước đại. Một đạo ma khí theo sát phía sau, xuyên thấu bờ vai của nàng, nguyên lai là một cây trường thương màu đỏ ngòm. Đế hoàng thân ảnh lập tức đổi tới, đánh bay thay đổi đầu thương hắc thương, một trường đem thụ thương thất công chúa đưa bay ra ngoài, cao giọng quát, đi. Thất công chúa quay đầu nhìn lại, một người mặc áo giáp màu đỏ ngòm nữ tử tiến vào tầm mắt, đưa tay cầm kia cán đả thương nàng máu thương. Nữ tử trong mắt chứa sát khí, nhìn chằm chằm đế hoàng, thanh âm băng lãnh nói ra, ngươi rất không tệ, làm cái thứ nhất chết trên tay bản tọa nhân giới sinh linh, báo ra họ tên đi. Đế hoàng một thân long khí xoay quanh tại bên ngoài cơ thể, tiếng long ngâm vang lên, ngân thương hóa thành một đầu bạch long, gào thét hướng nữ tử đánh tới. Phá thiên quan. Nữ tử một tay dựng thẳng lên, dùng bàn tay chống đỡ long đầu, long khí tán loạn, lộ ra ngân thương bản thể. Theo nữ tử lòng bàn tay chấn động, ngân thương từng khúc băng liệt. Sau một khắc, nữ tử tay phải máu thương một tay đâm ra, hóa thành vô số thương ảnh bao phủ đế hoàng. Thương ảnh qua đi, đế hoàng phảng phất một cái phá vô số động khí cầu, một thân long khí từ các vị trí cơ thể đổ xuống mà ra. Long khí tan hết, toàn bộ thân hình hóa thành cho bụi, tán loạn ngay tại chỗ. Nữ tử nhìn chằm chằm hắn nguyên bản đứng thẳng địa phương, có chút dừng lại một lát, khẽ nhíu mày nói, người này tên là Phá Thiên Quan a, cổ quái danh tự. Ú Quân chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên cạnh, nhìn xem nữ tử, bất đắc dĩ đỡ chán của mình, kia là hắn chiêu thức danh tự, nhiều năm không thấy, ngươi vẫn là trước sau như một không ưa thích dùng đầu góc. Muốn chiến trường khói lửa sao? Muốn nhìn người Việt xưng bá tại dị thế đại lục sao? Mau vào đọc. Chương 268, Thiên hạ vô địch. Mưa to mưa lớn. Thâm trầm trong bóng đêm, một đạo thân ảnh tiểu tiểu xuyên thẳng qua tại mưa tuyến bên trong, quần áo bị nước mưa xối đấu, sợi tóc kề sát tại mặt tái nhợt bên trên, lộ ra 10 phần chật vật. Cái này bóng người, bắt đầu từ long sầu khe chạy trốn thất công chúa. Thất công chúa chạy bên trong nhìn lại một chút, gặp truy sát nàng người kia không có đuổi theo, có chút lỏng một hơi. Vừa xoay quay đầu, một đạo chống đỡ dù che mưa cao thân ảnh đột ngột chặn phố dài chính giữa, yêu dị mắt đỏ lóng lánh quỷ dị quan mang. Hoa Tiên. Thất công chúa thân hình đột nhiên ngừng, trắng bệnh ngón tay nắm chặt loan đào chôi đao. Từ long sầu khe một đường chạy trốn tới kinh thành, nàng không có tao ngộ ma tộc truy sát, không có lọt vào nhân tộc vây quét, lại không nghĩ tiến kinh thành, liền gặp Hoa Tiên. Bản thân bị trọng thương nàng, giờ phút này đã không có cùng Hoa Tiên giao thủ lo lắng, một cỗ tâm tình tuyệt vọng tràn lan lên nàng trong lòng. Hiện nay, bọn hắn chín cái huynh muội, liền chỉ còn lại nàng cùng Hoa Tiên. Chẳng lẽ chết tại huynh đệ mình trong tay, là bọn hắn bộ tộc này không chạy khỏi số mệnh. Hoa Thiên mặt mỉm cười, cách màn mưa nhìn về phía chật vật thất công chúa, cười tủm tỉm nói, "Thất tỷ, đã lâu không gặp, ngươi là biết rõ ta tại kinh thành, đặc biệt đến thăm người thân sao?" Thất công chúa lặng lẽ nhìn hắn biểu diễn, nói ra, "Ngươi thế mà còn có thể cười được, ma tộc quy mô sầm lớn, đã dẹp xong lãnh địa của ta, kế tiếp liền nên đến phiên ngươi." Hoa Thiên một bộ ngoạn vị biểu lộ, nói, "Bọn hắn muốn thập vạn đại sơn, vậy liền cho bọn hắn à, chẳng lẽ lại ngươi cho rằng ta thật muốn làm yêu hoàng, ta ước gì có người thay ta người quản lý lấy đám phế vật kia?" Thất công chúa triệt để đánh nát tự mình kia một tia còn sót lại huyễn tưởng, thở dài nói, cùng một cái phong tử phí miệng lưỡi, ta cũng là ngây thơ, động thủ đi. Hoa Thiên nâng tay phải lên, yêu khí bốn phía, một cỗ quỷ dị hấp lực từ lòng bàn tay phát ra. Lúc này, một nhà cửa hàng cửa phòng chợt mở ra, mấy đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở đèn đuốc sáng tỏ cửa ra vào. Hiệp Hôi, Triệu Kiếm Bình một trái một phải, đứng tại Ngô Tuấn bên cạnh thân. Hoa Thiên nao nao, dương mắt xem xét, phát hiện bảng hiệu bên trên thình lình viết Nhân Tâm Đường ba chữ to. Thế mà chạy đến nơi đây. Hoa Thiên nhìn nhãn thần sắc buông lỏng xuống tới thất công chúa. Chợt cười một tiếng, xem ra ngươi còn không tính quá ngu, bất quá Ngô Tuấn cũng tu luyện vạn thọ hoàng cực kinh, ngươi cảm thấy hắn sẽ bỏ qua cái này hấp thu ngươi công lực cơ hội trời cho sao? Thất công chúa thân thể cứng đờ, hướng phía Ngô Tuấn nhìn lại, gặp hắn đôi mắt bên trong lóe ra dọa người ánh sáng, một bộ nhìn thấy hiếm thấy chân bảo tham lam bộ dáng, một trái tim không khỏi chìm xuống đến đáy cốc. Lúc này, Ngô Tuấn chợt vây tay một cái, hướng thất công chúa nói, mau vào, ngươi thương đến không nhẹ, ta giúp ngươi trị liệu một cái. Hoa Thiên, nhìn xem tuyệt không phối hợp hắn biểu diễn Ngô Tuấn, Hoa Thiên trầm mặc một lát sau, chợt cười một tiếng. Nói ra, quả nhiên vẫn là đoán không ra ngươi. Tiếng nói rơi xuống đất, quay người đi vào trong mưa to. Hoa Thiên vừa đi, thất công chúa cũng nhịn không được nữa suy nhược thân thể nghiêng một cái đập vào nước động bên trong. Nô Tuấn mở dù ra, đi đến trước đưa nàng kéo dài lấy nàng đi tới trong phòng, đi theo liền chuẩn bị lên ống tiêm, tống thái, cho nàng đổi một thân quần áo bệnh nhân, nhìn xem nàng vết thương lây nhiễm không có. Có chút phát sốt, ta trước cho nàng đánh một châm tiêu viêm châm. Tống thái ừ một tiếng, đem thất công chúa đánh ngã tại trên giường bệnh, cho nàng đổi lên quần áo. Một lát sau, Nô Tuấn phối tốt thuốc, một châm đâm vào bả vai nàng, đem dược thủy tiêm vào đi vào. Thất công chúa đau đến một nghiến răng, nói ra, ngươi châm này, đơn giản so kia nữ nhân đâm ta một thương kia còn đau. Nô Tuấn nói, cái gì nữ nhân? Thất công chúa trong mắt lộ ra một cỗ bi thương, một cái ma tộc nữ nhân, mặc một thân màu máu khôi giáp, đế hoàng đại thúc vì yểm hộ ta đào tẩu, chết tại trên tay nàng. Triệu Kiếm Bình biến sắc, có thể giết chết đế hoàng, kia nữ nhân là thánh cảnh. Đại hạ vừa khai quốc thời điểm, nàng phụ trách trấn thủ phương nam, đã từng cùng đế hoàng giao thủ qua hai lần, hai lần đều là hơi chỗ hạ phong. Đối với đế hoàng thực lực, nàng mười phần hiểu rõ, có thể giết chết hắn người, nhất định là thánh cảnh không thể nghi ngờ. Nô Tuấn tiếc đối mắt nhìn thất công chúa, nói ra, trước hảo hảo dưỡng thương đi, chữa khỏi thương thế mới có thể trở về đi báo thủ. Thất công chúa thở ra một hơi, hướng Nô Tuấn nói cảm tạ, vậy liền phiền phức Ngô đại phu, xin ngươi mau sớm đem trên mặt ta chữa khỏi.
Lúc này, nghiên cứu Ngô Tuấn Phương thuốc Tống Thái bỗng nhiên ổ lên một tiếng, chau mày hỏi, sư phụ, ngươi phối thuốc không đúng sao? Phương thuốc này cùng liều lượng, tựa như là cho gia súc dùng a.
Ngô Tuấn vui mừng gật đầu một cái, nói ra, không tệ, Tống Thái ngươi có tiến triển.
Phương thuốc sử dụng tùy từng người mà khác nhau, thất công chúa là yêu tộc, đương nhiên phải dùng bác sĩ thú y phương thuốc.
Nói xong, Trấn An thất công chúa nói, ngươi yên tâm chính là, ta bác sĩ thú y trình độ thiên hạ vô địch, nhất định có thể trị hết ngươi.
Nhìn vẻ mặt hiền lành nụ cười Ngô Tuấn, thất công chúa cuối cùng nhớ ra hắn y thuật kinh khủng, lập tức lâm vào một trận quỷ dị trầm mặc.
Ta mẹ nó làm sao có thể yên tâm a?
Không biết rõ là hư thoát, vẫn là bị tức giận đến, thất công chúa hai mắt khẽ đảo đã ngủ mê man.
Ngô Tuấn đưa nàng thể nội ma khí loại trừ, xử lý lên nàng vết thương trên vai.
Không bao lâu, miệng vết thương lý xong xuôi, Ngô Tuấn cho nàng đắp lên một giường chăn mền.
Khoe mắt thoáng nhìn, phát hiện bên cạnh trên giường bệnh, Diêm Quân cánh tay từ trong chăn lộ ra, khẽ lắc đầu, tiến lên cho hắn dịch tốt chăn mền.
Diêm Quân từ từ mở mắt, có chút lúng túng nhìn về phía Ngô Tuấn, sư phụ.
Bị Ngô Tuấn chạm đến cánh tay, hắn liền biết mình tỉnh lại sự tình không dối gạt được, một thời gian không biết do muốn làm sao cùng Ngô Tuấn giải thích thân phận của mình.
Ngô Tuấn lừ một tiếng, cũng không có hỏi thăm hắn nền tảng, mà là hỏi, cái kia mặc đồ đỏ khôi giáp nữ nhân, ngươi biết sao?
Diêm Quân sắc mặt nghiêm một chút, nói ra, nhận biết, nàng cùng ta đặt song song ma giới tứ đại ma quân, là ma giới quân đốc đỏ nến quân, quản lý 10 vạn ma binh, thánh cảnh tu vi, chiến lực chỉ ở ma hoàng phía dưới. Mặt khác u quân cũng tới đến nhân giới, chính là cùng giác ma vương cùng nhau người thanh niên kia, hắn trời sinh liền sẽ cho người chung quanh mang đến tật bệnh, lại bị ma giới người gọi là ôn ma. Ta tại ma giới xưng hô là Diêm Quân, bản mệnh thần thông là lượn quanh tuyết nguyệt, để cho người ta rút lui quay về trẻ nhỏ thời kỳ. Ta phát động môn này thần thông cần thật lâu chuẩn bị thời gian, như đối thủ có phòng bị, rất có thể sẽ bị tránh thoát. Cuối cùng là Thiên Phong Quân, hắn bản mệnh thần thông cùng loại Thiên Phong Kiếp, thi triển ra ma gió có thể ăn mòn người cốt nhục cùng nguyên thần. Tứ đại ma quân trừ ta ra, cái khác ba người đều là thánh cảnh.
Nô Tuấn sau khi nghe xong, có chút một gật đầu, nói ra, một hơi nói nhiều lời như vậy, mệt không?
A Vĩ ngươi nghỉ ngơi một hồi, ta đi cấp ngươi nấu thuốc.
Diêm Quân thân thể run lên, liền ngồi xuống đứng dậy đến, sư phụ, ta đã khỏi hẳn.
Nô Tuấn hoài nghi nhìn về phía Diêm Quân, ta còn không có cho ngươi uống thuốc đây, ngươi làm sao lại khỏi hẳn rồi?
Diêm Quân một mặt nghiêm mặt mà nói, đây không phải lộ ra ngài y thuật được không?
Muốn chiến trường khói lửa sao?
Muốn nhìn người Việt xưng bá tại dị thế đại lục sao?
Mau vào đọc.
Chương 269, không có hai nhân tuyển.
Cuối cùng Diêm Quân vẫn là không có lửa gạt đi qua, tại Ngô Tuấn giám sát dưới, thành thành thật thật uống thuốc.
Nhìn xem Ngô Tuấn ân cần nhãn thần, Diêm Quân vẻ mặt buồn thiu, một thời gian lại có chút không phân rõ đây là Ngô Tuấn cho hắn yêu mến, vẫn là trừng phạt.
Uống xong thuốc, Ngô Tuấn cho hắn xem bệnh xuống mạch, khẽ khẽ thở dài, nói ra, ngươi nguyên thần cùng thân thể bị hao tổn rất nghiêm trọng, không phải ăn một hai uống thuốc có thể trị hết.
Ngươi thi triển cái này thần thông trả ra đại giới quá lớn, về sau vẫn là đừng có dùng.
Diêm Quân trong lòng ấm áp, giải thích nói, sư phụ, ta không sao. Ta là bởi vì không có ma khí trèo chống mới có thể bị phản vệ lợi hại như vậy, trước kia tại ma giới thời điểm, ta dùng một lần thần thông tối đa cũng liền tổn thất mấy trăm năm tuổi thọ.
Ngô Tuấn nghiêm sắc mặt, nói, y là đạo quý sinh, không có cái gì so sinh mệnh càng trọng yếu hơn.
Nhìn xem Ngô Tuấn sắc mặt nghiêm túc, Diêm Quân thức thời ngậm miệng lại.
Ngô Tuấn cầm khăn mặt xoa xoa hắn khỏe miệng thuốc nước đọng, nhàn thoại nói, đừng đem sinh mệnh của mình thấy quá nhẹ, nếu ngươi chết rồi, sẽ có người khổ sở.
Diêm Quân thân thể run lên, mắt nhìn dốc lòng chiếu cố tự mình Ngô Tuấn, nhìn nhìn lại bên cạnh dùng oán trách biểu lộ nhìn xem tự mình Tông Thái, còn có hết sức chuyên chú bóc lấy trứng gà Tần Nguyệt Nhi.
Nhìn thấy hết sức chăm chú lột trứng gà Tần Nguyệt Nhi, Diêm Quân cảm động trong nháy mắt biến mất, lập tức trở nên không biết nên khóc hay cười. Cùng lúc đó, một cô ủ ấm cảm giác phun lên trong tim.
Có lẽ tại cái này y quán bên trong, có so tính mệnh còn trọng yếu hơn đồ vật.
Cơ hồ tại cùng một thời gian, Thiên Nam Quan, Hùng Nhị Sơn hẻm núi trước, Trấn Nam tướng quân một người một đao ngăn chặn ma binh đường đi, một đao quét ngang, cường hành đao khi đem sông lên mấy trăm ma binh đều quét dọn.
Uy phong hiển hách, có thể nói là một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông.
Phó tướng cưỡi ngựa, một thân đẫm máu từ phía sau chạy tới, một bên lo lắng la lên, tướng quân, ba vạn tướng sĩ đã đều lui về quan nội, thủ thành đại trận mở ra, hiện tại chỉ chờ ngài trở về chủ trì đại cục.
Trấn Nam tướng quân trường đao quét ngang, dùng đao cán đem phó tướng đụng bay ra ngoài, nhìn qua chậm rãi đi tới Xích Trúc quân, kiên nghị trên mặt lộ ra quyết tuyệt chi sắc, điểm báo kiệt, trở về bảo vệ tốt Thiên Nam quan, chúng ta phía sau là mấy chục vạn bách tính, nếu ngươi cũng đổ hạ, quan nội bách tính sẽ không còn bình chứng.
Tiếng nói rơi xuống đất, sáng chói đao mang chém ra, đao mang chiếu rọi xuống, ma binh nhóm bên trong miệng phát ra thê lương rú thảm, thân hình cấp tốc tan rã tại đao mang bên trong.
Che khuất bầu trời thế giới màu vàng bên trong, một đạo hồng quang bỗng dưng hiện lên, đao quang khoảnh khắc vỡ vụn, lộ ra Trấn Nam tướng quân kiên nghị khuôn mặt.
Tại hắn ngực, một cây màu máu trường thương xuyên ngực mà qua.
Trấn Nam tướng quân tay phải nắm chặt cán thương, hét lớn một tiếng, đao ý nối liền đất trời, triệu tập thiên địa nguyên khí, trước người ngưng tụ ra một thanh màu vàng kim trường đao, đao khí bay thẳng Tiêu Hán.
Xích Trúc quân nhìn xem gấp ở nàng trường thương không thả Trấn Nam tướng quân, cảm giác được một câu nguy hiểm khí tức dần dần đánh tới, con ngươi co rụt lại, thần thái trở nên trịnh trọng lên.
Đao liệt thương khung.
Một tiếng gầm thét, trường đao đón đầu chém xuống, bụi mù trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ hẻm núi.
Bụi mù tán đi, trong hạp cốc chỉ còn lại Trấn Nam tướng quân vĩ ngạn thân thể, cùng trước người hắn cầm trong tay trường thương Xích Trúc quân. Xích Trúc Quân máu thương trụ địa, mang trên mặt một tia khó hiểu biểu lộ, nhìn chằm chằm Sinh Cơ Đoạn Tuyệt Trấn Nam tướng quân đây lẩm bẩm nói, lấy phàm nhân thân thể thi triển thánh cảnh võ học, nhân giới sinh linh chân là cổ quái. Ú Quân thân hình từ hẻm núi phía trên chậm rãi bay xuống xuống tới, khép mắt cười nói, rất thú vị đi, chinh phục thế giới như vậy mới có ý tứ. Xích Trúc Quân gật gật đầu, hỏi, thừa thắng truy kích sao? Ú Quân mắt nhìn trong hạp cốc còn sót lại số thiên ma binh cùng yêu binh, thở dài nói, vừa đánh nhau ngươi liền cái gì cũng không để ý tổn thất nhiều như vậy tinh nhuệ, coi như đánh xuống thành trì cũng không cách nào giữ vững, vẫn là chờ viện quân tin tức đi. Tiếng nói vừa dứt, đông nhiên, Trấn Nam tướng quân trong thân thể bộc phát ra một cỗ quỷ dị tử khí. Theo tử khí khuếch tán, toàn bộ trong hạp cốc tất cả sinh cơ khoảnh khắc bị chém nước, ma binh, yêu binh, tính cả trên mặt đất cỏ dại cùng một chỗ tan lùi. Ú Quân thân hình lui nhanh, cùng Xích Trúc Quân cùng nhau rời khỏi hẻm núi, sắc mặt khó coi nói, độc thật là lợi hại. Rất nhanh, Trấn Nam tướng quân tử trận tin tức truyền khắp thiên hạ. Thiên Nam quan bách tính lớn chấn kinh nhiễu, một thời gian người người cảm thấy bất an, mang nhà mang người cạnh tướng hướng quan nội chạy nạn, tránh né hỏa chiến tranh. Sương Bình thu được chỉ báo, vội vàng điều vận lương thảo, cung ứng lui vào quan nội Trấn Nam quân, một bên triệu tập tam giáo cao thủ tiến về trợ giúp. Trong hoàng cung, nhị hoàng tử bị trói gô quỳ gối Thái Cực điện trước, dãy rủa lấy phẫn nộ quát, thả ta ra, ta muốn đi tiền tuyến giết địch, là Trấn Nam tướng quân báo thù rửa hận. Sương Bình sắc mặt âm trầm mà nói, ngươi bây giờ có thể lánh binh sao? Ngươi bị cừu hận che lại con mắt, hiện tại cho ngươi đi mang binh, là để các tướng sĩ đi chịu chết. Nhị hoàng tử nghĩa phẫn điền đứng nói, quân nhân chết tại chiến trường là lớn nhất vinh quang. Để cho ta đi Thiên Nam quan, ta sẽ dùng ma tộc tiên huyết rửa sạch bọn hắn mang cho Trấn Nam quân sỉ nhục. Sương Bình nhìn xem bướng bỉnh con lừa đồng dạng nhị hoàng tử, thật sâu thở ra một hơi, trấn an hắn nói, ta sẽ để cho ngươi ra tiền tuyến, nhưng không phải hiện tại. Ngươi tới, đem hắn nhốt vào thiên lao, xem thật kỹ thủ. Nô Tuấn đâm đầu đi tới, nhìn xem dãy rủa nhị hoàng tử bị áp đi, cau mày nói, có muốn hay không ta cho hắn phối điểm trấn định đề. Sương Bình thở dài một tiếng, nói, ngươi cũng nhận được tin tức đi. Nô Tuấn khẽ gật đầu, nói ra, nhận được, Hiệp Khôi bá phụ hiện tại đã đi Thiên Nam quan. Ai, không nghĩ tới lần trước cùng Trấn Nam tướng quân tách ra, vậy mà thành vĩnh biệt. Sương Bình phất tay, để bên cạnh nữ quan đưa qua một trương hồ sơ, đưa đến Nô Tuấn trên tay. Nô Tuấn triển khai hồ sơ nhìn một trận, sắc mặt dần dần trở nên phức tạp, Nô Tiểu Sơn, Trấn Nam tướng quân là sư phụ ta nhi tử. Sương Bình gật gật đầu, nói ra, biết rõ việc này người không nhiều, hắn hậu sự liền từ ngươi đến xử lý đi, ngoại trừ ta nhị ca cái này bất tranh khí đệ tử, ngươi đại khái là hắn ở trên đời này thân nhân duy nhất. Nô Tuấn một trận trầm mặc, một lát sau cười khổ một tiếng, nói ra, cái này nghiệp vụ ta quen, yên tâm giao cho ta đi. Trần phu tử bọn hắn chuyện gì xảy ra, bọn hắn trận pháp kia còn không có diễn luyện được không? Sương Bình mắt nhìn Nô Tuấn, nói ra, phụ hoàng cùng Trần phu tử gặp phải khó khăn, hiện tại bọn hắn còn thiếu một cái học sâu tăng giáo, đồng thời tinh thông võ đạo cao thủ, đem mấy người bọn họ lực lượng dung hợp lại cùng nhau. Nô Tuấn sầu muộn như mày, cái này nhưng khó làm, đi đâu đi tìm loại người này nha. Nói xong, Nô Tuấn phát hiện Sương Bình chính nhãn thần sáng lên nhìn mình chằm chằm, không khỏi chính là sức sở, chờ đã, ngươi nói người kia, sẽ không phải chính là ta à. Sương Bình nhãn thần sáng tỏ mà nói, ngươi trời sinh Phật tâm, đến nho thánh chiếu cố, truyền thừa đạo tổ thơ văn của người trước để lại, còn viết ra qua thánh cảnh võ học một bản đao, quả thật là bù đắp trận pháp này không có hai nhân tuyển. Nhìn xem Sương Bình mong đợi nhãn thần, Nô Tuấn ra mặt một trận run rẩy. Nếu không phải một bản đao là chính ta viết, ta mẹ nó kém chút liền tin. Nếu mọi người yêu thích thể loại luyện thú hay đến ngay với một thế giới rộng lớn cùng những điều kỳ bí đang đón chờ các bạn. Chương 270, ba quyển. Thiên Nam trước thành, Vương Triệu Kiệt vẻ mặt buồn tiêu đứng ở cửa thành bên cạnh, đưa mắt nhìn vụn vặt lẻ tẻ bách tính hướng phương bắc rút lui. Lúc này, cự ly Trấn Nam tướng quân bỏ mình đã qua nửa tháng, ma tộc đình chỉ tiến công, Trấn Nam quan bách tính cũng phần lớn rút lui, trong thành thập thất cửu không. Tại một mảnh thu vân thảm đạm bầu không khí bên trong, ba chiếc xe ngựa chậm rãi đến, đi tại phía trước kéo xe thế mà không phải ngựa, mà là một đầu con lừa cùng hai cái lông tóc trắng như tuyết. Béo chó. Có được loại dị thú này người, tuyệt không phải phổ thông bách tính, chắc hẳn lại là cái gì thế gia đại tộc công tử gia du ngoạn. Vương Triệu Kiệt nhìn thấy cái này cổ quái một đoàn người, không khỏi nhíu mày, đều cái gì thời điểm, những thế gia này công tử không biết rõ nặng nhẹ sao, đi qua đem bọn hắn ngăn lại. Hai cái sĩ binh tiến lên, trường thương giao nhau ngăn cản cỗ xe, nói ra, phía trước có chiến sự, người rảnh rỗi dừng bước. Nô Tuấn vén rèm cửa, đưa ra một trương văn thư, ta là hoàng đế bổ nhiệm giám quân, tiến đến Thiên Nam quan trợ giúp Trấn Nam quân. Vương Triệu Kiệt nghe vậy, sắc mặt trở nên khó coi, đi tới gần mắt nhìn Nô Tuấn nghị định bổ nhiệm, lạnh giọng nói, bệ hạ đây là ý gì, nhóm chúng ta Trấn Nam quân không cần giám quân, dù là chiến đến cuối cùng một binh một tốt, cũng sẽ không xuất hiện một cái đào binh. Nô Tuấn dò xét một chút Vương Triệu Kiệt xa lạ gương mặt, cười nói, ta trước kia tại Trấn Nam quân dạo qua một đoạn thời gian, hợp tác với Trấn Nam tướng quân mười phần vui sướng. Ngươi yên tâm, ta sẽ không lung tung nhúng tay quân vụ. Lúc này, trên tường thành xuống tới một cái giáo úy, trên mặt mừng rỡ mà nói, Nô quân sư tới, Vương tướng quân, vị này là trước đó trợ giúp chúng ta Trấn Nam quân đại phá yêu tộc Nô quân sư. Vương Triệu Kiệt giật mình, không khỏi một lần nữa xem kỹ lên Nô Tuấn. Nô quân sư xưng hô này, hắn từ đồng bào trong miệng nghe qua mấy lần. Lúc ấy yêu tộc bắt xâm thời điểm, hắn bị điều đi thủ vệ đông vực núi rừng, phòng ngừa yêu tộc đường vòng, cũng không có cùng Ngô Tuấn đánh qua đối mặt. Tăng thêm lần này Ngô Tuấn là tới làm giám quân, đối với hắn lần đầu ấn tượng cũng không tốt. Hướng trong xe quét tới, một cái mỹ nhân tuyệt sắc ngay tại nấu thuốc, ngồi bên cạnh một nam một nữ hai đứa bé, một cái chó hoa nhỏ ghé vào nữ hài dưới chân gặm thịt xương, vừa trên còn đặt vào hai vỏ dưa chua. Vương Triệu Kiệt càng xem sắc mặt càng hắc, mang theo vẻ tức giận nói, ngươi đây là đánh trận vẫn là dọn nhà? Nô Tuấn Thuận hắn ánh mắt nhìn lại, bất đắc dĩ thở dài, không có biện pháp à, đồ đệ của ta đã thương, đến mang theo trên người chăm sóc. Giáo úy vội vàng hòa giải nói, nô quân sư ở xa tới vất vả, mau theo ta đi khách sạn nghỉ ngơi đi. Nô Tuấn từ trên xe nhảy xuống tới, nói, đem xe kéo đi khách sạn đi, ta đi trước đem Trấn Nam tướng quân thi thể cầm trở về. Lúc này, Tần Nguyệt Nhi cùng Triệu Kiếm Bình cũng từ phía sau hai chiếc xe bên trong ra. Triệu Kiếm Bình rối xuất thủ đến, một trái một phải bắt lấy Ngô Tuấn cùng Tần Nguyệt Nhi bả vai, hóa thành một đạo hồng quang, chớp mắt biến mất tại thành cửa ra vào. Vương Triệu Kiệt trên mặt khuôn mặt có chút động, tuyệt đỉnh cảnh đỉnh phong. Giáo úy nghe vậy vui mừng, nói, Vương tướng quân, có Ngô quân sư cùng vị cao thủ này tương trợ, chúng ta là đại tướng quân báo thủ cơ hội lại nhiều một phần. Vương Triệu Kiệt vốn định gật đầu, nhưng ngắm nhìn trong xe dưa chua cái bình, ánh mắt phức tạp nói, hy vọng hắn sẽ không hư sự tình đi. Một lát sau, Triệu Kiếm Bình mang theo Ngô Tuấn cùng Tần Nguyệt Nhi đi tới Hùng Nhị Sơn hẻm núi trước, xa xa dừng lại bước chân. Phía trước trong hạp cốc, Trấn Nam tướng quân thi thể như một cây trường thương, đứng nghiêm đứng ở trong hạp cốc núi thây bên trong. Một cỗ quỷ dị tử khí tràn ngập toàn bộ hẻm núi, trên đất hoa cỏ khô cạn suy tàn, trùng thú tuyết tích, phảng phất không có một tia sinh cơ. Triệu Kiếm Bình nhìn qua hẻm núi nhíu mày, nói ra, đây là có chuyện gì? Ngô Tuấn có chút thất thần mà nói, đây là sư phụ ta suốt đời tâm huyết, U Minh quỷ khí. Không nghĩ tới hắn thế mà thành công, còn đem độc này giấu ở con trai mình thể nội. Nói xong, Ngô Tuấn hồi thân lại, vận chuyển Vạn Thọ Hoàng Cực Kinh công pháp, đem trong hạp cốc tử khí hút vào trong cơ thể của mình, sau đó cất bước đi thẳng về phía trước. Đi vào Trấn Nam tướng quân trước thi thể, Ngô Tuấn kiểm tra một phen, thấy hắn đem mở to con mắt khép lại, an tâm đi đi, còn lại sự tình, liền giao cho lão hoàng đế bọn hắn. Triệu Kiếm Bình nhà danh nói, chẳng lẽ không phải là giao cho ngươi sao? Ngô Tuấn nghiêng qua nàng một chút, nói, ta giúp bọn hắn hoàn thiện trận pháp, tác dụng đều là đồng dạng. Triệu Kiếm Bình trợn mắt chừng một cái, mang lên Trấn Nam tướng quân thi thể trở về trong thành. Nô Tuấn thì là mang theo Tần Nguyệt Nhi đi đến nguyên bản Trấn Nam quân đại doanh, gặp được hồi lâu không thấy Trinh Nguyên Đế cùng Trần Phu Tử bọn người. Trên đất trống, Trinh Nguyên Đế, Trần Phu Tử, Ứng Như Long, Bá Đao cùng một đạo nhân đứng tại một cái ngũ mang tinh trận pháp bên trong, năm người phân loại phương vị khác nhau, chậm rãi dung hợp lẫn nhau lực lượng. Theo năm nhân khí hơi thở tăng vọt, chung quanh thiên địa nguyên khí dần dần hỗn loạn bắt đầu, ầm vang một tiếng thật lớn qua đi, năm người không hẹn mà cùng lùi lại một bước, trên mặt toát ra khó nén thất lạc. Bá Đao ngữ khí bực bội mà nói, vẫn chưa được, hiện tại loại trình độ này chỉ có thể làm được thánh cảnh uy lực một kích, căn bản giết không chết thánh cảnh. Đạo nhân nhíu mày nhăn trán gật đầu, xem ra còn cần một chút đồ vật gia cố trận pháp. Nô Tuấn khẽ lắc đầu, nói ra, không phải trận pháp vấn đề, là các ngươi lẫn nhau lực lượng xung đột. Đạo nhân nhìn về phía Nô Tuấn, hỏi, hắn chính là Nô Tuấn? Trần Phu Tử cười tủm tỉm nói, chính là cái này tiểu gia hỏa, Nô Tuấn ngươi qua đây, vị này là Tiền đạo trưởng. Nô Tuấn gật đầu cùng Tiền đạo nhân bắt chuyện qua, tiếp tục nói, các ngươi năm cái người tu luyện công pháp đều là khuynh hướng bá đạo, mặc dù có trận pháp dẫn đạo, cũng không thể hoàn mỹ dung hợp, tốt nhất giải quyết biện pháp là các ngươi cộng đồng tu luyện một môn khuynh hướng nhu hòa công pháp, coi đây là căn cơ dung hợp công lực. Ứng Như Long nhẹ gật đầu, này cũng vẫn có thể xem là một cái biện pháp. Trinh Nguyên Đế thở dài nói, có chút ý nghĩ hao huyền, là ta cùng Bá Đao có thể tu luyện đạo môn công pháp, vẫn là các ngươi có thể tu luyện võ đạo công pháp. Đi đâu đi tìm để nhóm chúng ta năm người đều có thể tu luyện công pháp? Nô Tuấn nghi hoặc mà nói, có a, ý kinh bên trong liền có. Trinh Nguyên Đế sững sờ, kinh ngạc nhìn về phía Nô Tuấn, thật là có. Nô Tuấn nhẹ gật đầu, cầm lấy nhánh cây trên mặt đất vẽ lên kinh mạch đồ, nói ra, Y Kinh bên trong có một chương nguyên khí dẫn đạo đồ, có chút Phật môn công pháp và võ đạo công pháp, đều là tại môn này dẫn đạo thuật trên cơ sở đổi. Trinh Nguyên Đế nhìn xem kinh mạch đồ, cao mày nói, đơn giản như vậy công pháp, một chút liền có thể nhớ kỹ, cái này có thể tu luyện ra cái gì? Tiền đạo nhân nhãn thần sáng tỏ mà nói, ta đạo môn bên trong cũng có mấy môn công pháp cơ bản cùng bức tranh này cùng loại, đại đạo đơn giản nhất, ta nghĩ chúng ta có thể thử một chút. Trinh Nguyên Đế suy tư một trận, yên lặng gật đầu, ấn lấy Ngô Tuấn vẽ ra kinh mạch đồ, đã vận hành lên môn này dẫn đạo thuật. Một lát sau, Trinh Nguyên Đế chau mày, khốn hoặc nói, không đúng rồi, cái này hành công lộ tuyến đi như thế nào không đúng. Nô Tuấn quan sát đến hắn chân khí đi hướng, một quyền đánh vào hắn ngực, nói ra, cái này dạng đây. Trinh Nguyên Đế không thể tin trừng mắt về phía Nô Tuấn, thất thần trong nháy mắt, thể nội chân khí tự động vận hành, hoàn thành hành công lộ tuyến, lúc này trên mặt vui mừng, có thể, cái này dẫn đạo đồ có chút môn đạo a. Nô Tuấn có chút lỏng một hơi, hướng phía Trinh Nguyên Đế ngược lại đánh hai quyền, hài lòng nói ra, dạng này là được rồi, ngươi chủ yếu là công pháp sẽ quá nhiều, luyện công thời điểm tâm tư không đủ thuần túy, tận lực chạy không tinh thần là được rồi. Trinh Nguyên Đế bừng tỉnh đại ngộ ồ một tiếng, lập tức nghi ngờ hỏi, vậy ngươi nói thẳng hiểu không là được rồi, đánh chấm cái này ba quyền ra sao tác dụng? Nô Tuấn mỉm cười nói, không có tác dụng gì, chủ yếu là ta về sau có thể đem ra cùng người khoác lác, nói ta đã từng ẩu đế ba quyền. Trinh Nguyên Đế mặt lập tức đen lại. Ngươi mẹ nó đùa ta chơi đây. Chương 271, Dũng sĩ. Tại Ngô Tuấn cha thiếu bổ lậu phía dưới, trận pháp rốt cục đại thành, Trinh Nguyên Đế năm người cũng có chút nhẹ nhàng thở ra. Nhưng trận pháp này còn có đợi kiểm nghiệm, thật đối đầu Xích Trúc Quân, thắng bại là thật khó liệu. Mà lại như thế nào dẫn Xích Trúc Quân vào trận cũng là một vấn đề khó khăn không nhỏ, dù sao không có người sẽ ngốc đến biết rõ là cạm bẫy còn hướng bên trong nhảy. Trở lại trong thành, Ứng Như Long nhìn xem treo ở trong nghị sự đại sảnh địa đồ, nói ra, ma tộc hiện đã hoàn toàn công chiếm Đại Sơn Nam Bộ, đồng thời thu phục Họa Thiên thủ hạ tinh nhuệ nhất một chi yêu binh, trú đóng ở Thương Lam Sơn phụ cận. Như nhóm chúng ta muốn dẫn Xích Trúc quân vào cuộc, có thể muốn nỗ lực không nhỏ đại giới. Trinh Nguyên Đế nghĩ nghĩ, nói ra, có thể để Hiệp Khôi mang một đội cao thủ làm mồi dụ, đánh chốc nhoáng bọn hắn đại doanh, dẫn Xích Trúc quân đi Hùng Nhị Sơn hẻm núi. Nô Tuấn trừng lên mắt nói, đây là cái gì phá chủ ý, quân địch thế nhưng là có hai cái thánh cảnh, không nói trước kế hoạch này có thể thành công hay không, những này làm mồi nhử người khẳng định là có đi không về đi. Trinh Nguyên Đế mắt nhìn cái này ẩu đế ba quyền lớn mật giáng quân, ngươi có tốt hơn chủ ý. Nô Tuấn tay nâng xương bình cho Thượng Phương Bảo Kiếm, tính trước kỹ càng nói ra, để Nguyên Mẫn đi giả hàng bọn hắn. Bằng vào Nguyên Mẫn kinh tài tuyệt diễm lưu trí, tất nhiên có thể cấp tốc ngồi lên quân sư chi vị, đến thời điểm để hắn trực tiếp phái Xích Trúc quân đến đây chịu chết. Trinh Nguyên Đế tức giận đến cười ra tiếng, Nguyên Mẫn nếu là nghe được ngươi quỷ này mưu, sợ là muốn dọa đến trong đêm trốn đi. Nô Tuấn gặp trong đại sảnh không khí khẩn trương hơi hòa hoãn, nói ra, tốt ta, không ra nói giỡn. Thần Long Thần Thông cùng U Quân tương khắc, ta có thể mời hắn xuất thủ ngăn chặn U Quân. Nói, Nô Tuấn đi tới địa đồ trước, chỉ vào hai tòa Hùng Nhị Sơn ở giữa hẻm núi, nói ra, nơi này ta ban ngày đi qua, nơi đây mặc dù thích hợp phục kích, nhưng địa phương quá mức chật hẹp, cũng không thích hợp các ngươi trận pháp, dễ dàng bị Xích Trúc quân đem các ngươi từng cái đánh tan. Ngược lại là trước Thiên Nam quan cái này mảnh đất trồng lớn, càng thêm thích hợp lấy ra đối phó Xích Trúc quân. Ma tộc hiếu chiến, lần này bị Trấn Nam tướng quân độc chết nhiều như vậy ma binh, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Chúng ta dĩ giật đãi lao, các loại bọn hắn đến công thành chính là. Phảng phất là Lão Thiên muốn nghiệm chứng Ngô Tuấn nói lời, đám người ngay tại suy tư thời điểm, Vương Triệu Kiệt vội vã đi vào đại điện, bẩm báo nói, báo. Dưới thành tới một chi yêu tộc đại quân, nhân số tại 3.000 khoảng trường, đồng thời kết thành quân trận. Trinh Nguyên Đế sắc mặt đột biến, yêu tộc kết quân trận. Quân trận là nhân tộc độc hữu, tại cùng yêu tộc trường kỳ trong tranh đấu, làm ra đến quan trọng muốn tác dụng. Nếu là yêu tộc cũng học xong kết trận, bằng vào mạnh hơn nhân tộc thể phách, nhân tộc sợ là sẽ phải bị đánh đến không hề có lực hoàn thủ. Một đám người vội vàng đi tới đầu tường, thấy được nơi xa binh lâm thành hạ 3.000 yêu binh. 3.000 yêu binh động tác đều nhịp, từ bên trên nhìn lại như là một mặt cờ đen, lẫn nhau khí tức liền cùng một chỗ, hình thành một cỗ thế không thể đỡ yêu khí. Trinh Nguyên Đế thấy thế trong lòng phát lạnh, động dung nói, quả thật là quân trận, mà lại là một loại chưa bao giờ có quân trận, cái này chẳng lẽ là ma tộc quân trận. Nô Tuấn nhìn qua phía dưới yêu tộc quân trận, không tự chủ được mở to hai mắt nhìn, rủi rủi con mắt về sau, trên mặt biểu lộ trở nên 10 phần đặc sắc, không phải ma tộc quân trận, cái này mẹ nó là. Cả nước bên trong học sinh thứ 8 bộ tập thể dục theo đài. Bọn hắn ngay tại là mở rộng vận động. Trinh Nguyên Đế nghe Nô Tuấn nhận biết cái này quân trận, biểu lộ ngưng trọng hỏi, trận này uy lực như thế nào? Nô Tuấn bị hỏi dở khóc dở cười, uy lực. Ta hoài nghi bọn hắn là đến Khôi Hải. Cùng lúc đó, U Quân đứng tại yêu tộc phía sau, bên người bồi theo yêu tộc đại tướng Huyền Xà, một mặt tán thưởng, đây cũng là quân trận sao, lại có thể tướng sĩ binh khí tức liền cùng một chỗ, phát huy ra gấp bội uy lực, nhân tộc trí tuệ không thể khinh thường a. Huyền Xà cười định nói, thuộc hạ cũng là lần thứ nhất nhìn thấy cái này quân trận hình dáng. Thuộc hạ trước đó một mực tại thất công chúa thủ hạ làm việc, mà chi này tinh nhuệ là cựu hoàng tử huấn luyện ra, còn chưa triển lộ phong mang, liền bị U Quân đại nhân ngài thu nhập trong túi. U Quân cười nhạt một tiếng, hạ lệnh bọn hắn tiến công đi, để Xích Trúc quân nhìn xem cái này quân trận uy lực. Huyền Sa gật đầu một cái, cầm trong tay xà trượng đi đến 3.000 yêu binh phía trước, một thân yêu khí phóng thích mà ra, lên đỉnh đầu ngưng tụ thành một đầu mười trượng hắc xà, giơ cao xà trượng, hướng phía thành trì phát khởi ngang nhiên tấn công mạnh. Chúng tiểu nhân, theo ta công kích. Giết! 3.000 yêu binh đồng quát một tiếng, tiếng la giết bên trong, đi theo Huyền Sa bước chân hướng cửa thành phóng đi. Cảm thụ được sau lưng cường thịnh vô song yêu khí, Huyền Sa kích động và phẫn, cảm xúc bành trướng. Trước đó cùng nhân tộc tác chiến thời điểm, hắn từng tự mình trải nghiệm qua quân trận lợi hại. Nguyên bản tu vi không bằng hắn nhân tộc tướng lĩnh, tại quân trận gia trì một kích sau liền đem hắn đả thương. Hiện nay tự mình cũng có quân trận gia trì, hắn tu vi chắc chắn lại đến một cái bậc thang, thể nghiệm đến tuyệt đỉnh cảnh cường giả loại kia vô cùng lực lượng cường đại. Trong lòng chính vô cùng kích động thời điểm, hắn bỗng nhiên phát giác nơi nào có điểm không đúng. Bởi vì hắn trong dự đoán loại kia lực lượng cường đại cũng không có giáng lâm, đồng thời, phía sau hắn tiếng bước chân tựa hồ cũng từ từ lộn xộn. Nghi hoặc xoay mặt nhìn lại, hắn bỗng nhiên hít sâu một hơi. Chỉ gặp hắn sau lưng 3.000 yêu binh trận hình, chẳng biết lúc nào đã trở nên thất linh bất lạc. Hoàn toàn mất hết lúc trước đều nhịp bộ dáng. Huyền Xà thân thể cứng đờ dừng lại bước chân, xoay người lại, phát hiện hắn đã độc thân một người vọt tới dưới thành. Ngẩng đầu nhìn lại, trên tường thành phía trước nhất, song song đứng đấy Hiệp Khôi, Trinh Nguyên Đế, Bá Đao, Triệu Kiếm Bình tứ đại tuyệt đỉnh cảnh cao thủ. Đồng thời, Hiệp Khôi đang dùng một loại biểu tình khiếp sợ nhìn mình chằm chằm, không thể tưởng tượng nổi đây này lẩm bẩm nói, lấy tông sư cảnh giới độc thân công thành, như thế dũng sĩ, ta sống hơn 40 năm, còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nói xong, một mặt kính nể rút kiếm, một đạo sáng chói kiếm khí hoành không xuất thế. Dùng tự mình mạnh nhất chi chiêu dâng lên kinh ý. Huyền Xà hồn phi phách tán trước, cưỡng ép thay đổi thân thể, bi vẫn nhìn về phía sau lưng 3.000 yêu binh. Các ngươi mẹ nó cùng một chỗ giết ta. U Quân. Mắt thấy trước mắt một màn này, U Quân lòng tràn đầy lộn xộn, một mực hiếp con mắt sớm đã trợn tròn, biểu lộ ngốc trệ mà nói, đây là cái gì tình huống? Xích Trúc quân trên mặt ghét bỏ mà nói, đây chính là ngươi muốn cho ta học quân trận. Việc này về sau đừng nhắc lại. U Quân ra mặt có chút co rúm mấy lần, tâm tình cấp tốc khôi phục bình tĩnh, nhìn xem trên đầu thành một kiếm chém giết 3.000 yêu binh hiệp hồi, nói ra, rất lợi hại kiếm thủ. Nếu là hắn liên thủ với Diêm Quân, chỉ sợ ta muốn cắm cái ngã nhào. Xích Trúc Quân thì là nhìn phía đứng sau lưng Hiệp Khôi Ngô Tuấn, trên người chiến ý bốn phía mà ra, huyết ma thế mà cũng tới, năm đó ta cùng hắn thắng bại chưa phân liền bị hắn chạy trốn. Không biết đã nhiều năm như vậy, hắn tu vi đến loại cảnh giới nào. Tâm Ma nghe lén lấy hai người đối thoại, lại nhìn một chút trong bình hô to phụ hoàng, chủ động hướng Ngô Tuấn xin chiến huyết ma, không khỏi một trận trầm mặc. Mặt cũng không cần, còn nói cái dám cảnh giới. Một kiếm nơi tay, thiên hạ vô địch bốn. Chương 272, là một nhân tài. Tâm Ma đầy mình dánh điểm không chốt nhưng nôn thời điểm, huyết ma đã sớm trông mà thèm không được. Hắn thần thông là tích huyết trùng sinh, từ trong máu hấp thu lực lượng. Loại chiến trường này là thích hợp hắn nhất khôi phục lực lượng địa phương, chỉ cần để hắn lên chiến trường, trải qua đại chiến về sau, không nói khôi phục toàn bộ tu vi, tối thiểu có thể có lo lắng cùng Diêm Quân tranh một chuyến thái tử chi vị. Thế nhưng là vô luận hắn nói như thế nào, Nô Tuấn chính là không thả hắn ra ngoài, để hắn một trận lo lắng. Phụ hoàng, ta có thể lập xuống quân lệnh trạng, như giết không hết dưới thành những cái kia tạp binh, ta nguyện ý đưa đầu tới gặp. Nô Tuấn sớm thành thói quen Tâm Ma đối với hắn xưng hô, nhà danh nói, ngươi vốn là có thể đầu thân tách rời đi. Huyết Ma cắn răng, như giết không hết bọn hắn, vậy ta liền không làm thái tử. Nô Tuấn không thèm để ý, nhìn về phía hướng thành trì hạ ma tộc phát động đợt thứ hai tiến công. Lần này, tại phía trước dẫn đầu chính là ma tộc sĩ binh, đi theo phía sau mấy ngàn yêu tộc. Một cái cầm trong tay cự phủ ma tướng xông vào nhất phía trước, một thân ma khí cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, nhìn có tuyệt đỉnh cảnh tu vi. Triệu Kiếm Bình mắt nhìn bên cạnh điều tức Hiệp Khôi, liền muốn xuất thủ. Lúc này, đông nhiên một tiếng Phật hiệu vang lên, bắt giới tự các hòa thượng đi tới phía trước. A Di Đà Phật, một trận này liền để chúng ta tới đi. Thanh Long tôn giả làm Phật lễ, nói ra, mời pháp khí. Tiếng nói rơi xuống đất, hòa thượng bên trong có người từ tơ vàng trong bao vải lấy ra một cái toàn thân đen nhánh, còn mang theo tay cầm ống tháo, gác ở Thanh Long tôn giả đầu vai, tứ đại bồ đề cảnh, 18 cái la hán cảnh hòa thượng cộng đồng hướng trong ống pháo rót vào pháp lực. Nhìn xem trước mặt có chút quen mắt ống tháo, Nô Tuấn không khỏi ngẩn ngơ, con mắt đăm đăm nói, giờ tờ gờ súng phóng tên lửa. Thanh Long tôn giả một mặt thành kính mà nói, Nam mô A Di Đà Cắt Công Đức Phật, đại từ đại bi độ thế người. Ầm vang một tiếng thật lớn, một pháo qua đi, Phật quang chiếu sáng toàn bộ bầu trời. Mấy vạn ma binh tại hỏa lực hạ biến thành cho bụi, cấp tốc bốc hơi tại Phật quang bên trong. U quân biến sắc, thật là lợi hại pháp khí, một chiêu này uy lực đã không dưới ta. Xích Trúc Quân bị cái này một pháo hấp dẫn ánh mắt, gật đầu nói ra, lại là thánh cảnh chi chiêu, nhân tộc luôn luôn có thể cho ta mang đến kinh hỉ. U quân nhìn nàng một cái, nói ra, lui binh đi, chúng ta đối nhân tộc hiểu quá ít, tiếp tục như vậy sẽ chỉ hao tổn binh lực. Xích Trúc Quân nghe vậy gật đầu một cái, tay phải giơ lên, hạ lệnh, lui. Tiếng nói rơi xuống đất, ma binh đều đâu vào đấy bắt đầu rút lui. Trên tường thành, Nô Tuấn một mặt vẻ mặt như gặp phải quỷ, nhìn qua Thanh Long Tôn giả nói, ngươi cái này đồ vật là từ lâu tới. Thanh Long Tôn giả mặt mỉm cười, làm lễ đạo, phương pháp này khí chính là Đa Bảo Tôn giả bắt chước công đức Phật pháp bảo chỗ tạo, thủ này dẫn dắt, Đa Bảo Tôn giả còn nghiên cứu chế tạo một mình sử dụng liên phát pháp khí, bất quá uy lực nhỏ hơn rất nhiều. Nô Tuấn ra mặt run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh. Đây là liền súng máy đều tạo ra tới rồi sao? Vị này Đa Bảo Tôn giả, thật mẹ hắn là một nhân tài. Trước Thiên Nam Quan thảm bại, cho Ú Quân lưu lại một loại yêu tộc không có tác dụng lớn ấn tượng, dẫn theo những người còn lại tay rút về Thương Lam Sơn, tiếp tục chờ đợi ma tộc viện quân đến. Một bên khác, Hiệp Khôi một kiếm chém giết Tam Thiên yêu mình, để Trấn Nam quân tướng sĩ chiến bại đến nay dành dụ mất khí có thể biểu đạt, sĩ khí rốt cục có chỗ tăng trở lại. Đại chiến qua đi, Nô Tuấn mang nhà mang người, dẫn dần dần khang phục Diêm Quân, cùng Tống Thái, Tần Nguyệt Nhi đám người đi tới Lạc Phượng Pha, chuẩn bị bắt Kim Sĩ Điêu. Tống Thái trốn ở một bên, nhìn xem trong cạm bẫy lợn rừng, các loại đến hơi không kiên nhẫn, nhỏ giọng nói, sư phụ, nơi này thật có Kim Sĩ Điêu sao? Chúng ta cũng chờ hơn nửa ngày, liền cái bóng đều không có a. Tần Nguyệt Nhi cũng nói, bằng không đừng đợi, đem lợn rừng mang về nấu, vừa vặn đủ ăn một bữa. Nô Tuấn nói, đợi thêm một lát, nơi này tuyệt đối có Kim Sĩ Điêu, y kinh trên ghi lại tóm lại là không sai. Triệu Kiếm Bình gật đầu một cái, nói, nơi này xác thực có Kim Sĩ Điêu, trước kia ta đi ngang qua Lạc Phượng Pha thời điểm đã từng thấy qua một lần, bất quá Kim Sĩ Điêu tốc độ thật nhanh, cũng không tốt bắt. Tiếng nói rơi xuống đất, một đạo kim quang phi tốc từ rừng cây trên không lướt qua, lập tức lại vòng trở lại. Mấy cái vừa đi vừa về sau, một cái kim sắc xí bảng đại điêu từ trên trời giáng xuống, móng vuốt cực kỳ sắc bén đem trong cạm bẫy lợn rừng nắm lên, từ không trung hung hăng quẳng xuống. Lợn rừng gào lên thê thảm, lúc này không có khí tức. Theo sát lấy, Kim Sĩ Điêu liền từ không trung rơi xuống, thưởng thụ lên tự mình cơm trưa. Nhìn xem thân hình to lớn Kim Sĩ Điêu, Tần Nguyệt Nhi không tự chủ được nuốt từng ngụm nước, thật lớn một cái, áp đặt không hạ. Triệu Kiếm Bình đè xuống chuôi kiếm, tán đồng nói, còn phải chuẩn bị một cái vị nướng. Nô Tuấn thấp giọng nói, các ngươi tất cả chớ động, đừng đem nó hù chạy. Rất nhanh, cái tiêu Kim Sĩ Điêu đem lợn rừng ăn 7-8 phần, giống như uống say, tại nguyên chỗ lung la lung lay một trận, ầm vang ngã trên mặt đất. Nô Tuấn nhẹ nhàng thở ra, từ rừng rậm bên trong đi ra, lập tức bóp nát một cái ngọc bội. Không bao lâu, một đạo ánh sáng xanh hóa cầu vồng mà đến, rõ ràng là Thần Long Vương Trường Canh. Nhìn thấy trên mặt đất say ngã Kim Sĩ Điêu, Vương Trường Canh trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, thật đúng là bị ngươi bắt đến. Kim Sĩ Điêu đối với Long tộc khí tức 10 phần mẫn cảm, hắn tại bị độc thánh trấn áp trước cũng rất khó bắt được, không nghĩ tới cư nhiên như thế tùy tiện bị Ngô Tuấn bắt được, rốt cục lại có thể để hắn thưởng thức cái này mỹ vị. Nhìn xem Vương Trường Canh một bộ muốn nuốt sống Kim Sĩ Điêu bộ dáng, Tần Nguyệt Nhi đi đến trước, hảo tâm nhắc nhở, nhiều như vậy lông vũ, bắt đầu ăn khẳng định ảnh hưởng cảm giác. Vương Trường canh nhừ một tiếng, hướng Ngô Tuấn nói, ngươi đến xử lý một cái đi.
Ngô Tuấn rút ra phía sau thượng phương bảo kiếm, bắt đầu xử lý lên kim xí điêu, không bao lâu, liền đem kim xí điêu xử lý sạch sẽ, dựng lên đống lửa nướng bắt đầu. Thời gian đốt một nén hương, một trận hỗn hợp có kỳ dị mùi hương mùi thịt tràn ngập toàn bộ rừng cây nhỏ. Tần Nguyệt Nhi mắt nhìn Vương Trường canh, dùng kiếm cắt bỏ một khối thịt nướng, nói ra, ta tới giúp ngươi thử độc.
Vương Trường canh khẽ mặt giật một cái, nhịn không được nhả danh nói, ta còn là lần đầu tiên nghe nói muốn ăn mười mấy cân thịt mới có thể kiểm tra xong có hay không độc.
Tần Nguyệt Nhi nghiêm nghị gật đầu một cái, ta cũng vậy, đây thật là quá thần kỳ.
Vương Trường canh.
Nô Tuấn ha ha vui lên, cắt bàn thịt đặt ở hai cái đồ đệ trước mặt, nói ra, Thần Long đại nhân, nơi này tựa hồ có không ít kim xí điêu, không bằng ngươi ở chỗ này chờ lâu mấy ngày, ta đổi lấy hoa văn cho ngươi nấu nướng.
Vương Trường canh nuốt một ngụm thịt nướng, bĩu môi nói, ngươi muốn cho ta lưu lại giúp ngươi ngăn cản ma tộc.
Nô Tuấn cười nói, nếu là bị bọn hắn đặt xuống trấn Nam Quan, về sau ta nhưng là không còn pháp giúp ngươi bắt kim xí điêu.
Vương Trường canh cười lạnh một tiếng, nói, thử, cái kia U quân để cho ta rất không vừa mắt, ta ngược lại thật ra có thể giúp các ngươi đối phó hắn.
Nô Tuấn nuối lỏng một hơi, nói ra, đa tạ Thần Long đại nhân.
Nha, vào xem nói lời nói, suýt nữa quên mất vung giải dược.
Nói xong ảo náo vua hót một cái, đem một thanh gia vị rơi tại thịt nướng bên trên.
Vương Trường canh thân thể cứng đờ, không dám tin chừng mắt lên trâu.
Thế mà thật có độc.
Lại nhìn một chút bên cạnh bình tĩnh Tần Nguyệt Nhi bọn người, cả người hắn đều có chút lộn xộn. Chẳng lẽ những người này mỗi lần ăn cơm thời điểm đều muốn bước lên nguy hiểm tính mạng? Năm đó độc thánh cũng không có như thế không hợp thói thường đi.
Một kiếm nơi tay, thiên hạ vô địch bốn.
Chương 273, quá không hợp nhóm.
Đạt được Vương Trường canh xuất thủ đối phó U quân hứa hẹn, Nô Tuấn nhiệm vụ viên mãn hoàn thành, tâm tình thật tốt về tới trong thành. Dù sao, trong thành còn có mấy trăm mong mỏi cùng trông mong thương binh đang chờ hắn trị liệu. Hơn nửa tháng đi qua, trấn Nam quân vết thương nhẹ sĩ binh đã cơ bản khỏi hẳn, chỉ còn lại một chút khó mà trị liệu trọng thương sĩ binh, an trí tại nguyên bản trong thành chủ phủ.
Nô Tuấn dẫn niệm nô cùng hai cái đồ đệ tiến đến cửa chính, lập tức liền nghe được trận trận thống khổ tiếng rên rỉ, trong không khí còn có cái này vẻ mơ hồ mùi thối.
Gặp tình hình này, Nô Tuấn không khỏi nhíu mày, vẽ ra một trường chỉ toàn thể phụ lục, dùng phượng hoàng chân hỏa dẫn đốt. Theo một trận thanh phong nổi lên, sân nhỏ bên trong quanh quần ngoại tà chi khí quét sạch sành xanh, không khí một lần nữa trở nên tươi mát bắt đầu.
Thái y lệnh Hoàng Tĩnh cũng bị phái tới tiền tuyến, lúc này ngay tại trong phòng bệnh chỉ huy y tốt trị liệu thương binh, phát giác được có cao thủ đến, không khỏi ngừng công việc trong tay.
Nô Tuấn dẫn hai đồ đệ đi vào cửa, nhìn thấy có người quen tại, hướng hắn chắp tay cười một tiếng, hướng các đồ đệ giới thiệu nói, vị này là Thái y tự Thái y lệnh Hoàng Tĩnh, cùng Lý Mộ Hàn cùng ta, Tịnh Xương Thiên Hạ ba đại thần y.
Giới thiệu xong xuôi, Tống Thái cùng Diêm Quân nhìn Hoàng Tĩnh nhãn thần lập tức sinh ra biến hóa.
Giống sư phụ dạng này độc y, trên đời này thế mà còn có hai cái.
Hoàng Tĩnh nhíu mắt, mắt nhìn Ngô Tuấn trong tay thượng phương bảo kiếm, nắm nuốt cái mũi nhịn xuống cái này không thật truyền ôn, chắp tay nói, Ngô đại phu tới chính là thời điểm, có mấy cái sĩ binh thương thế quá nặng, cần cắt, còn xin Ngô đại phu là bọn hắn châm cứu giảm đau.
Ngô Tuấn quét mắt phía trước một hàng kia giường bệnh, 10 cái trọng thương sĩ binh vết thương xuất hiện không đồng tình hình nát giữa.
Có sĩ binh nghe được muốn cắt, sắc mặt trở nên trắng bệnh, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, có thì là sớm đã ở vào hôn mê bên trong, đối chuyện ngoại giới phát sinh hoàn toàn không biết gì cả.
Ngô Tuấn tiến lên, lần lượt chẩn đoán một phen, nói ra, không cần cắt, ta chỗ này còn có chút luyện chế thất thải bổ thiên hoàn còn lại dự tài, ngược lại là có thể giúp bọn hắn khôi phục.
Nói xong, móc ra mấy chiếc bình, mấy hạt đan dược, bắt đầu điều phối bắt đầu.
Sau nửa canh giờ, Ngô Tuấn bảo chế tốt sinh xương tăng cơ nước, để Tống Thái mang tới mấy cái thùng nước, lần lượt trong thùng tích nhập một giọt dược thủy.
Mỗi người một bát nước ăn vào, rất nhanh, thương binh nhóm vết thương lợi dụng mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu khép lại.
Nhìn trước mắt thần kỳ một màn, Hoàng Tĩnh trong lòng thụ rung động lớn, tán thán nói, thật là thần dược vậy.
Ngô Tuấn nói, miễn cưỡng có thể tính thần dược, dù sao luyện chế thất thải bổ thiên hoàn dược tài đều là chút hiếm thấy trên đời.
Bất quá thuốc này có cái tác dụng phụ, bọn hắn đại khái sẽ thỉnh thoảng tính động kinh một đoạn thời gian, mới có thể một lần nữa thích ứng mới mọc ra huyết đủ.
Hoàng Tĩnh sững sờ, thuốc này độc tính kịch liệt như thế.
Ngô Tuấn bất mãn nhìn hắn một cái gì độc tính, tác dụng phụ mà thôi, các ngươi kê đơn thuốc không có tác dụng phụ à?
Hoàng Tĩnh thần sắc nghiêm lại, ta có thể hướng tổ sư ra cam đoan, ta thái y thử cái này 120 cái y tốt bên trong, không một người kê đơn thuốc có tác dụng phụ.
Ngô Tuấn ngẩn người, lập tức bất đắc dĩ lắc đầu, thế mà đều không có tác dụng phụ, đồng dạng đều là đại phu, các ngươi cái này 120 người không khỏi cũng quá không thích sống chung.
Hoàng Tĩnh, cái này mẹ nó đến tột cùng là ai không hợp quân a?
Một lát sau, Ngô Tuấn một mặt không cam lòng bị Hoàng Tĩnh đuổi ra khỏi phủ thành chủ, giận dữ nói ra, Tống Thái, A Vĩ, các ngươi sau này làm thái y lệnh tuyệt đối đừng học cái này Hoàng Tĩnh.
Ghét hiền ghét tài, bài trừ đối lập, thái y tự giao cho loại người này trong tay, đại hạ sớm muộn muốn xong.
Tống Thái cùng chung mối thù mà nói, đúng đấy, lần trước y quán chúng ta bên trong ngàn năm linh chi sử dụng hết, ta đi thái y tự yêu cầu, bọn hắn thế mà không cho.
Diêm Quân khỏe mắt co giật nhà danh nói, sư tỷ ngươi thanh tỉnh một điểm, ai sẽ cho không ngươi ngàn năm linh chi a?
Ngô Tuấn dở khóc dở cười, vỗ nhẹ nhẹ hạ hai cái đồ đệ đầu, mang theo bọn hắn về tới khách sạn.
Trong khách sạn, Tần Nguyệt Nhi ngồi tại trước bàn nắm nuốt hạch đào, thỉnh thoảng cho mọc ra ngắn ngủi lông tơ bằng ma vương cho ăn trên một ngụm.
Bằng ma vương híp lại con mắt, một bộ nhu thuận bộ dáng.
Ngô Tuấn thấy thế, không khỏi hiếu kỳ mà nói, từ chỗ nào làm hạch đào?
Tần Nguyệt Nhi nói, đám tiếp theo lương thảo muốn 3 ngày sau mới đến,
ta đi theo đến đây trợ giúp bắt yêu người đi ra thành đi săn, thuận tay nhặt được một bao tải trở về. Nô Tuấn nghe vậy cho mày, lương thảo không đủ, cái này thế nhưng là cái vấn đề lớn. Tần Nguyệt Nhi nghiêm túc dạng, lập tức tự an ủi mình, bất quá cũng không cần quá lo lắng bị đói, dù sao chúng ta còn tự mang lương khô. Nói xong, cười mỉm sờ lên bằng ma vương lông xù đầu. Ngay tại ăn hạch đào bằng ma vương đống nhiên cứng đờ, một cỗ khí lạnh bay thẳng đỉnh đầu. Liên nói nữ ma đầu này hôm nay làm sao đột nhiên hào phóng, hóa ra là muốn đem hắn vô béo lại ăn. Thời khắc sinh tử, bằng ma vương các loại suy nghĩ phi tốc hiện lên, cuối cùng âm thầm cắn răng một cái, chật vật mở miệng nói, chủ nhân, chờ ăn ta biết rõ xích chút quân nhược điểm. Nhìn xem miệng nói tiếng người bằng ma vương, đám người lấy làm kinh hãi, nhao nhao ném đi kinh ngạc ánh mắt. Diêm Quân trên mặt ngây thơ mỉm cười, nói ra, sư phụ, kém chút quên nói cho ngươi biết, gà rán trước đó là ma giới một phương bá chủ, ma giới năm đại thánh cảnh một trong bằng ma vương. Nô Tuấn trong mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc, nắm lấy bằng ma vương cánh nâng hắn lên, không dám tin bắt đầu đánh giá, hắn là cái kia Lý Mộ Thiền chuyển tống tới bằng ma vương. Làm sao khí tức hoàn toàn không đồng dạng a? Bằng ma vương u oán nhìn xem Nô Tuấn, nói ra, ta không phải ma tộc, cơ duyên xảo hợp lưu lạc đến ma giới, sau đó ăn một viên ma quả, mới có được ma khí. Lúc ấy ta còn quá nhỏ, tự mình cũng không rõ ràng ta đến tột cùng là từ đâu tới. Nô Tuấn ồ một tiếng, hỏi, ngươi nói ngươi biết rõ xích chúc quân nhược điểm. Bằng ma vương thở phào một hơi, nói ra, xích chúc quân trước kia bị ma hoàng thu phục thời điểm ta ngay tại hiện trường, lúc ấy nàng bị ma hoàng đả thương, đến nay cũng không có khỏi hẳn. Nô Tuấn truy hỏi, nhược điểm của nàng ở đâu? Bằng ma vương cẩn thận nghiêm túc liếc mắt một bên trừng to mắt Tần Nguyệt Nhi, nhỏ giọng tuân hỏi, có thể không ăn ta đi? Nô Tuấn lừ một tiếng, hứa hẹn nói, ta cam đoan tuyệt đối không ăn ngươi, nếu không liền để ta cả một đời không có bệnh nhân. Bằng ma vương nghe được Nô Tuấn thề độc, trong lòng treo lấy tảng đá lớn rốt cục rơi xuống, cẩn thận nhớ lại một cái, nói ra, xích chúc quân vai phải bị ma hoàng một chỉ xuyên thấu, sau đó ma hoàng muốn rút ra nàng cuộc sống, rút đến một nửa mới bức bách nàng đầu hàng. Mặc dù ma hoàng sau đó đưa nàng cuộc sống một lần nữa quý vị, nhưng nàng thân thể thủy chung vẫn là lưu lại ám tật, một lần nàng mang binh chinh phạt thời điểm, ta từng tận mắt thấy nàng bởi vì cái này ám thương chiêu thức xuất hiện đình trệ. Nô Tuấn nghe vậy, lông mày có chút bốc lên, cái này ma hoàng thủ đoạn cũng quá hung tàn, bất quá xích chúc quân nhược điểm ngược lại là có thể tiến hành lợi dụng. Đến nghĩ biện pháp để cho ta khoảng cách gần quan sát một cái, nhìn một chút nàng ám thương hiện tại có hay không khỏi hẳn. Một kiếm nơi tay, thiên hạ vô địch 4. Chương 274, có chút rõ ràng. Nghị Hòa. Ngay tại đọc qua yêu tộc sách sử Ú Quân nghe tin bất ngờ tin tức, biểu hiện trên mặt không khỏi trở nên nghiền ngẫm. Căn cứ yêu tộc sách sử ghi chép, đại hạ thành lập đến nay, nhân tộc cùng yêu tộc Nghị Hòa số lần đạt đến kinh người 30 lần. Nhất là đương kim nữ đế tổ phụ Yêu Tông, tại vị trong lúc đó 9 lần cùng yêu tộc Nghị Hòa, bị tiền nhiệm yêu đế gọi đùa là hạ cùng tông. Bởi vậy, tại chiếm cứ thế cục bất lợi tình huống dưới, nhân tộc đưa ra Nghị Hòa cũng không có quá vượt quá U Quân đoán trước. U Quân mỉm cười buông xuống quyển sách trên tay quyển, từ trầm hỏi, đến đây Nghị Hòa chính là người nào? Đến đây bẩm báo ma binh trả lời, một cái râu quai nón hòa thượng, nhìn tu vi không cao. U Quân trầm ngâm một lát, phân phó nói, đem hắn mời tiền đến. Ma binh lĩnh mệnh, không bao lâu dẫn một người tới đến trong đại trướng. U Quân hướng người tới nhìn lại, gặp một cái màu da trắng non râu quai nón hòa thượng đi đến, hòa thượng mặt không đổi sắc, mang trên mặt nụ cười hiền lành, trên thân cả xa không giống bình thường, không theo phản văn chú ngữ, mà là ấn đẩy đồng tiền. Ú Quân sững sờ, tiếp lấy nhìn thấy hòa thượng đi cái Phật lễ, có chút không người nói, vần tăng chính là Kim Sơn tự trưởng lão, đại biểu nhân tộc đến đây nghị hòa, Ú Quân đại nhân cứ gọi ta pháp hiệu tám tay là đủ. Tám tay? Ú Quân hiếu kỳ đánh giá trước mắt hòa thượng, cảm giác cái này pháp hiệu quái dị không nói ra được. Hòa thượng mỉm cười gật đầu, ừm, gọi ta cha bị liền tốt. Dầu quai hàm này hòa thượng chính là thay hình đổi dạng chui vào trại địch Nô Tuấn, vì không bị nhìn thấu, còn cố ý cạo tóc, cải biến khí tức, liền râu ria đều là ăn thuốc chữa thương mọc ra thật râu ria. Cái này ngụy trang quả nhiên lừa qua U Quân. U Quân trầm mặc một lát, nói ra, các ngươi nghị hòa điều kiện là cái gì? Nô Tuấn nghiêm sắc mặt, nói ra, ma tộc lui binh, nhân tộc ta thừa nhận ma tộc tại thập vạn đại sơn lợi ích, không còn thảo phạt. U Quân nghe vui lên, ngươi thật giống như nói ngược đi, hiện tại là nhóm chúng ta tại thảo phạt các ngươi, mà lại thập vạn đại sơn đối với nhóm chúng ta ma tộc, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Nô Tuấn lắc đầu nói, U Quân lời ấy sai rồi, yêu tộc tuổi thọ lâu dài, thập vạn đại sơn bên trong cất giấu vô số ẩn thế yêu tộc đại năng, thậm chí còn có thánh cảnh cường giả. Như yêu tộc nhân tộc ta cùng hắn kết minh, các ngươi liền muốn đứng trước hai mặt thụ địch quân cảnh. Ú Quân bất động thanh sắc, nhưng Ngô Tuấn đã phát hiện nội tâm của hắn có chút dao động, tại phân biệt trong lời nói của mình thật giả, sắc mặt kiên định, cao giọng nói, kinh thành ngài gặp phải thần long, chính là ẩn thế không ra long tộc thánh cảnh một trong. Tây vực còn có thượng cổ yêu thánh thánh hầu, trừ cái đó ra, nhân tộc ta còn có đại trí tuệ Phật, Viêm Ma, Thánh Chủ, Phạn Thiên các loại thánh cảnh, thật muốn ép nhóm chúng ta, cùng lắm thì đến cái cá chết lưới rách. Ngô Tuấn nói, đại nghĩa lâm nhiên tiến lên một bước, phóng xuất ra đại trí tuệ Phật lưu tại thể nội khí tức. Rốt cục để U Quân vững tin, nhân tộc cũng có thánh cảnh cường giả. U Quân nhãn thần trở nên nghiêm túc, nói ra, ngưng chiến cũng được, bất quá ta muốn nhìn thấy thành ý của các ngươi. Nô Tuấn chậm rãi gật đầu, hỏi, điều kiện của các ngươi là cái gì? U Quân nói, đem yêu tộc thất công chúa đưa tới, ta biết rõ nàng tại các ngươi trong tay. Nô Tuấn giả bộ ra dáng vẻ đắn đo, dừng một lát, đáp ứng, có thể, bất quá kết minh sự tình ngài làm chủ được sao? Nghe nói ma giới quân đốc là Xích Trúc Quân, nếu không có nàng gật đầu, ta sợ cái này minh ước không đêm a. Ú Quân không nghĩ tới nhân tộc cư nhiên như thế hiểu rõ bọn hắn bên này tình huống, không khỏi chính là sức sở, lập tức nghĩ đến Diêm Quân làm phản sự tình, trong lòng ẩn ẩn sinh ra một tia nộ khí, trên mặt lại cười nói, Xích Trúc Quân lập tức tới ngay. Tiếng nói rơi xuống đất, trên thân phóng xuất ra một cô âm trầm ma khí. Theo sát lấy, tiếng bước chân vang lên, Xích Trúc Quân tay cầm huyết thương từ đằng xa đi tới, thân ảnh lấp loé cùng dưới, đi tới trong đại trướng. Xích Trúc Quân mặt không thay đổi quét mắt Ú Quân, hỏi, ngươi tìm ta chuyện gì? Ú Quân cười giới thiệu nói, vị này là Kim Sơn tự tám tay thiền sư, đại biểu nhân tộc đến đây nghị hòa, ta suy nghĩ liên tục, cảm giác hưu binh ngưng chiến đối hai nhà đều có chỗ tốt, hiện tại chỉ chờ Xích Trúc Quân gật đầu. Xích Trúc Quân nhìn về phía Ngô Tuấn, lông mày không khỏi hơi nhíu lên. Cùng lúc đó, Ngô Tuấn ánh mắt đã ở trên người nàng nhanh chóng quét lượng bắt đầu. Mặc dù bề ngoài nhìn cùng người thường không khác, nhưng Ngô Tuấn nhưng từ nhỏ xíu địa phương, phát hiện nàng tay phải bất lực, thân trên hơi cong, bước chân lộn xộn. Bàng Ma Vương nói không sai, cái này Xích Trúc Quân trên thân xác thực có ám thương. Ngô Tuấn nhãn thần ngưng tụ, tiếp tục nhìn về phía cổ sống của nàng. Lúc này, Xích Trúc Quân đột nhiên mở miệng nói, ngươi là quân sư, hòa hay chiến từ ngươi làm chủ, bất quá. Tiếng nói rơi xuống đất, Xích Trúc Quân tay phải một nắm, đem Ngô Tuấn hút tới trước người, một thanh cầm cổ áo của hắn, không thể nghi ngờ thanh âm theo sát lấy vang lên, người này, ta lưu lại. Ú Quân giật mình, có chút khó hiểu nói, ngươi lưu hắn làm gì, hắn là nhân tộc sứ giả, lưu hắn lại ai trở về truyền tin? Tùy tiện phái một người đi, đó là ngươi vấn đề. Xích Trúc Quân nói xong, không làm giải thích, cầm lên Ngô Tuấn biến mất tại trong đại trướng. Lưu lại đầu góc mơ hồ Ú Quân, nghi ngờ nhíu mày. Một bên khác, Ngô Tuấn bị Xích Trúc Quân dẫn tới Long Sầu Khe yêu tộc trong cung điện, bị nàng một thanh bước xuống nguyên bản thuộc về thất công chúa trên giường thơ. Nhìn xem cất bước đi tới Xích Trúc Quân, Ngô Tuấn trong lòng lộp bộ một cái, nữ thí chủ, bần tăng là người xuất gia, không gần nữ sắc. Xích Trúc Quân bước chân dừng lại, đứng tại Ngô Tuấn trước người, nhãn thần lạnh như băng nói, ngươi đã nhìn ra đi. Ngô Tuấn không hiểu nghiêng đầu một chút, thử dò xét nói, nhìn ra cái gì? Nhìn ra trên người của ta có tổn thương. Xích Trúc Quân đi thẳng vào vấn đề, tiếp tục nói ra, ngươi nhãn thần, một mực tại ta vết thương cũ trên dò xét. Ngô Tuấn trong lòng cảm giác nặng nề, mắt nhìn Xích Trúc Quân, biết rõ giả ngu đối nàng vô dụng, lập tức thở phào một hơi, gật đầu nói, đã nhìn ra, ngươi hẳn là tổn thương không nhẹ. Xích Trúc Quân tháo bỏ xuống trên thân áo giáp, lộ ra một thân áo đỏ, lập tức đem hồng y cũng trừ bỏ, quay người đưa lưng về phía Ngô Tuấn, hiện đây này, nhìn ra cái gì? Ngô Tuấn quan sát tỉ mỉ lên Xích Trúc Quân phía sau lưng, gặp nàng phía sau lưng bóng loáng trắng nõn, như là một khối mỡ dê bạch ngọc, dáng người hiểu điệu, cùng hai vai phát họa ra một đạo đường cong hoàn mỹ, chính là cổ sống ở giữa, có một khối nô lên, tung tùm bạch cốt bại lộ bên ngoài, nhìn mười phần kinh dị. Ngô Tuấn chẩn bệnh lấy bệnh tình của nàng, không chút nghĩ ngợi nói, rất trắng, mà lại hơi có chút rõ ràng. Xích Trúc Quân mặt đỏ lên, xuyên về quần áo, xoay người lại, trong mắt chứa vẻ mong đợi nhìn về phía Ngô Tuấn, ngươi là người thứ nhất có thể nhìn ra ta ám thương người, ta thương thế kia, ngươi có thể trị hết không? Ngô Tuấn suy tư một trận, nói ra, có một ít nắm chắc, trị liệu ngươi thương thế kia, 7 phần dựa vào dược thạch, 3 phần dựa vào tính dưỡng. Xích Trúc Quân nghe vậy, không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng, vậy là tốt rồi, hiện tại vừa vặn cùng nhân tộc ngưng chiến, có thể có thời gian trị liệu. Ngô Tuấn lừ một tiếng, lập tức có chút thổn thức nói ra, còn lại kia 90 điểm liền dựa vào thiên ý. Xích Trúc Quân. Chương 275, dược thạch. Ngô Tuấn sở dĩ đối chữa khỏi Xích Trúc Quân tổn thương không có lòng tin, là bởi vì hắn phát hiện, ma tộc cùng nhân tộc thân thể cấu tạo có chút hơi khác biệt. Từ kinh mạch đến xương cốt đều muốn một lần nữa nghiên cứu, như thế công trình vĩ đại, căn bản không phải một ngày chi công. Đương nhiên, nếu như có thể nghiên cứu triệt để, tìm tới ma tộc nhược điểm cũng chưa biết chừng. Bởi vậy, Ngô Tuấn để cho người ta đưa về một phong thư tín báo bình an, liền trầm mê tại đối ma tộc thân thể nghiên cứu bên trong. Một bên khác, Nguyên Mẫn cùng Lý Sử áp lấy lương thảo chạy đến Thiên Nam Quan, nghe nói Ngô Tuấn bị bắt, trên mặt lộ ra một trận cuồng hỉ, ma tộc thế mà đem Ngô Tuấn bắt đi, đây không phải tự tìm đường chết sao? Lời còn chưa dứt, cái hốt đống nhiên chịu một cái. Nguyên Mẫn một tiếng kêu đau, xoay mặt nhìn thấy tự mình phụ hoàng trầm mặt, lập tức thu liễm rất nhiều, nhỏ giọng thầm thì nói, vốn chính là nha. Nói, mắt sát thấy được trên bàn Ngô Tuấn tự viết, không khỏi sững sờ, kinh ngạc nói, chờ đã, phong thư này bên trong có Đông Sưởng truyền lại tin tức mật ngữ. Trinh Nguyên Đế cầm lấy tin đến lại nhìn vài lần, nhìn không ra môn đạo gì, đưa tay đưa cho Nguyên Mẫn, hắn nói cái gì? Nguyên Mẫn tìm sợi lông bút, tại trên tờ giấy vòng lên, nói ra, đây là đoán chữ cùng dấu chữ kết hợp một loại mật ngữ, phiên dịch tới là dưới cổ sáu tấc, trọng thương. Trinh Nguyên Đế hai mắt tỏa sáng, cười nói, Ngô Tuấn cái này tiểu tử, chính là ý đồ xấu nhiều. Xác nhận Xích Trúc Quân nhược điểm chỗ, chúng ta phần thắng lại lớn mấy phần. Nguyên Mẫn một mặt cổ quái nhìn về phía mình phụ hoàng, rơi vào tay Ngô Tuấn, nàng còn có thể lên được chiến trường. Trinh Nguyên Đế tiếng cười dừng lại, biểu hiện trên mặt không khỏi cứng đờ. Lịch tử này nói, tựa hồ có chút đạo lý. Ngắn ngủi hòa bình dưới, là hai phe lẫn nhau tính toán. U Quân chờ đợi ma giới viện binh đến, Trinh Nguyên Đế thì là nhằm vào Xích Trúc Quân hòa U Quân khua chiêng gõ trống bố trí cả bẫy. Nửa tháng thời gian đảo mắt mà qua, Ngô Tuấn tựa hồ đem tự mình không đếm xỉa đến, chuyên tâm nghiên cứu ma tộc thân thể cấu tạo, đem bọn hắn cùng nhân tộc chỗ khác biệt thăm dò. Tại Xích Trúc Quân không ngừng thúc giục dưới, Ngô Tuấn thực sự kéo dài không đi xuống, bắt đầu đối nàng trị liệu. Trên giường tơ, Xích Trúc Quân cởi áo ra nằm lì ở trên giường, Ngô Tuấn sắc mặt ngưng trọng đứng ở một bên, nói ra, đối với thương thế của ngươi, ta chỉ có 7 thành 5 chắc, ngươi nhất định phải hiện tại trị liệu không? nếu là đợi thêm mấy ngày, ta có thể tại tăng lên mấy phần tự tin.
Xích Trúc Quân nghe vậy, trên mặt hiện ra một tia do dự, nói ra, chờ đã, ngươi xác định trước ngươi nói tới dược thạch, chính là ngươi bây giờ cầm trong tay đồ vật.
Nói, nhìn về phía Ngô Tuấn trong tay khối kia mười mấy cân trầm tảng đá lớn, vẫn là mang nhọn.
Ngô Tuấn ước lượng trong tay hòn đá, cảm giác mười phần tiện tay, kiên nhẫn giải thích với nàng nói, à, đây không phải dược thạch, chính là một khối phổ thông tảng đá.
Cuộc sống của ngươi sai chỗ về sau đã cùng tân sinh huyết đục dán lại ở cùng nhau, đến toàn bộ nện đứt nối lại.
Đợi một lát ngươi khống chế lại ma khí, không nên chống cự, miễn cho ta nệ lệnh.
Xích Trúc Quân gương mặt có chút co rúm hai lần, trầm mặc sau một lúc, tựa hồ hạ quyết tâm, cắn răng nói ra, nệ.
Ngô Tuấn gật đầu mạnh một cái, trên người Xích Trúc Quân mấy cái huyệt vị hạ châm, lập tức dùng tông khí bao trùm trong tay tảng đá, vung lên cánh tay hướng phía nàng lưng đập tới.
Ca một tiếng vang dọn, Xích Trúc Quân kêu thảm một tiếng, tại chỗ hôn mê đi.
Theo sát lấy, nện đoạn cốt đầu tiếng vang không ngừng truyền ra, cung điện bên ngoài ma binh nghe được tê cả da đầu, lông tơ không tự chủ được đứng vững.
Không biết qua bao lâu, Ngô Tuấn xoa xoa mồ hôi trên trán, cho Xích Trúc Quân đắp chăn lên.
Đang muốn ra ngoài nấu thuốc, đột nhiên, một khối huyết ngọc từ Xích Trúc Quân trong tay trượt xuống.
Ngô Tuấn nhặt lên huyết ngọc nhìn một chút, lại nhìn một chút đã hôn mê Xích Trúc Quân, thầm nói, đây là
cho ta chuẩn bị xem bệnh phí.
Ngô Tuấn nghĩ đến, hết sức hài lòng xông nàng gật đầu một cái, tiếp lấy đem huyết ngọc đeo tại trên lưng, hướng phía ngoài cửa đi đến.
Cửa ra vào ma binh nhìn thấy Ngô Tuấn, không hẹn mà cùng lộ ra một loại kinh dị biểu lộ, lập tức liền vội vàng cong người, quỳ một gối xuống mà nói, tham kiến quân đốc.
Ngô Tuấn mở mịt quét mắt quỳ xuống một mảnh ma binh, kinh ngạc quay đầu nhìn lại, phát hiện phía sau mình trống không một người, không khỏi sững sờ tại đương trường.
Cái này, ta thành quân đốc rồi.
Ma hoàng thiết lập quân đốc chi vị về sau, Xích Trúc Quân từng tiếng địa phương, phàm là có thể đánh bại nàng, từ nàng trong tay cướp đi huyết ngọc người, chính là đời tiếp theo quân đốc.
Ma tộc trời sinh tính hiếu chiến, nhiều năm qua, vô số trong quân cao thủ hướng quân đốc chi vị khởi xướng khiêu chiến, nhưng đều không ngoại lệ, tất cả đều chết tại Xích Trúc Quân dưới thương.
Cho tới hôm nay, Ngô Tuấn dùng thủ đoạn hung tàn đem Xích Trúc Quân đánh bại, xương cốt cũng không biết đánh gãy không biết bao nhiêu cái.
Thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, cho ma binh nhóm trong lòng lưu lại sợ hãi thật sâu, để bọn hắn không dám phát ra bất kỳ nghi ngờ nào, thậm chí liền ngẩng đầu nhìn Ngô Tuấn nhãn thần cũng không dám.
Về phần Ngô Tuấn thân phận, tại Ngô Tuấn vừa mới quay đầu nhìn lại một khắc này, bọn hắn từ trên thân Ngô Tuấn cảm nhận được ma tộc khí tức, tuyệt đối không làm được giả.
Loại kia kinh khủng khí tức, đơn giản cùng hai cái ma tộc thánh cảnh cường giả đồng thời giáng lâm đồng dạng.
Tại ma binh nhóm run lẩy bẩy, chờ lấy tân nhiệm quân đốc huấn thoại thời điểm,
Ngô Tuấn trong lòng nổi lên một cỗ to lớn gợn sóng, nhãn thần trở nên kinh nghi bất định bắt đầu.
Đây là cái gì tình huống?
Chẳng lẽ là Xích Trúc Quân trước đó an bài, muốn thăm dò hắn trốn không được chạy trốn?
Nếu là dạng này, cần phải gọi mình quân đốc sao?
Ngô Tuấn nhướng mày, thử thăm dò nói ra, các ngươi bình thân.
Ma binh bá một cái, toàn thân căng cứng đứng dậy, lồm lộm lo sợ, không dám ngẩng đầu nhìn cái này hùng tàn lính mới đốc.
Ngô Tuấn thấy thế, một chỉ xa xa rừng cây, tiếp tục nói ra, đi đánh chút yêu thú đến cho ta bữa ăn ngon.
Ma binh nhóm như nghe đại xá, tranh nhau chen lấn hướng phía trong rừng chạy tới.
Đưa mắt nhìn ma binh sau khi rời đi, nhìn xem trống không một người quảng trường, Ngô Tuấn chân mày nhíu sâu hơn.
Những này ma binh diễn kỹ làm sao tốt như vậy, cái này kinh sợ dáng vẻ, không có chút nào sơ hở có thể tìm ra, chẳng lẽ lại
ma giới lại quyền lợi hại như thế, những này ma binh từ nhỏ đã muốn báo lớp học biểu diễn khóa.
Ngô Tuấn cảm giác mình bị diễn một đợt, càng phát cẩn thận nghiêm túc, không dám làm ra bất luận cái gì đảo tẩu cử động, đi đến một bên đàng hoàng chịu lên thuốc đến, trong lòng chỉ mong nhìn Nguyên Mẫn có thể phát hiện tự mình tại thư tín mặt sau dùng ẩn hình dược thủy viết cầu cứu tin tức, tại 5 ngày sau đó đến đây cứu mình.
Cùng lúc đó, huyết ma hưng phấn cùng tâm ma câu thông bắt đầu, tâm ma ngươi thấy được sao, ta phụ hoàng đã ngồi lên quân đốc chi vị, 10 vạn ma binh đã hết tại phụ hoàng bẫy.
Ngươi còn không giống ta đồng dạng ném tử nhận cha, chờ đến khi nào?
Tâm ma giờ phút này chính một trận lộn xộn, nghe được khiêu khích của hắn cũng không trả lời, chỉ là một cái tình nói, tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy?
Cho dù nếu đổi lại là ta, cũng không có khả năng đồng thời khống chế nhiều như vậy ma binh tâm thần.
Chẳng lẽ hắn mê hoặc nhân tâm thủ đoạn so với ta còn mạnh hơn?
Chương 276, tiểu lượng không được.
Ma giới viện binh rất nhanh tới đến. Dẫn đầu là một cái nhãn thần hung ác nham hiểm, tên là Tất La Ma Vương, một thân âm lanh ma khí, liền ma binh cũng không dám tới gần.
Lúc đầu, hắn đối Ngô Tuấn cái này tân nhiệm quân đốc cũng không đặt ở trong mắt, muốn xưng đo một cái Ngô Tuấn tu vi.
Bất quá, khi biết Ngô Tuấn đem Xích Trúc Quân cổ sống liên tiếp đập nát, đồng thời nhốt lại giữ chức đồ chơi về sau, hắn liền triệt để bỏ đi khiêu chiến Ngô Tuấn suy nghĩ.
Trải qua quan sát của hắn, Ngô Tuấn hoàn toàn chính là cái lấy cha tấn người vì vui biến thái.
Không riêng cầm tù Xích Trúc Quân, còn cả ngày cho nàng rót chút kỳ quái mê chi chất lỏng.
Nếu là hắn khiêu chiến thất bại rơi xuống Ngô Tuấn trong tay, chỉ sợ so chết đều thống khổ.
Ngay tại nấu thuốc, Ngô Tuấn phát giác được Tất La quăng tới ánh mắt, quay sang lộ ra một cái nụ cười hiền hòa.
Tất La dọa đến một cái giật mình, tranh thủ thời gian đổi qua mặt đi.
Ngô Tuấn thấy thế, khẽ thở dài một cái, ưu hoán nhìn về phía Thiên Nam Quan phương hướng, lão hoàng đế bọn hắn đến tột cùng là xương á chuyện, lại không tới cứu ta, ta muốn phải lên làm ma quân lao đại rồi.
Chính ưu sầu thời điểm, đột nhiên một cái ma binh kinh hoàng chạy tới Ngô Tuấn trước người, toàn thân run rẩy nói,
quân đốc đại nhân, Xích Trúc Quân không thấy.
Ngô Tuấn sững sờ, không thấy.
Y theo nàng hiện tại tình trạng cơ thể, không có khả năng xuống giường đi lại a.
Ma binh dọa đến can đảm đều nhanh run lên ra, lòng tràn đầy sợ hãi nói, tiểu nhân không biết.
Nhưng Xích Trúc Quân là thật không thấy.
Nô Tuấn đứng dậy đi tới Xích Trúc quân phòng ngủ, phát hiện trên giường quả nhiên không có nàng cái bóng, không khỏi nghi ngờ nhăn nhăn lông mày, cẩn thận hít hà trong phòng khí tức, thình lình phát hiện có người đến qua, trong phòng còn lưu lại một tia người kia khí tức. Nô Tuấn suy tư một lát, đem Tất La gọi trước người, Tuấn hỏi, Tất La, Xích Trúc quân tại ma giới cùng người nào giao hảo? Xích Trúc quân chưa từng cùng người giao hảo, cũng không có người dám chủ động kết giao nàng. Tất La nói, trên mặt lộ ra vẻ khâm phục thần sắc, tiếp tục nói, bởi vì tất cả mọi người biết rõ, mục tiêu của nàng là đánh bại ma hoàng bệ hạ. Nô Tuấn hơi có chút kinh ngạc, nàng không phải bị ma hoàng đánh bại sao, làm sao còn muốn khiêu chiến ma hoàng? Tất La nói, mặc dù mục tiêu của nàng xa không thể chạm, nhưng không sợ chết đấu trí, vẫn là rất đáng được người kính nể. Đang khi nói chuyện, đột nhiên có người đến báo, quân đốc, U quân buổi chiều mời nhân tộc người cầm quyền đi Lạc Phượng Pha hội minh, để ngài mai phục tại Lạc Phượng Pha, vây giết đến đây nghị hòa cao thủ. Nô Tuấn trên mặt biểu lộ trở nên cổ quái, nói ra, nói cho U quân, để hắn yên tâm, đến lúc đó quảng chén làm hiệu, ta nhất định hiện thân. Lính liên lạc lĩnh mệnh, đi đến ngoài điện cùng U quân phái tới người bàn bạc đi. Rất nhanh, mặt trời xuống núi, màn đêm chậm rãi giáng lâm. Lạc Phượng Pha bên trên, U quân để yêu binh chống lên đại trướng, dựa theo bọn hắn trước kia cùng nhân tộc hội minh quy cách, chuẩn bị xong yến hội.